Chương 1481, trở về thứ 7 tạm thời quan hải chương 1481, trở về thứ 7 tạm thời quan hải từ khởi bạch cười hắc hắc, gãi đầu một cái, nước lạnh kiếm tuệ bên trên ngọc châu đinh đương rung động, đây không phải trên đường quá nhàm chán đi, sinh động bầu không khí. Lại nói, Huyền huynh đệ, a không, Huyền cô nương dạy ta liễm khí quyết, ta là thật không có rèn luyện đâu, được nhiều thỉnh giáo một chút. Huyền Nguyệt Sương cũng có chút thật không tiện, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ khôi phục thân nữ nhi, màu lam váy theo gió dương nhẹ, gương mặt tưởng đỏ như nhiễm lên thần hà, là ta không tốt, không nên đang đi đường thời điểm phân tâm. Vừa rồi nhìn thấy vách đá gốc kia tử linh quả, thực sự nhịn không được nhiều hái được hai viên. Từ Tống nhìn xem hai người một sướng một họa bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được câu lên một vệt ý cười. Hắn đột nhiên cảm giác được, đêm nay đến hai canh giờ, có lẽ cũng không tính là gì chuyện xấu. Ít ra, nhường hắn thấy được phụ mẫu không muốn người biết tươi sống một mặt, những cái kia không hề cố kỵ cười đùa, mang theo nhiệt độ cãi nhau, so bất kỳ ấu vàng điện tịch ghi chép đều càng có thể xúc động lòng người. Bốn người không lại trì hoãn, bước nhanh hướng phía Thiên Quan thành cửa đi đến, tại đơn giản xác nhận thân phận về sau, nặng nề thanh đồng cửa thành tại cách âm thanh bên trong từ từ mở ra, lộ ra bên trong bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng. Văn nhân nhóm ngay tại lau binh khí, tại trên cổng thành viết phòng ngự phù văn, khói bếp hỏa với tài hoa tại giữa đường phố tràn ngập. Thiên Quan khí tức đập vào mặt, mang theo quen thuộc khói lửa cùng nhàn nhạt bụi mực, hô tạp giáp trụ rèn luyện kim loại bị, để cho người ta trong nháy mắt an tâm. Thứ bảy tạm thời quan hải cùng trời quan khác biệt, là tiếp nhập hỗn độn giới tiền tiêu, quanh mình bị mỏng manh hỗn độn trọc khí bao khỏa, bởi vậy không cần, cũng không cách nào tiến hành thiên quan mới tức giận kiểm nghiệm, chỉ cần đối đầu thanh minh ánh tuyết, huyền giáp trấn quan ám hiệu chính là. Bước vào quan hải một phút này, từ Tống quanh thân kim văn hơi liễm, đối tử khởi bạch nói rằng, lên thuốc, ngươi trước mang Huyền cô nương đi khách phòng nghỉ ngơi một lát, một đường buồn bà, nàng hẳn là cũng mệt mỏi. Ta cùng Nhan đang huynh đi gặp Triệu Thanh quan chủ, đem hỗn độn giới dị động từng cái bẩm báo. Từ khởi bạch nghe vậy, vỗ vô bên hông nước lạnh kiếm, vỏ kiếm băng văn ứng thanh tỏa sáng, yên tâm đi thôi, cam đoan đem Huyền cô nương chiếu cố thỏa thỏa thiết thiết. Dứt lời, hắn chuyển hướng Huyền Nguyệt Sương, trên mặt chất lên cởi mở cười, Huyền cô nương, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta cái này tạm thời quan hải nơi ở, tuy nói so ra kém thiên quan, nhưng ta cảm thấy lấy vẫn là rất không tệ. Huyền Nguyệt Sương nhẹ gật đầu, tò mò đánh giá bốn phía, đắp đất trên tường giáo khắc đầy phòng ngự phù văn, tuần tra giáp sĩ huyền thiết giáp trụ tại sát khí bên trong hiện ra ánh sáng lạnh, trong mắt tràn đầy mới mẻ chi sắc, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Nhan đang cùng Từ Tống sóng vai hướng phía quan hải chỗ sâu nghị sự đại điện đi đến, hai người tay áo đảo qua mặt đất đá vụn, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Chờ hai người thân ảnh biến mất tại chủ trướng phương hướng, Huyền Nguyệt Sương liền nhẹ nhàng lôi kéo Từ Khởi Bạch ống tay áo, nói khẽ, "Từ Khởi Bạch, cái này tạm thời quan hải nhìn xem tốt đặc biệt, kháng trên tường phù văn là cái gì? Ngươi nói cho ta một chút nơi này có được hay không?" Từ Khởi Bạch gặp nàng cảm thấy hứng thú, lập tức tới hào hứng, hắn giọng một cái bắt đầu giới thiệu, "Chúng ta cái này thứ bảy tạm thời quan hải, đừng nhìn liền chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, tác dụng cũng không nhỏ. Nó tựa như đính tại hỗn độn giới một quả cái đinh, có thể kịp thời giám sát dị tộc độc tính. Ngươi nhìn bên kia bụi đất tung bay đất trống, là giáp sĩ nhóm thao luyện trận, mỗi ngày trời chưa sáng bọn hắn liền bắt đầu đứng trung bình tấn, luyện chém bảo." Hai người vừa đi vừa nói, Huyền Nguyệt Sương thỉnh thoảng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, bước chân nhẹ nhàng giống chỉ trong rừng tước, màu lam váy tại bụi bẩn trong doanh địa phá lệ dễ thấy. Nàng chỉ vào nơi xa chất đống thanh đồng khí giới hỏi, những cái kia là cái gì? Bộ dáng thật kỳ quái. Mặc ra cơ quan thuật đắc ý nhất chi tác. Từ Khởi Bạch đắc ý dương lên cái cằm, đây chính là cửa thứ bảy hải bà bối, ba mũi tên liền có thể bắn thủng hỗn độn hàng rào, lợi hại à? Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh đưa tới quan hải bên trong đông đảo văn nhân chú ý, làm văn nhân nhóm nhìn thấy quan hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cô gái xa lạ, lại quần áo sáng rõ không giống trong quân trang phục lúc, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, trong tay bút lông sói bút treo ở trên lá bửa, châu đầu kề hai nghị luận lên. Nữ tử này là ai a? Thế nào chưa từng thấy? Một vị ngay tại vẽ trận văn lão văn nhân thấp giọng hỏi. Đúng vậy à, chúng ta cái này tạm thời quan hải ngoại trừ đưa bộ cấp lính hậu cần, có rất ít khuôn mặt xa lạ. Bên cạnh tuổi trẻ văn nhân cao mày, đầu ngón tay lặng lẽ ngưng tụ lại tài hoa, nàng sẽ không phải là dị tộc phái tới gian tê à? Nghe nói có chút hỗn độn yêu nữ có thể biến hóa, có mấy vị cẩn thận văn nhân lặng lẽ vận chuyển thể nội tài hoa, như tơ mỏng giống như hướng phía Huyền Nguyệt Sương tìm kiếm. Nhưng mà khi bọn hắn tài hoa chạm đến Huyền Nguyệt Sương quanh thân lúc, lại chỉ cảm thấy nhận một cỗ tinh khiết linh lực, như là khe núi thanh tuyển giống như trong suốt, toàn thân trên dưới không có một tơ một hào hỗn độn chi khí vết tích, liền góc áo đều mang nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Chúng văn nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao tán đi đầu ngón tay tài hoa, bỏ đi nghi ngờ trong lòng, nữ tử này nên là thiền quan mới tới văn nhân, cũng chỉ có dạng này văn nhân tài hoa mới có thể như thế tinh khiết, cho dù là bọn hắn tại hỗn độn giới dạo chơi một thời gian lớn, tự thân tài hoa cũng biết nhiễm hỗn độn chi khí khí tức, đã không phải dị tộc, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Thế là riêng phần mình thu hồi ánh mắt, tiếp tục trong tay công việc, tùy ý Từ Khởi Bạch mang theo Huyền Nguyệt Sương tại quan hải bên trong đi dạo. Huyền Nguyệt Sương nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng đưa ra một hai vấn đề, ánh mắt tại doanh địa các nơi lưu chuyển, đối cái này tạm thời quan hải mọi thứ đều tràn ngập tò mò, liền tuần tra giáp sĩ bên hông chế thức trường đao đều muốn ngừng chân xem phim khác. Mà đổi thành một bên, Từ Tống cùng Nhan đang đã đi tới thứ bảy tạm thời quan hải nghị sự đại điện bên ngoài. Tòa đại điện này từ ngàn năm huyền thiết nham dựng mà thành, trên mặt tường viên khắc chấn chứa tại hỗn độn trọc khí bên trong hiện ra vàng nhạt ánh sáng nhạt, cổng đứng sừng sững lấy hai tên cầm trong tay cự phủ giáp sĩ, huyền thiết giáp trụ bên trên ngưng kết nhỏ vụ băng tình, hàn quang tại mở tối dưới ánh sáng phá lệ trước mắt, mỗi một lần hô hấp đều mang kim loại va chạm nặng vang. Tiểu đội trinh sát trở về, có chuyện quan trọng yêu cầu thấy quan chủ. Nhan Chính đối thủ vệ giáp sĩ cất cao giọng nói, thanh âm lôi cuốn lấy màu xanh tài hoa xuyên tấu cương phòng, tại vách đá ở giữa đẩy ra nhàn nhạt hồi âm. Giáp sĩ nghe vậy, một người trong đó tay trái nắm tay đánh tới hướng ngực hành lễ, giáp trụ phát ra bịch trầm đục, lập tức quay người bước vào trong điện thông báo. Một người khác thì nhìn không chớp mắt canh giữ ở cổng, nắm đũa đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng, đảo qua hai người lúc mang theo xem kỹ cảnh giác. Một lát sau, trong điện truyền đến một tiếng trầm ổn mời đến thủ vệ giáp sĩ lúc này mới nghiêng người cho đi, cự phủ tại mặt đất lôi ra nhàn nhạt vết cắt. Nhan đang cùng Từ Tống liếc nhau, đầu ngón tay đồng thời phất qua và áo vướt lên nếp vốn, màu xanh tài hoa cùng kim sắc văn văn tại ống tay áo lặng yên lưu chuyển, lập tức cất bước đi vào trong điện. Nghị sự đại điện không tính rộng rãi, lại lộ ra một cố khiếp người trang nghiêm chi khí, ngay phía trên treo chấn thủ hỗn độn bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, đầu bút lông ở giữa quanh quần lấy nhàn nhạt tài hoa, hai bên trưng bày mấy chương có khảm linh ngọc bàn trà, Triệu Thanh quan chủ đang ngồi ở chủ vị, vị này lao giả râu tóc bạc trắng giữa ngón tay chuyển động một cái thanh đồng lệnh bài, khóe mắt nếp nhăn bên trong dường như cất giấu vô số trận chiến dịch gian nan vất vả. Chương 1482, chuẩn bị chiến đấu, một khối nhỏ cục đá gợn sóng. Chương 1482, chuẩn bị chiến đấu, một khối nhỏ cục đá gợn sóng. Ngồi bên cạnh bốn vị thân mang trang phục màu xanh trung nhân, bọn hắn ống tay áo thêu lên cùng Triệu Thanh cùng khoản quan lại ân ký, hai đầu lông mày mang theo hậu sinh vãn bối kính cẩn. Làm Triệu Thanh cùng mấy vị bộ quan chủ nhìn thấy đi tới là Nhan đang cùng Nhan Thần lúc, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, trong tay chén trà, bút lông sói cùng nhau dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Thanh thả ra trong tay bút lông sói bút, ánh mắt tại trên thân hai người băn khoăn một lát, gặp bọn họ mặc dù trên mặt phong trần, vải bào bên trên dính lấy huyền trọng sơn mạch đất đen, lại ánh mắt sáng tỏ như sao, hai đầu lông mày lộ ra đã tính trước chắc chắn, trong lòng liền có số, chậm rãi nói, các ngươi trở về đến cũng là so trong dự đoán sớm rất nhiều. Đầu ngón tay hắn trên bàn trà nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra quy luật nhẹ vang lên, nhìn các ngươi bộ dáng như vậy, nhất định là dò xét tra ra tin tức hữu dụng. Nhan đang tiến lên một bước, đối với đám người chắp tay hành lễ, màu xanh tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hơi mở lệ ấn, trầm giọng nói, khởi bẩm quan chủ, ta cùng Nhan thần sư đệ lần này xâm nhập Huyền Trọng Sơn mạch nội địa dò xét, quả thật có một chút phát hiện. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, tiếp tục nói, căn cứ quan sát của chúng ta, hỗn độn dị tộc dường như tạm thời không có muốn cùng Thiên Quan văn nhân giao chiến ý tứ. Bọn hắn lần này điều động hỗn độn giới cơ hồ tất cả lực lượng, lớn như vậy động căn qua, cũng không phải là vì tiến công chúng ta quan hải. A, vậy bọn hắn là vì cái gì? Triệu Thanh nhíu mày, đốt ngón tay siết chặt bàn trà biên giới, truy vấn. Mấy vị trung niên bộ quan chủ cũng đều thân thể nghiêng về phía trước, trong mắt lóe ra ngưng trọng, hiển nhiên đối tin tức này mười phần chú ý, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ mấy phần. Nhan đang ngữ khí ngưng trọng nói rằng, bọn hắn đang tìm người. Tìm người? Mọi người đều là sửng sở, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt kinh ngạc. Tại cái này nguy cơ tứ phía hỗn độn giới, dị tộc lại vì tìm người điều động nhiều như vậy binh lực, thật là khiến người khó hiểu. Triệu Thanh trầm tư một lát, đầu ngón tay trên bàn trà địa đồ vạch ra một đường vòng cung, ánh mắt biến thâm thúy như đầm, có thể khiến cho hỗn độn dị tộc hưng sư động chúng như vậy, người bọn họ muốn tìm, tất nhiên không đơn giản. Không biết các ngươi phải chăng điều tra ra, bọn hắn muốn tìm đến tột cùng là ai? Nhan đang trong mắt trầm âm, đầu ngón tay màu xanh tài hoa tại trong tay áo lặng yên thu liễm thành trường hạt gạo điểm sáng, dương mắt lúc đã thay đổi ngưng trọng vẻ mặt, chúng ta chặn được tin tức tàn khuyết không đầy đủ, chỉ biết người bọn họ muốn tìm tại hỗn độn giới địa vị tôn sùng. Những cái kia man tộc đề cập người này lúc, trong cổ sẽ phát ra cùng loại đồ đằng sùng bái tần suất thấp rung động, ngựa khí mang theo gần như hiến tế giống như kính sợ, tuyệt không phải bình thường nhân vật. Hắn tận lực biến mất hỗn độn thánh nữ bốn chữ, chỉ lấy người này không rõ ràng đại chỉ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì bảo hộ huyền nguyệt xương. Mấy vị trung niên bộ quan chủ nghe vậy lẫn nhau đối mặt, bên trái vị kia giữ lại râu ngắn bộ quan chủ cao mày như khắc, đốt ngón tay gõ đánh bàn trà phát ra thành khẩn nhẹ vang lên, có thể khiến cho hỗn độn dị tộc như thế kính sợ, không phải là bọn hắn tiêu chuẩn hoang thần. Có thể hoang thần sớm tại ngàn năm trước liền bị Thận Long đại nhân chém giết ta. Chưa chắc là hoang thần. Nhan đang lắc đầu, ngữ khí trầm ổn như huyền thiết, màu xanh tài hoa tại quanh thân hình thành dày nửa tấc vô hình bình chướng, theo quan sát của chúng ta, thân phận của người này tất nhiên không tầm thường, nếu không sẽ không để cho hỗn độn bảy tộc như thế buôn ba không ngớt. Hắn dừng một chút, chuyện đột nhiên chuyển lệ, quanh thân tài hoa như hàn thiết ngưng sương, quan chủ, các vị bộ quan chủ, có chuyện ta không thể không nhắc nhở, bất luận bọn hắn muốn tìm chính là ai, chúng ta đều phải lập tức đề cao cảnh giác. Tạm thời quan hải cựu tòa liên hoàn trận cần rót vào ba thành tài hoa thời điểm chờ lệnh, văn nhân cần điểm ban ba trực luân thiên, tiến tháp nọ cơ càng phải hiệu chỉnh hỗn độn tộc khí tức tần suất, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Triệu Thanh đầu ngón tay vuốt ve thanh đồng trên lệnh bài chấn chữ đường vân, lệnh bài bỗng nhiên nổi lên một tầng màu đồng cổ bừng sáng, trong mắt lóe lên một tia duệ như ánh đao hàn mang, ý của ngươi là hỗn độn dị tộc làm việc từ trước đến nay cố chấp như điên. Nhan đang mục quang đảo qua trên bàn trà ghi chú dị tộc cứ điểm chu sa ấn ký, những cái kia điểm đỏ tại hắn ánh mắt chạm đến trong nháy mắt lại có chút nóng lên, nếu là bọn họ tìm lâu không được, khó đảm bảo sẽ không đem lửa giận chút xuống tới trên đầu chúng ta, một khi bọn hắn từ bỏ tìm kiếm, quay đầu đem đầu mâu nhắm ngay cửa thứ bảy hải, chúng ta cũng cần cẩn thận chút. Từ Tống ở một bên yên lặng gật đầu, như thật bị Nhan đang huynh nói bên trong, vậy chúng ta những này tạm thời quan hải, rất có thể sẽ bị coi như cho hạ giận tế phẩm. Triệu Thanh nghe xong trầm giọng nói, Nhan đang nói rất có lý. Hỗn độn dị tộc vốn là thay đổi thất thường như điên chó, chúng ta tuyệt không thể phớt lờ. Hắn dương mắt nhìn về phía bốn vị trung niên bộ quan chủ, ánh mắt uy nghiêm như tiết xương dáng đại địa, các ngươi bốn người lập tức đi cân đối thứ bảy tạm thời quan hải phòng ngự, lão đại, ngươi mang 20 tên phủ văn sư kiểm tra trấn sát phủ văn 360 linh lực tiết điểm, cần phải nhường trận pháp tại ba hơi bên trong hoàn thành khởi động. Lão tam, Ngươi đi kiểm kê giáp sĩ doanh huyền thiết đầu mũi tên cùng phá giới nọ mỗi bộ nọ cơ đều muốn nên mới khí quán chú nước chữ khí tức, bảo đảm có thể xuyên thấu hỗn độn tộc khí huyết bình chứa. Lão Ngũ cùng lão Lục, các ngươi phụ trách điều hành văn nhân đội ngũ, đem vận dưỡng kim cương lôi hỏa hai loại tài hoa theo tiểu đội bố phòng. Sau nửa canh giờ tại diễn võ trường tập hợp diễn luyện hiệp đồng chiến pháp. Là bốn vị trung niên bộ quan chủ cùng kêu lên đáp, đứng dậy lúc áo bào mang theo kình phong phát động ánh đến, chắp tay hành lễ động tác tiêu chuẩn như khác, quay người lúc huyền thiết giày chiến tại mặt đất bước ra chỉnh tề thùng thùng âm thanh, rất nhanh biến mất tại đại điện bên ngoài. Nghị sự đại điện bên trong chỉ còn lại Triệu Thanh, Nhan đang cùng Từ Tống ba người, ánh đến tại thông khí miệng chút vào cường phong bên trong kịch liệt chập chờn, đem ba người cái bóng tại trên vách đá kéo thành vật bèo dài ảnh. Từ Tống thấy tình cảnh này, cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bọn hắn không cách nào cải biến tương lai chuyện sắp xảy ra, nhưng ít ra cũng phải vì những này quan hải các tướng sĩ làm những gì, cho dù là cực kỳ có hạn chuyện. Dù là một khối nhỏ cục đá, ném vào trong biển cũng biết nắm giữ thuộc về mình bọn sóng. Nhan đang thấy bộ quan chủ môn tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại hành lang cuối cùng, tiến lên một bước, màu xanh tài hoa trên vai bên cạnh ngưng tụ thành nửa tấc vầng sáng, ngựa khí trịnh trọng nói: "Quan chủ, còn có một chuyện cần hướng ngài bẩm báo. Chúng ta tại Huyền Trọng Sơn mạch dò xét lúc, ngẫu nhiên gặp một vị tên là Huyền Nguyệt Sương nữ tử." Triệu Thanh ngước mắt, đồng tử bên trong chiếu đến nhảy vọt ánh đến, hiện lên một tia kinh ngạc, Huyền Trọng Sơn mạch như vậy hung hiểm, sát khí có thể thức cốt, vì sao lại có nữ tử đơn độc xuất hiện? Đầu ngón tay hắn thanh đồng lệnh bài chậm rãi dừng lại chuyển động, trên lệnh bài chấn chữa đường vân bỗng nhiên sáng lên, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác: "Nàng này không rõ lai lịch, các ngươi có biết con đường của nàng số?" Nhan đang vội vàng giải thích, nàng tự xưng là đến từ ngoại giới lịch luyện người, là tìm băng phách thảo nội nhập Huyền Trọng Sơn mạch. Chúng ta cùng nàng đồng hành một đường, xem hành động lời nói của hắn, linh lực vận chuyển lúc mang theo cỏ cây thanh khí, ngược lại không giống như là gian tà hạng người. Triệu Thanh lông mày cau lại như khắc, mi tâm nếp nhăn bên trong dường như cất giấu xương lạnh, hỗn độn giới bên trong ngư long hỗn tạp, yêu tộc hồ nhân có thể hóa hình người, xà tộc thiện phòng thanh tuyến, khó đảm bảo nàng không phải hỗn độn dị tộc phái tới mà thám, cố ý tiếp cận các ngươi tìm hiểu quan hải phòng ngự hư thực. Chương 1483, dò xét. Ta đến từ trên trời. Chương 1483, dò xét, ta đến từ trên trời. Quan chủ yên tâm, Nhan đang ngự khí chắc chắn, quanh thân màu xanh tại hoa như tịnh thủy gợn sóng, ta sớm đã dùng trong vắt giáp tâm dò xét qua nàng. Huyền Nguyệt Sương trong kinh mạch lưu chuyển là trí thuần đến sạch tiên tiên linh lực, không có chút nào hỗn độn trọc khí tanh nồng, đan điền khí hải càng là trong suốt như lưu ly, tuyệt không phải dị tộc mật thám ngụy trang mà đến. Từ Tống cũng ở một bên nói bổ sung, mi tâm kim văn như tinh mang run rẩy, Huyền cô nương tâm tính bằng phẳng, trên đường nói về hỗn độn tộc tàn sát phàm nhân lúc, trong mắt rõ ràng có tức giận. Nàng đối dị tộc căm thù không giống giảm bạo. Triệu Thanh nghe xong, trầm mặc một lát, đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng gõ, phát ra thành khẩn tiếng vang, như cùng ở tại gõ hỏi lòng người. Ánh đến quang mang tại trên mặt hắn rõ ràng diệt diện, đem cái kia đạo ngang qua thái dương vết sẹo nổi bật lên càng thêm thâm thúy. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo kim loại ma sắt giống như cảm nhận. Đã như vậy, ta cũng phải tự mình nhìn một chút vị này Huyền Nguyệt Sương cô nương. Nhan đang có chút ngoài ý muốn, màu xanh tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành nhỏ bé vòng xoáy, quan chủ dự định khi nào gặp nàng? Triệu Thanh đứng người lên, thanh đồng lệnh bài tại hắn lòng bàn tay phát ra từng tiếng càng vang lên, như là cổ kiếm ra khỏi vỏ, liền hiện tại a ngươi đi đưa nàng mời đến nghị sự đại điện, ta ngược lại muốn xem, có thể ở Huyền Trọng Sơn mạch một mình sống sót nữ tử, đến tuột cùng là người thế nào, xương họ tướng Ly cất giấu mấy phần tính tình thật. Là, Nhan đang chắp tay đáp, quay người lúc áo bào mang theo một trận gió, gợi lên trên bàn trà địa đồ bằng da thú. Chờ một chút Triệu Thanh gọi lại hắn, ngựa khí nghiêm túc như băng phong mặt sông, nhiều từ khởi bạch cũng cùng nhau đến đây. Tiểu tử kia mặc dù nhảy thoát, lại nhất hiểu xem người mặt mày, hắn cùng nữ tử kia đồng hành một đường, có lẽ biết được càng nhiều chi tiết. Nhan đúng giờ đầu, là dứt lời, liền bước nhanh đi ra nghị sự đại điện, thân ảnh màu xanh rất nhanh biến mất tại hành lang trong bóng tối. Trong điện chỉ còn lại Triệu Thanh cùng Từ Tống hai người. Triệu Thanh nhìn qua ngoài điện bóng đêm đen kịt, hỗn độn trọc khí tại quan hải bên ngoài kết giới quần quần như mực, ánh mắt thâm thúy như cổ đầm. Nhan thần, ngươi cảm thấy vị này Huyền Nguyệt Sương cô nương sẽ là mật thám sao? Từ Tống trầm ngâm một lát, sau đó kiên định trả lời, vị này Huyền cô nương không phải là mật thám. Triệu Thanh nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Tống sẽ là như vậy dáng vẻ, hắn chỉ là khe khẽ thở dài, khí tức ở trước ngực ngưng tụ thành xương trắng, hỗn độn giới thế cục càng thêm phức tạp, bất kỳ một cái nào biến số đều có thể giống hồ điệp vỗ cánh giống như dẫn phát phong bạo, ảnh hưởng quan hải an nguy. Chúng ta không thể không cẩn thận làm việc a. Từ Tống yên lặng gật đầu, trong lòng cũng minh bạch Triệu Thanh lo lắng. Tại cái này nguy cơ tứ phía hỗn độn giới, bất kỳ một chút sơ sẩy đều có thể thu nhận tai họa ngập đầu, bọn hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, cẩn thận ứng đối mỗi một cái khả năng xuất hiện tình trạng. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, hô tạp từ khởi bạch hơi có vẻ nhẹ nhàng ngữ điệu. Nhan đang mang theo từ khởi bạch cùng Huyền Nguyệt Sương đi đến. Huyền Nguyệt Sương một thân màu lam quần áo, váy thêu lên ám màu bạc mây trôi văn, tại mờ tối trong đại điện như là tôi ánh trăng, lộ ra phá lệ bắt mắt. Nàng thân sắc bình tĩnh, hai đầu lông mày mang theo một tia xa cách thanh lãnh, nhìn thấy Triệu Thanh lúc, có chút không mình hành lễ, động tác hành vân nước chảy, tiểu nữ tử Huyền Nguyệt Sương, gặp qua quan chủ. Triệu Thanh mắt sáng như nước, tinh tế đánh giá nàng, theo trong tóc ngọc châm tới bên hông ngọc bội, ý đồ theo ánh mắt của nàng trong cử chỉ tìm ra một chút kẽ hở. Nhưng Huyền Nguyệt Sương thản nhiên nên tiếp ánh mắt của hắn, ánh mắt thanh tịnh như băng tuyết tan nước, không có chút nào né tránh, thậm chí khóe miệng còn ngậm lấy một vẻ như có như không cười yếu ớt. Triệu Thanh nghi ngờ trong lòng giảm xuống, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, như là băng tuyết ban đầu tan, "Huyền cô nương không cần đa lễ, mời ngồi." Hắn đưa tay ra hiệu bàn trà cái khắc băng ghế đá, thanh đồng lệnh bài tại đầu ngón tay chậm rãi chuyển động, trên lệnh bài chấn chữa đường vân hiện ra ám kim ánh sáng nhạt, ánh mắt lại như chim ưng từ đầu đến cuối không có rời đi Huyền Nguyệt Sương. Huyền Nguyệt Sương theo lời ngồi xuống, màu lam váy đảo qua băng ghế đá lúc mang theo một hồi mát lạnh cỏ cây hương, nàng đem rủ xuống sợi tóc đừng đến sau tai, vẻ mặt bình tĩnh như trước, dường như sớm đã dự liệu được kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Triệu Thanh đầu ngón tay thanh đồng lệnh bài bỗng nhiên dừng lại, quanh thân đột nhiên tuôn ra bảng bạc thánh nhân vĩ lực, như là một đạo vô hình sóng lớn hướng phía Huyền Nguyệt Sương quét sạch mà đi. Cái này tài hoa nhìn như hung mãnh như sóng lớn, lại mang theo cực kỳ tinh tế tỉ mỉ dò xét chi ý, mỗi một sợi đều như là tinh mật nhất tơ tằm, theo Huyền Nguyệt Sương kinh mạch đi khắp, mong muốn xuyên thấu huyết đục của nàng, tìm kiếm kia bị tầng tầng bao khỏa bản nguyên. Triệu Thanh dò xét linh tài hoa chính là thiên quan văn nhân nhất định phải phương pháp tu hành, có thể biết thị phi tà, biết thật giả. Nhưng mà Huyền Nguyệt Sương lại không có mảy may chống cự ý nghĩ, tùy ý cái kia kim sắc tài hoa giống như thủy triều tràn vào thể nội. Nàng thậm chí có chút nhắm mắt lại, dài tiệp tại dưới mắt phát ra nhàn nhạt bóng ma, khoe miệng vẫn như cũ ngậm lấy kia xóa ý cười nhợt nhạt, phảng phất tại hưởng thụ cố này mới tức giận bảy lễ, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt lam quang, đem kim sắc mới tức đến ngất đi nhuộm thành mỹ lệ thanh kim sắc. Kim sắc tài hoa tại Huyền Nguyệt Sương thể nội lưu truyền 3 tuần, Triệu Thanh lông mày dần dần giãn ra, nắm chặt lệnh bài đốt ngón tay cũng chậm rãi buông ra. Hắn rõ ràng cảm giác được, Huyền Nguyệt Sương kinh mạch bên trong xác thực không có chút nào hỗn độn trọc khí tanh nồng, chỉ có một cỗ tinh khiết đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng đang chậm rãi chảy xuôi, như là núi tuyết tan nước thấm vào đại địa. Cỗ lực lượng này ôn hòa mà cường đại, những nơi đi qua, liền hắn ngưng luyện 50 năm kim sắc tài hoa đều biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, như là gặp phải quân chủ thần tử giống như túi người đi vòng. Càng làm cho Triệu Thanh kinh ngạc chính là, Huyền Nguyệt Sương đang điển khí hải cũng không phải là như nhan đang nói tới như vậy trong suốt như lưu ly, mà là bị một tầng bạch quang nhàn nhạt bao phủ. Kia bạch quang nhìn như yếu ớt như lông đóm, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời uy áp, dường như có thể áp chế thế gian tất cả lực lượng, liền hắn tài hoa bên trong ẩn chứa chân sát ý vận đều ở đằng kia bạch quang trước thu lại phong mang. Tốt một cái dị bẩm thiên phú cô nương. Triệu Thanh thu hồi tài hoa, đầu ngón tay bởi vì quá độ ngưng tụ sức mạnh mà trắng bệch, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, trong cơ thể của ngươi không có tài hoa, mà là một cỗ càng tinh khiết hơn, càng cường đại hơn lực lượng. Lực lượng này cùng trên bản chất lão phu thánh nhân vĩ lực cực kỳ tương tự, chỉ là đối lập nhỏ yếu chút. Lời vừa nói ra, Từ Khởi Bạch hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Nguyệt Sương mở to mắt, trong mắt tinh quang lưu chuyển, thản nhiên cười nói, quan chủ quá khen rồi, tiểu nữ tử bất quá là may mắn tập được một loại thô thiện pháp môn mà thôi, sao dám cùng thánh nhân vĩ lực đánh đồng. Triệu Thanh khoát tay áo, ngữ khí biến càng thêm trịnh trọng, lệnh bài tại lòng bàn tay có chút rung động, Huyền cô nương không cần khiêm tốn. Lấy tuổi của ngươi, nắm giữ như vậy lực lượng, tuyệt không phải may mắn. Không biết cô nương có thể cáo chi, ngươi đến tụt cùng đến từ phương nào? Sư thừa người nào? Huyền Nguyệt Sương nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, như là ăn bụng mức hoa quả hài đồng giống như linh động, quan chủ như hỏi ta lai lịch, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta đến từ trên trời, lần này là chính mình trộm đi ra, chính là muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài đến tột cùng là bộ dáng gì. Đến từ trên trời. Triệu Thanh lông mày nhíu lại, cái trán vết sẹo bởi vì vận lực mà có chút phím hồng, trong nháy mắt đoán ra Huyền Nguyệt Sương lai lịch. Chương 1484, ngươi muốn lưu lại. Chương 1484, ngươi muốn lưu lại. Đến từ trên trời. Triệu Thanh lông mày nhíu lại, cái chán vết sẹo bởi vì tài hoa khuấy động có chút phím hồng, trong nháy mắt đoán ra Huyền Nguyệt Sương lai lịch, nhất định là kia ngăn cách thiên ngoại thiên. Nơi đó tài hoa như ngân hà trào lên, thánh nhân truyền thừa tầng tầng lớp lớp, cũng chỉ có chỗ như vậy, khả năng nuôi ra Huyền Nguyệt Sương nhân vật như vậy. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Triệu Thanh liền không hỏi tới nữa Huyền Nguyệt Sương lai lịch, bản thân hắn đối thiên ngoại thiên cũng không có quá nhiều hảo cảm, bởi vì sư đệ của mình Hàn Diễn chính là vì thiên ngoại thiên bức bách, khiến tự thân căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, bất đắc dĩ đành phải trở về Thiên Nguyên Đại Lục, tại hàng Thánh Tư Viện nghỉ ngơi lấy lại sức. Đầu ngón tay hắn thanh đồng lệnh bài nhẹ chuyển, lời nói xoay chuyển, đã cô nương là trộm đi ra, vậy kế tiếp có tính toán gì không? Cũng không thể một mực dựa vào hào hứng tại hỗn độn giới du đãng, nơi này trọc khí thật là sẽ thực xấu thân thể. Huyền Nguyệt Sương nghe vậy, đồng tử bên trong hiện lên nhỏ vụ tinh quang, trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc, ta cảm thấy các ngươi cái này liên quan ải rất là thú vị, không giống trên trời linh khí như vậy nhạt nhẽo. Ta muốn ở chỗ này giữ lại một đoạn thời gian, xem thật kỹ một chút quan ải tất cả, không biết quan chủ phải chăng đáp ứng. Triệu Thanh nhìn xem Huyền Nguyệt Sương trong mắt hiếu kỳ cùng hướng tới, trầm ngâm một lát, thanh đồng lệnh bài tại lòng bàn tay khẽ chọc bàn trà, cũng được, ngươi liền tạm thời lưu tại quan ải a. Trong lòng của hắn tự có một phen suy tính, Huyền Nguyệt Sương đã đến từ thiên ngoại thiên, kia luôn có một ngày sẽ có người mặc tinh huy văn nhân đạp nát hỗn độn đến tìm nàng. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn nhường vị này tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong trưởng thành hài tử mở mang kiến thức một chút hỗn độn giới tàn khốc, nhường nàng tận mắt nhìn màn tộc hung ác, nhìn xem quan ải giáp sĩ nhóm như thế nào tại trong biển máu chìm nổi, nhìn xem thiên nguyên đại lục hàng rào bên trên đã nứt ra nhiều ít nói giữ tận khe hở. Có lẽ như vậy tự mình kinh nghiệm, có thể làm cho nàng minh bạch bảo hộ hai chữ phân lượng. Ngày sau nếu có cơ hội, nói không chừng cũng đều vì phương thiên địa này vung tay háo trả hỗn độn. Đa tạ quan chủ. Huyền Nguyệt Sương nghe vậy, trên mặt tràn ra nụ cười sáng lạ, quanh thân lam nhạt linh quang đều nhảy cẫng lên. Triệu Thanh khoát tay áo, đối nhan đang nói rằng, Từ Khởi Bạch, ngươi đi Tây Doanh tìm một chỗ doanh trướng, lại phái hai cái tâm tư linh hoạt giáp sĩ canh giữ ở ngoài trướng. Nhớ kỹ, chớ có nhường hỗn độn trọc khí quấy rầy cô nương thanh tu. Không cần quan chủ, có ta trông coi nàng là được, cô gái nhỏ này bản sự cũng không nhỏ. Từ Khởi Bạch cười nói. Huyền Nguyệt Sương đứng dậy, màu lam váy đảo qua mặt đất lúc mang theo nhỏ vụ băng tinh. Đầu tiên là hung dữ chừng Từ Khởi Bạch một cái, mới quay về Triệu Thanh nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ quan chủ thể lượng, tiểu nữ tử chắc chắn an phận thủ thường, tuyệt không cho quan ải thêm phiền toái. Triệu Thanh khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa rơi vào Huyền Nguyệt Sương trên thân, hài lòng gật đầu. Sau đó, Từ Khởi Bạch liền dẫn Huyền Nguyệt Sương rời đi nghị sự đại điện. Huyền cô nương, ngươi nói trên trời là chỗ nào? Ta thế nào chưa nghe nói qua? Trên trời sao ở người? Ngươi chẳng lẽ chim chóc? Nói liên miên lại nhại trong giọng nói hòa với Huyền Nguyệt Sương thanh thúy tiếng cười, giống nát ngọc lạc tiến thanh tuyển. Nhan đang cùng Từ Tống bất đắc dĩ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đối Triệu Thanh chắp tay cáo biệt, cũng rời đi nghị sự đại điện. Triệu Thanh nhìn qua ngoài điện bị sát khí nhuộm thành màu mực bầu trời đêm, ánh mắt thâm thúy như hỗn độn được sâu, đầu ngón tay vô ý thức lướt ve trên lệnh bài chân chữ, lẩm bẩm nói: hỗn độn dị tộc đến tột cùng đang tìm người nào? Việc này vẫn là trước cùng trời quan bên kia thương lượng một phen a. Một bên khác, Nhan đang mang theo Huyền Nguyệt Sương, Từ Khởi Bạch cùng Từ Tống đi ra nghị sự đại điện, dọc theo phủ lên bản đá xanh hành lang hướng phía chỗ ở đi đến. Bóng đêm càng thâm, quan hải bên trong tuần tra ban đêm giáp sĩ cầm trong tay quán chú mới tức giận bó đuốc đi qua đi lại, màu vỏ quýt ánh lửa tại huyền thiết nham trên tường bỏ ra lay động vị ảnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt màu xanh tài hoa cùng lưu hình hỗn hợp hương vị. Huyền Nguyệt Sương tò mò nhìn chung quanh, màu lam váy đảo qua ven đường tỉnh thần thảo mang theo một hồi mát lạnh cỏ cây hương, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, trên lá cây giọt sương liền ngưng tụ thành nhỏ vụ băng tinh, nơi này ban đêm thật đúng là náo nhiệt nhiều, liền trong gió đều mang khói lửa, không giống ta trước đó hiện đang ở chi địa như vậy nhạt nhẽo. Từ Khởi Bạch ở một bên cười nói, chờ ngày mai trời đã sáng, ta dẫn ngươi đi xem diễn võ trường, nơi đó càng náo nhiệt. Mấy người cười cười nói nói, mới vừa đi tới phòng ốc trước, đối diện bỗng nhiên đụng vào một cái thân mặc giáp nhẹ thân ảnh. Người kia bước chân vội vàng, đế giày thiết trưởng tại phiến đá bên trên gõ ra dồn dập thành khẩn âm thanh, hiển nhiên là có việc gấp, bị đâm đến một cái lảo đảo, bên hông bội đao đâm vào giáp phiến bên trên phát ra bịch một tiếng vang giòn, trên vỏ đao thủ ký tự văn sáng lên một cái trước mắt. Ai vậy? Người kia ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại lúc, khi thấy rõ trước mắt là Nhan đang bốn người, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nguyên bản khóa chặt lông mày cũng giãn ra, đáy mắt máu đỏ tia dường như đều phai nhạt mấy phần. Đại ca, các ngươi trở về. Người này chính là Nhan đang đệ đệ Nhan Văn, giờ phút này hai đầu lông mày mang theo nồng đậm tâm sự, cặp kia cặp mắt đào hoa hạ còn có nhàn nhạt xanh đen, phối hợp cái kia nguyên bản liền trắng non gương mặt, càng lộ vẻ tiểu thụy, để cho người ta nhịn không được đau lòng. Tiểu Văn, ngươi làm sao, tinh thần sao như thế không tốt? Nhan đang có chút ngoài ý muốn, đưa tay giúp đỡ hắn một thành, màu xanh tài hoa theo đầu ngón tay vượt qua, giúp hắn ổn định lảo đảo thân hình. Nhan Văn gãi đầu một cái, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta là thủ quan dự bị phó thống lĩnh, theo quan hải quân quy không thể tự tiện rời đi khu vực phòng thủ, chỉ có thể ở trong doanh trại chờ các ngươi tin tức. Hai ngày này trong lòng một mực bất ổn, luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Nguyệt Sương trên thân chạy xuôi lam nhạt linh quang, lại nhìn về phía Từ Tống mi tâm khẽ nhúc nhích Kim Văn, cuối cùng trở về Nhan ngay mặt bên trên, các ngươi dò xét đến thế nào? Hỗn độn dị tộc bên kia có cái gì động tĩnh? Nhan đang đơn giản đem Huyền Trọng Sơn mạch kiến thức nói một lần, trọng điểm nâng lên hỗn độn dị tộc đang tìm một vị thân phận tôn quý nhân vật, lại tạm thời không có tiến công quan hải dự định, nhưng cũng nhắc nhở, bọn hắn như tìm lâu không được, rất có thể sẽ đem đầu mâu chuyển hướng chúng ta, quan chủ đã hạ lệnh toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Nhan Văn sau khi nghe xong, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng rút đi, thay vào đó là ngưng trọng, lại có việc này. Xem ra tình huống so ta dự đoán còn muốn phức tạp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nghị sự đại điện phương hướng, nơi đó vẫn sáng một chiếc cô đăng, ta phải lập tức đi gặp Triệu Thanh quan chủ, đem đội dự bị bố phòng đồ lại điều chỉnh một phen, nhường cung tiễn thủ sớm chiếm cứ phía tây nhìn nhạc đài. Đi thôi, quan chủ cũng đang vì việc này lo lắng. Nhan đúng giờ đầu nói, nhìn xem đệ đệ đấy mắt máu đỏ kia, nhịn không được bổ sung một câu, làm xong chuyện lời cuối sách đến nghỉ ngơi một chút, ngươi bộ dáng này nhìn vi huynh rất là đau lòng. Nhan Văn sau khi nghe xong hốc mắt ửng đỏ, chắp tay thi lễ một cái, thiết giáp va chạm phát ra két cạch âm thanh, lại vội vàng nhìn đám người một cái, liền quay người hướng phía nghị sự đại điện phương hướng bước nhanh tới, giáp nhẹ ở trong màn đêm phản xạ ra lạnh lẽo quang, bước chân vội vàng đến mang theo một trận gió, đem ven đường tỉnh thần thảo thổi đến dì dào rung động. Tốt tuấn binh sĩ, Nhan chính đại ca, lệ đệ ngươi sao xinh tuấn mỹ như thế? Chương 1485, ngươi như hàn tinh, hắn như trăng. Chương 1485, ngươi như hàn tinh, hắn như trăng. Huyền Nguyệt Sương nhìn qua Nhan Văn Viễn đi bóng lưng, nhịn không được cảm thán nói, đồng tử bên trong hiện lên một tia kinh diễm lưu quang. Nàng ở thiên giới thường thấy kim giáp thần anh tuấn, ngọc diện tiên tuấn tú, nhưng chưa từng thấy qua như vậy khí khái hào hùng cùng tuấn tú xen lẫn nam tử, lông mày phong như mực họa giống như tà phi nhập tấn, đồng tử sáng như hàn tinh, liền bước nhanh rời đi lúc vai cong thẳng tắp độ cong, đều lộ ra câu ngọc thạch giống như thẳng tắp khí phách. Từ Khởi Bạch sau khi nghe xong, khoe miệng đột nhiên cong lên, trên mặt lập tức lộ ra chua chua bộ dáng. Hắn cố ý ưỡn ngực, bên hông nước lạnh kiếm bị sáng rõ phát ra ông kêu khẽ, kiếm tuệ bên trên băng văn ngọc châu đinh đương rung động. Huyền cô nương, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ta Từ Khởi Bạch liền không tuân sao? Nhớ năm đó tại Khổng Thánh học đường, nhiều ít cô nương ra gặp ta luyện kiếm, đều đỏ mặt tránh đi phía sau cây nhìn lên đâu. Huyền Nguyệt Sương bị hắn chọc cho phốc phốc một tiếng bật cười, màu lam váy theo tiếng cười nhẹ nhàng lắc lư, mép váy thêu lên ngân tuyến mây trôi tại ánh đến hạ hiện ra ánh sáng nhạt. Nàng mặt mày cong cong treo gẹo nói, Từ đại ca tự nhiên cũng là tuấn, chỉ là ngươi cùng Nhan Văn đệ đệ như là tinh cùng nguyệt, Từ Khởi Bạch ngươi là trong bầu trời đêm sáng nhất hàn tinh, phong mang sắc bén. Có thể kia công tử lại là thanh huy khắp vậy lãng nguyệt, ôn nhuận chói mắt. Trăng sao mặc dù đều sáng chói, có thể nguyệt nhi một khi tăng lên giữa bầu trời, đầy sao liền cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ nha. Lời này vừa ra, Từ Khởi Bạch lập tức như bị đâm thủng băng túi, tiểu xỉu túi hạ bà bay, miệng bên trong lẩm bẩm, ngôi sao gì a nguyệt, ta nhìn hắn chính là mặt trắng một chút, bộ dáng tuấn một chút. Nhi Nhan đang cùng Từ Tống ở một bên thấy buồn cười. Nhan đang ho nhẹ một tiếng, cố nén ý cười nói, A Văn tự nhỏ liền ngày thường thanh tú, tăng thêm hắn si mê văn tâm quyết lâu dài cùng thư quyển làm bạn, lại so với ta nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh thư quyển khí. Từ Khởi Bạch khoát tay áo, nói, được rồi, không nói cái này, ta dẫn ngươi đi chỗ ở nhìn một chút. Thời gian như giữa ngón tay lưu xa, cùng với quan hải luyện công buổi sáng tiếng kèn, gần 2 tháng thoáng qua liền mất. Trong 2 tháng này, hỗn độn giới 300 tòa tạm thời quan hải đều bao phủ tại Dương Cung Bạt Kiếm chuẩn bị chiến đấu bầu không khí bên trong. Một chút binh gia cùng mặc gia văn nhân trần trụi cánh tay, đem nặng ngàn cân huyền thiết nham từng khối xây lên thành tường, cái đục tại nham thạch bên trên tạc ra chấn sát phù văn mỗi một đạo đường vân đều quán chú mỏng manh tại hoa, dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, như là cho tường thành dắt lên một tầng áo giáp. Kho lúa bên trong xếp thành núi nhỏ lương thảo theo thiên nguyên đại lục liên tục không ngừng mà đến, văn nhân nhóm khoanh chân ngồi lương thực trồng trước, đầu ngón tay màu xanh tài hoa dệt thành mật mạng, thôi động giữ tươi trận nhường ngũ cốc từ đầu đến cuối sung mãn như châu, cốc tuệ bên trên còn ngưng mang lộ sinh cơ. Giáp sĩ nhóm thao luyện âm thanh chấn động đến quan hải địa mạch ông ông tác hưởng, huyền thiết kiếm chém vào tại hỗn độn xương thú cái bia bên trên, vẽ lên hỏa tinh bên trong hòa với thiêu đốt chọc khí khói xanh. Càng quan trọng hơn là 300 tạm thời quan hải quan chủ môn tại cùng trời quan nội 72 quan hải cùng Khổng Phương tổng quan chủ lặp lại sau khi thương nghị, quyết định nhường tạm thời quan hải bên trong lịch luyện tuổi trẻ văn nhân trở về thiên quan. Những người tuổi trẻ này mặc dù đều là thiên phú cực giai, văn đạo cảnh giới cũng tại thiên quan mới tức giận ra trì hạ, ít ra đạt tới đại nho cảnh giới, có thể đối mặt hỗn độn dị tộc quy mô xâm lấn, tuyệt không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Theo từng đội thân ảnh màu xanh đạp trên tài hoa ngưng tụ cầu ánh sáng lướt qua hỗn độn trọc khí, tạm thời quan hải bên trong bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, lưu lại đều là anh dũng thiện chiến. Tự thân văn đạo cảnh giới liền đạt tới đại nho cảnh giới văn nhân, bọn hắn đáy mắt lắng đọng lấy nhiều lần chiến dịch gian nan vất vả, nắm chặt binh khí xương tay tiết trắng bệnh, làm xong tùy thời cùng hỗn độn dị tộc huyết chiến đến cùng chuẩn bị. Ma Tư Tống, Từ Khởi Bạch, Nhan Đang, Nhan Dùng Văn cùng Huyền Nguyệt Sương mấy người cũng tại cái này chuẩn bị chiến đấu thủy triều bên trong nhận được chỉ lệnh mới. Sáng sớm hôm đó, Triệu Thanh đem 5 người triệu đến nghị sự đại điện, nắng sớm xuyên thấu qua cửa thông gió tại hắn xương bạch râu tóc bên trên dắt lên viền vàng, ngựa khí trầm trọng lại như huyền thiết giống như kiên định, quả nhiên như lúc trước dò xét tin tức giống nhau. Hỗn độn dị tộc dường như có muốn tập kết xu thế, giữ lại các ngươi tại tạm thời quan hải quá mức nguy hiểm. Bởi vì Từ Tống cùng Nhan đang trở lại quá khứ nguyên do, cải biến một chút việc nhỏ không đáng kể, khiến cho thiên quan cùng tạm thời quan hải chọn ra một chút cải biến. Nguyên bản hỗn độn đại quân dị tộc tụ tập trước đó, tạm thời quan hải cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, lúc này mới tổn thất thảm trọng như vậy. Dựa theo Nhan đang ký ức, hỗn độn dị tộc ít ra còn có thời gian nửa năm, mới chính thức sẽ tiến đánh thiên quan, tìm kiếm Huyền Nguyệt Sương. Nhưng Từ Tống cùng Nhan đang cũng minh bạch, một chút nên chuyện đã xảy ra, cuối cùng rồi sẽ xảy ra, rất nhiều chuyện, bọn hắn không cách nào cải biến. Nhan Văn nghe được Triệu Thanh lời nói sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, đồng tử bên trong nháy mắt rót đầy không muốn, giống như là bị cuồng phong mưa rào ướt nhẹ bấu thú, màu xám bạc giáp nhẹ dưới bả vai có chút kéo căng. Hắn tiến lên một bước, giáp phiến khớp nối bởi vì động tác phát ra cách rồi nhẹ văng lên, thanh âm mang theo vài phần bội vàng, đầu ngón tay màu xanh tải hoa vô ý thức nhảy lên, lao sư, đệ tử không muốn rời đi. Triệu Thanh ngước mắt nhìn về phía hắn, lông mày cau lại như khắc, thanh đồng lệnh bài tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, Tiểu Văn, đây là quân lệnh. Đệ tử biết được quân lệnh như núi, có thể đệ tử không thể đi. Nhan Văn thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo mới tức giận rung động, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gắt gao nắm chặt bên hông bội đao dao tiêu đồng. Vài ngày trước đệ tử vừa đột phá hàn lâm cảnh giới, tại thiên quan mới tức giận ra trì hạ, văn đạo cảnh giới càng là chạm đến văn hào chi cảnh, đủ để đảm nhiệm phó thống lĩnh chức vụ. Bây giờ chính là năng lực cửa thứ 7 hải xuất lực thời điểm, vì sao muốn nhường đệ tử rút lui? Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực bởi vì kích động mà phập phồng, ánh mắt sáng rực nhìn qua Triệu Thanh, trong giọng nói tràn đầy chân thành, quanh thân tài hoa như ngọn lửa nhảy lên. Bây giờ hỗn độn dị tộc nhìn chằm chằm, đệ tử có thể nào vào lúc này lùi bước? Đệ tử muốn lưu ở thứ 7 tạm thời quan hải, cùng lão sư, cùng các vị sư minh đồng sinh cộng tử, giữ vững đạo phòng tuyến này, bảo hộ thiên nguyên đại lục an bình. Nhan đang nhìn xem đệ đệ kiên nghị gương mặt, màu xanh tài hoa tại trong tay áo có chút chấn động, vừa định mở miệng thuyết phục, lại bị Nhan Văn quăng tới kiên định ánh mắt ngăn lại, ánh mắt kia bên trong đốt không cho dao động hỏa diễm, rõ ràng đang nói đại ca không cần nhiều lời. Từ Khởi Bạch gãi đầu một cái, trong tóc ngưng kết băng tinh rì rào rơi xuống, nước lạnh kiếm tại trong vỏ phát ra cộng minh giống như kêu khẽ, A Văn, cái này tính tình, ngược lại thật sự là bướng bỉnh giống khối tôi lửa về thiết, so năm đó ta còn bạn. Huyền Nguyệt Sương cũng ở một bên lặng lặng nhìn xem, đầu ngón tay ngưng ra băng vụ lặng yên tản đi, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Triệu Thanh trầm mặc nhìn xem Nhan Văn, trong điện không khí dường như đông lại đồng dạng, chỉ có ánh nến đang dặn cửa sổ chút vào trong gió có chút chập chờn. Nắng sớm tại trên mặt hắn rõ ràng diệt diện, phản chiếu cái chán vết sẹo lúc sáng lúc tối, hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hẳn, giống như là bị gió cắt mài qua thanh đồng trống, A Văn, ngươi có biết lưu lại ý vị như thế nào? Chương 1486, lưu lại, rời đi, tình cảm, Thạch Nguyệt trọng thương chương 1486, lưu lại, rời đi, tình cảm, Thạch Nguyệt trọng thương đệ tử biết được. Nhan Văn thẳng tắp sống lưng, chữ chữ âm vang như kiếm kích huyền thiết, mang ý nghĩa khả năng ra ngựa bọc thầy, mang ý nghĩa khả năng cùng quan hải cùng tồn vong, nhưng đệ tử không oán không hối. Chỉ cần có thể giữ vững một tấc đất, chính là chết cũng đáng giá. Triệu Thanh nhìn qua hắn, trong mắt nghiêm khắc dần dần rút đi, thay vào đó là một tia vui mừng cùng không bỏ, như là nhìn xem cánh chim ban đầu phong lại khăng khăng bay lượn chim ưng con. Hắn khe khẽ thở dài, thanh đồng lệnh bài trên bàn trà khẽ chọc ra trầm đủ, ngươi đứa nhỏ này. Mà thôi, đã ngươi tâm ý đã quyết, liền lưu lại đi, coi như để ngươi trở lại thiên quan, chính ngươi cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trở về. Nhan Văn nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt toát ra ngạc nhiên quan mang, đáy mắt máu đỏ tia đều nhiễm lên sáng sắc, đối với Triệu Thanh thật sâu bái chào, màu xanh tài hoa lên đỉnh đầu ngưng tụ thành tiêu chuẩn lễ ấn, đa tạ lao sư thành toàn. đệ tử định không phụ nhờ vả, hộ vệ thứ bảy tạm thời quan hải. Nhan đang nhìn xem một màn này, trong lòng tuy có mấy phần chua xót, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Cái kia tại chính mình trong ấn tượng, tự đại, hèn nhát, vô cùng tốt trốn tránh đệ đệ, tại thiên quan những năm này coi là thật trưởng thành rất nhiều. Triệu Thanh khoát tay áo, đốt ngón tay trên bàn trà khẽ chọc ra thúc dục tiết tấu, không còn sớm nữa. Nhan đang, Từ Tống, Từ Khởi Bạch, Huyền Cô Đường, các ngươi bốn người lập tức xuất phát, Tiết Phủ Phong đã chờ ở bên ngoài đợi các ngươi. Bốn người ứng thanh rời đi, Nhan Văn cũng đi theo bốn người, cùng nhau đi tới cửa thứ bảy hải diễn võ trường. Diễn võ trường từ thiên truy bách luyện huyền thiết nham lát thành, mặt đất che kín sâu cạn không đồng nhất vết kiếm cùng quyền ấn, biên giới đứng sừng sững lấy mấy chục cây bản lòng của đá, nắng sớm vẩy vào cán, chiết xạ ra lạnh lẽo như sương qua mang. Bên sân, một đạo thân mang màu xanh đậm nho bảo thân ảnh đứng chắp tay, chính là Tiết Phủ Phong. Hắn râu tóc hơi cuộn như tuyết, khoe mắt chất đống tinh mịn nếp nhăn, lại không thể che hết ôn hòa ý cười, quanh thân quanh quẩn lấy màu vàng kim nhàn nhạt tài hoa, như là ngâm ở thanh tuyển bên trong cổ ngọc, ôn nhuận bên trong lộ ra trải qua tuế nguyệt rèn luyện cứng cỏi. Nho bảo cổ áo thêu lên ám kim sắc văn chữ văn, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng chập trùng, phảng phất có văn khí ở trong đó lưu chuyển. Nhìn thấy Tư Tống, Nhan đang cùng Nhan Thần ba người, Tiết Phủ Phong hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, bước nhanh đi lên phía trước, bàn tay dày rộng mang theo nóng rực tài hoa, trung điệp vô vô ba người bà bay, hảo tiểu tử nhóm, cuối cùng đợi đến các ngươi. Ba tháng này tại quan hải lịch luyện, nhìn ba người các ngươi bộ dáng đều thương tang. Nhan đang chắp tay hành lễ, màu xanh tài hoa ở đầu vai ngưng tụ thành nửa tấc vầng sáng, đa tạ lao sư quan tâm, có thể ở quan hải nhiều học chút thực chiến bản sự, là chúng ta phúc khí. Từ Tống cũng gật đầu thăm hỏi, tuy chỉ có 3 tháng thời gian, nhưng cũng để cho ta chờ được ích lợi không nhỏ. Tiết Phủ Phong cười ha ha một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển đến Nhan sang mình bên trên, nhìn thấy Nhan Văn bộ dáng, cũng không khỏi đến cảm thán, tiểu tử ngươi sinh chính là càng thêm đẹp, thực lực cũng tiến triển không ít, rất không tệ. Đa tạ Tiết tiên sinh. Phu tử khích lệ. Nhan Văn bản muốn hô Tiết Phủ Phong là tiên sinh nhưng nghĩ tới Tiết Phủ Phong đã kế thừa phu tử chi vị, lúc này mới đổi giọng. Tiết Phủ Phong nhẹ gật đầu, y mang tại đáy mắt lưu chuyển, ánh mắt chuyển hướng một bên Huyền Nguyệt Sương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cô nương này thân mang nguyệt màu lam quần áo, váy thêu lên sẽ theo linh khí lưu chuyển ngân tuyến tinh độ, dung mạo thanh lệ tuyệt luân như băng điêu ngọc mài, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt băng lam linh quang, khí chất linh hoạt kỳ ảo đến không giống hỗn độn giới nên có tồn tại. Hắn sớm đã theo Triệu Thanh đưa tin bên trong biết được, cô bé này đến từ Thiên Ngoại Thiên, lại cùng đệ tử của mình Từ Khởi Bạch ở giữa, hình như có mông lung tình tố đang lưu chuyển. Vị này chính là Huyền cô nương a. Tiết Phủ Phong cười chắp tay, ngữ khí ôn hòa như gió xuân phất qua mặt hồ, màu xanh đậm nho bảo tay áo theo động tác giơ lên một đường vòng cung, quả nhiên là phong thái chắc tuyệt, khó trách lên Bạch tiểu tử kia mỗi lần tại đưa tin bên trong nhắc lên ngươi, đáy mắt băng hoa đều lộ ra ấm áp. Huyền Nguyệt Sương nghe vậy, gương mặt nổi lên nhàn nhạt phân choáng, như băng tuyết ban đầu tan lúc hoa đào, đối với Tiết Phủ Phong nhàn nhạt thi lễ, động tác nhẹ nhàng như điệp, tiểu nữ tử Huyền Nguyệt Sương, gặp qua Tiết tiên sinh. Nàng đầu ngón tay ngưng ra một đóa ba tấc lớn nhỏ băng liên, tâm sen khảm hạt gạo lớn vẫn ngọc, đưa tới, này sen có thể an thần định khí, một chút lễ mọn, không thành kinh ý. Tiết Phủ Phong tiếp nhận băng liên, vào tay lạnh buốt lại không thấu xương, cánh sen bên trên đường vân như thiên nhiên tạo ra, nhịn không được tán thưởng, tốt, vậy ta trước hết nhận. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Từ Khởi Bạch, trong mắt mang theo danh mạnh ý cười, kim tài hoa tại đuôi lông mày nhảy lên, lên Bạch, ngươi nhưng phải thật tốt che chở Huyền cô nương. Nàng như thụ nửa phần ủy khuất, ta cái này làm lão sư, ổn thỏa không tha cho ngươi. Từ Khởi Bạch nghe vậy, mặt dọn một chút đỏ thấu như nốt than, gai đầu một cái, trong tóc băng tinh dị rào rơi xuống tại huyền thiết mặt đất, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Sư phụ, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta trong thanh âm quấn bách, liền quanh thân tài hoa đều nổi lên gợn sóng. Từ trước đến nay tới thứ bảy tạm thời quan hải sau, Từ Khởi Bạch liền tổng mượn các loại cớ hầu ở bên người nàng. Quan hải sương sớm còn chưa tan đi tận lúc, hắn sẽ xách theo rót hâm rượu ấm thiết, ấm thân ngưng phòng nóng băng văn, mang nàng đi đông thành tường nhìn giáp sĩ thao luyện, huyền thiết thương đâm phá sương sớm trong nháy mắt, nuôi thương tài hoa ngưng tụ thành hàn mang mở ra sương ngủ. Giữa trưa dương quang phơi diện võ trường nóng lên, huyền thiết nham thạch mặt bốc hơi lên sóng nhiệt, hắn sẽ lôi kéo nàng trốn vào văn nhân nhóm nghỉ ngơi tròi hóng mát, nhìn những cái kia thanh sam văn sĩ nên mới khí tại trên bàn đá đánh cờ. Bọn hắn dường như luôn có nói không hết lời nói. Huyền Nguyệt Sương nói trên trời Quỳnh Lâu Ngọc Vũ như thế nào quy củ sâm nghiêm, các tộc ở giữa lục đục với nhau, cùng thế giới kia đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Từ Khởi Bạch liền bẻ ngón tay nói tỉ mỉ thiên nguyên đại lục cách cục, bảy quốc mặc dù trận có ma sát, nhưng tổng thể coi như hòa bình, bảy quốc chi ở giữa, mặc dù ngôn ngữ giống nhau, nhưng văn tự, tập tụ, thậm chí đo đạc tiêu chuẩn đều không giống nhau. Khi đó Huyền Nguyệt Sương cầm nó ngọc, nhìn hắn lông mi bên trên ngưng nhỏ bé băng tinh, đột nhiên cảm thấy cái này liền quan hải gió, lại so gió xuân còn muốn ấm. Ngay tại Huyền Nguyệt Sương hồi tưởng lúc, Tiết Phủ Phong thanh âm đưa nàng gọi về, lập tức nhìn về phía Từ Khởi Bạch, nụ cười trên mặt giảm đi mấy phần, kim tài hoa tại đáy mắt ngưng tụ thành đủ rột còn sáng, ngựa khí cũng trầm xuống, lên Bạch, có chuyện, ta phải nói cho ngươi. Khổng Thánh học đường bên trong ra một số chuyện. Từ Khởi Bạch nghe vậy khẽ giật mình, vò đầu động tác đống nhiên giữa không trung, lão sư, Khổng Thánh học đường thế nào? Tiết Phủ Phong thở dài, kim tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hơi mở vòng xoáy, hình như có nan ngôn chi ẩn. Tháng trước, ngươi tại Tử Cống thư viện hảo hữu, Thạch Nguyệt đến Khổng Thánh học đường tìm ngươi, ai ngờ hắn cùng người lên xung đột, bị người đánh thành trọng thương. Cụ thể nguyên do ta cũng không rõ ràng lắm. Tiết Phủ Phong lắc đầu, xanh đậm nho bảo tay áo mang theo một hồi mùi mực, chỉ biết hắn cùng Trọng Bác tranh chấp, nghe nói đầu tiên là trung dung lên quẹt miệng, về sau lại đầu thủ. Trọng Bác gần đây chẳng biết tại sao, tự thân văn đạo cảnh giới cũng đạt tới Hàn Lâm, mà Thạch Nguyệt bất quá chỉ là tiến sĩ. Chương 1487, sợ không phải quy củ, sợ chính là Từ Khởi Bạch. Chương 1487, sợ không phải quy củ, sợ chính là Từ Khởi Bạch cái gì? Là ai làm? Từ Khởi Bạch sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Cụ thể nguyên do ta cũng không rõ ràng lắm. Tiết Phủ Phong lắc đầu, xanh đậm nho bảo tay áo phất qua bàn trà, mang theo một hồi mùi mực, chỉ biết hắn cùng Trọng Bác tranh chấp, nghe nói đầu tiên là Trung Dung lên quẹ miệng, về sau lại độc thủ. Trọng Bác gần đây chẳng biết tại sao, tự thân văn đạo cảnh giới cũng đạt tới Hàn Lâm, cho nên Thạch Nguyệt cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này Khổng Thánh Học Đường phía sau núi, một gian đơn sơ bên trong nhà gỗ tràn ngập nồng đậm mùi dược thảo, kia là tục gân thảo cùng ngưng thần hoa hỗn hợp khí tức, trong không khí ngưng tụ thành màu xanh nhạt sương mù. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một cái bàn gỗ, mấy cái ghế trúc, cùng một trường phủ lên vài thô đệm chăn giường gỗ. Nam trên giường chính là Thạch Nguyệt, hắn sắc mặt trắng bệch như giấy tuyên, bờ môi không có chút huyết sắc nào, nguyên bản thanh tịnh như suối đôi mắt đóng chặt lại, lông mày bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn thành khe rãnh, liền thái dương sợi tóc đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là hắn cánh tay phải, toàn bộ cánh tay lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo lên, khớp xương trôi nhô lên giữ tợn hình dạng, hiển nhiên xương cốt đã đều đứt gãy. Màu nâu xanh tay áo bên trên lưu lại vết máu đỏ sậm, kia là tài hoang lịch hành lúc xông phá làn da dấu vết lưu lại, vết máu biên giới còn hiện ra nhàn nhạt hắc. Không chỉ có như thế, hắn nửa người bên trái kinh mạch đều đã đứt gãy, hỗn loạn tài hoa tại thể nội mạnh mẽ lâm tới, giống vây ở trong lồng dã thú, nhường hắn thỉnh thoảng phát ra đè nén rên thống cổ, quanh thân vốn nên ôn nhuận như ngọc sinh mệnh chi hỏa, giờ phút này yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bên giường, một gã tóc trắng xóa lao giả đang ngồi xếp bằng, hắn thân mang tắm đến trắng bệnh áo vải xám, trên vạt áo đánh lấy mấy cái miếng vá, trên mặt che kín khe danh giống như nếp nhăn, lại ánh mắt quắc thước như thần tinh. Lão giả hai tay đặt tại Thạch Nguyệt vùng đan điền, không ngừng phóng xuất ra ôn nhuận kim sắc tài hoa, kia tài hoa như ngày xuân như suối chảy tràn vào Thạch Nguyệt thể nội, theo kinh mạch của hắn chậm rãi đi khắp, những nơi đi qua, đứt gãy mạch lạc lại có một tia dấu hiệu khép lại. Mỗi khi kim sắc tài hoa chạm đến bị hao tổn nghiêm trọng địa phương, lão giả lông mày liền sẽ hơi nhíu lại, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, theo nếp nhăn trượt xuống, nhỏ tại Thạch Nguyệt trên đệm chăn, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm. Nhà gỗ một góc khác, một gã thân mang trường sam màu xanh nam tử trung niên ngồi nghiêm chỉnh, hắn là Khổng Thánh Học Đường Văn Tâm Tiên Sinh một trong, phụ trách trưởng quản học đường kỷ luật. Nam tử sắc mặt nghiêm túc như băng phong mặt hồ, ánh mắt nặng nề rơi trên mặt đất, quanh thân tản ra uy nghiêm màu xanh tài hoa, đem không khí đều ép tới có chút ngưng trệ. Tại phía sau hắn, ba tên học sinh đang quỳ gối băng lãnh nền đá trên mặt, cúi đầu, không dám thở mạnh. Ở giữa thanh niên chính là Trọng Bác, hắn mặc dù cũng mặc Khổng Thánh Học Đường xanh nhà áo dài, cổ áo lại nghiêng, khó nén hai đầu lông mày tiêu hành. Chỉ là giờ khắc này ở Văn Tâm Tiên Sinh trước mặt, mới thu liễm một chút phong mang, hai tay chăm chú nắm chặt vào áo. Đầu gối của hắn hạ đã chảy ra nhàn nhạt nước đọng, kia là bị hắn tự thân hỗn loạn tài hoa thấm ướt, hiển nhiên đối với Thạch Nguyệt thảm trạng, hắn cũng không phải là không có chút nào xúc động, chỉ là trở ngại mặt mũi không chịu hiện lộ, thính thai lại lặng lẽ phiếm hồng. Trong bác Văn Tâm Tiên Sinh rốt cục mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, giống một khối đá đầu nhập tịch thủy, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong bác thân thể cứng đờ, bờ môi mấp máy một lát, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, thanh âm buồn buồn nói, đệ tử, biết tội. Biết tội. Văn Tâm Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay màu xanh tài hoa có chút nhảy lên, trong không khí vạch ra nhỏ vụn quang ngân, ngươi có biết Thạch Nguyệt giờ phút này mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn lần này đến đây, chính là muốn tới cùng Từ Khởi Bạch cáo biệt, sau đó tiến về Thiên Quan lịch luyện. Năm đó Tử Cống thư viện không người kế tục, Thạch Nguyệt cố ý từ bỏ 30 tuổi tiến về Thiên Quan cơ hội, quyết định lưu tại Tử Cống thư viện trở thành tiên sinh, dạy bảo thế hệ tuổi trẻ tu hành, bây giờ thật vất vả bồi dưỡng được một chút ưu tú học sinh, chính mình cũng thả lòng trong lòng chuẩn bị tiến về Thiên Quan, ngươi làm như thế, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Bên cạnh hai tên học sinh dọa đến run lẩy bẩy, cái trán chống đỡ mặt đất, liền hô hấp đều thả nhẹ. Trong bác cắn răng, cái cổ hơi đỏ lên, giải thích, tiên sinh, là Thạch Nguyệt trước đối Trung Dung chú giải đưa ra chất vấn, nói đệ tử lý giải ly kinh phản đạo đệ tử chỉ là cùng hắn lý luận, là hắn trước xô đẩy đệ tử. Lý luận? Văn Tâm tiên sinh đột nhiên vỗ bàn một cái, bàn gỗ phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, góc bàn nghiên mực đều bị chấn động đến nhảy lên, lý luận cần hạ nặng tay như thế. Ngươi tại không có chút nào phòng bị tình huống hạ, lấy phong tự quyết đoạn người cầm tay, đánh rách tả tơi kinh mạch. Ngươi làm lão phu là ba tuổi hài đồng không thành. Trong bác vùi đầu đến thấp hơn, bả vai khẽ run, không biết là sợ hãi vẫn là xấu hổ, chỉ có nắm chắc quả đấm bên trên nổi gân xanh. Lão giả tiếp tục là Thạch Nguyệt chữa thương, kim sắc tài hoa như nắng ấm giống như bao vây lấy Thạch Nguyệt, thời gian dần trôi qua, Thạch Nguyệt trên mặt vẻ thống khổ hóa giải một chút, hô hấp cũng biến thành vững vàng một chút, quanh thân yếu ớt tài hoa rốt cục không còn dung chuyện. Văn Tâm tiên sinh nhìn xem một màn này, ngựa khí hòa hoãn một chút, nhưng như cũng mang theo uy nghiêm, chuyện hôm nay tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Chờ Thạch Nguyệt tình huống ổn định sau, lão phu chắc chắn đem việc này báo cáo phu tử, nhất định phải cho Tử Cống thư viện cùng Thạch Nguyệt một cái công đạo. Vì trên mặt đất ba tên học sinh nghe vậy, thân thể đều là run lên. Trong bắt trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút, phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, hắn biết, lần này mình là thật xông ra đại họa. Văn Tâm tiên sinh mắt sáng như bước đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Trọng Bác trắng bệnh trên mặt, đầu ngón tay màu xanh tài hoa ngưng tụ thành châm nhỏ giống như phong mang, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh cáo, các ngươi có biết, hôm nay còn có một chuyện liên quan đến tính mệnh. Ba người cùng nhau ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, Trọng Bác hầu kết khó khăn bông lúc nhích qua một cái, liền hô hấp đều quên. Từ Khởi Bạch hôm nay liền sẽ từ phía trên quan trở về. Văn Tâm tiên sinh chậm rãi nói rằng, màu xanh tài hoa tại đầu ngón tay quanh quần thành cơn lúc nhỏ, các ngươi nên biết được, hắn cùng Thạch Nguyệt chính là quá mệnh giao tình. Trọng Bác sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, vợ môi run rẩy, răng cắn đến khanh khách rung động. bên cạnh hai tên học sinh càng là dọa đến hồn phi phách tán, một người trong đó đầu gối mềm nhũn kém chút ngã quỵ, thanh âm run như gió bên trong nến tàn, "Chức sinh, từ cùng sinh hắn, hắn thật sẽ rút kiếm sao? Hắn từ trước đến nay bao che khuyết điểm như hổ mệnh." Văn Tâm tiên sinh cắt ngang hắn, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo thiên quân áp lực, màu xanh tài hoa trên bàn trà ngưng tụ thành dày nửa tấc băng sắc, thạch nguyệt là hắn để trong lòng trên ngọn hứng trưởng, bây giờ bị đánh thành bộ dáng như vậy, lấy tính tình của hắn, như thế nào từ bỏ ý đồ? Các người tốt nhất mài sắc bội kiếm, chờ đón hắn tung hoành song kiếm. Trong bác nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay trắng bệnh như ngọc thạch, trên trán nổi gân xanh như con run, hắn cố gắng chấn định nói, có nhiều như vậy tiên sinh tại, ta còn là sư đệ của hắn, hắn không dám làm loạn. Quy củ. Văn Tâm tiên sinh cười lạnh một tiếng, màu xanh tài hoa đột nhiên nổ tung, chấn động đến bàn gỗ răng rắc rung động, quy củ chưa từng ngăn lại qua hắn. Huống chi, bây giờ lao sư của hắn Tiết Phù Phong, đã là chúng ta học đường phụ tử. Coi như từ khởi bạch nhất thời xúc động phẫn nộ, cùng các ngươi ba người sinh tử chi chiến, cũng là các ngươi đối lý trước đây. Chương 1488, Trọng Bác, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 1488, Trọng Bác, đi ra nhận lấy cái chết. Lời này như là một đạo kinh lôi tại ba tên học sinh đỉnh đầu nổ vang, Trọng Bác sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ thanh chuyển tử, huyết sát tận khởi. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình lần này chơi lớn hơn rồi, nếu là đặt ở ngày thường, Thiết Phù Phong vẫn là tiên sinh thời điểm, chính mình nhiều lắm là chịu chút phạt, chịu nhận lỗi chính là. Tiên sinh cái khác hai vị học sinh thanh âm phát run, mang theo một tia cầu khẩn, đầu ngón tay vô ý thức móc mặt đất khe đá, ngài muốn giúp chúng ta a? Chúng ta không muốn chết a. Tiếng nói của bọn họ chưa rơi, một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét đông nhiên như kinh lôi lăn qua khổng thánh học đường chân trời, "Trọng Bác, lăn ra đây nhận lấy cái chết." Cái này âm thanh gầm thét lôi cuốn lấy bảng bạc màu băng lam tài hoa, giống như là biển gầm vọt tới thánh nhân chi tháp, thân tháp phủ văn kịch liệt lấp lóe, phát ra ông ông rên rỉ, ngọn tháp kim quang bị chấn động đến lúc sáng lúc tối, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn thành tinh mảnh. Ngay tại luận đạo bãi nghiên cứu điện tịch đám học sinh đột nhiên ngẩng đầu, trong tay thẻ che soạt rơi xuống đất, màu xanh tài hoa đang kinh hoàng bên trong đi loạn. Giảng bài các tiên sinh đẩy ra song cửa sổ, trường sang bị khí lãng bén đến bay phất phới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Liên bên ngoài bỏ học đồng đều dọa cho phát sợ, dùng hai tay gắt gao che lỗ tai, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo như du long giống như bốc lên màu băng làm tài hoa lưu quang run lẩy bẩy. Toàn bộ khổng thánh học đường, trong nháy mắt bị cỗ này thiêu cháy tất cả cuồng bạo nộ khí bao phủ. Văn Tâm tiên sinh sắc mặt đột biến như vậy mực, màu xanh tài hoa tại quanh thân nổ tung thành nửa trượng quan thuẫn, nên tới, chu vi là một tới. Trong bác ba người càng lạ như gặp phải băng truy xuyên tim, hai chân mềm nhũn lần nữa quỳ rạp xuống đất, đầu gối đâm vào trên tảng đá phát ra trầm đục, giang run lên khanh khách âm thanh tại yên tĩnh bên trong nhà gỗ phá lệ chói tai, mồ hôi lạnh theo gương mặt trôi tiến cổ áo, trong nháy mắt thẩm thấu xanh nhạt áo dài. Sau một khắc, phía sau núi trong rừng cây truyền đến liên miên răng rắc đứt gãy âm thanh, vô số nhánh cây bị màu băng làm tài hoa đông kết thành như thủy tinh sáng long lanh chặt cây, lập tức giòn nứt rơi xuống đất. Từ khởi bạch thân ảnh như một đạo màu băng lam lưu quang xé rách sương sớm, xuất hiện ở trước nhà gỗ, nước lạnh kiếm chỉ xéo mặt đất, thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra có thể thực cốt hàn ý màu băng lam tài hoa tại quanh người hắn bốc lên như sôi dọn sóng lớn, những nơi đi qua, bàn đá xanh mặt đất ngưng kết ra ba tấc dày băng cứng, băng văn như mạng nhện chậm rãi lan tràn ra, đem quanh mình dược thảo đều đông lạnh thành băng điêu. Phanh! Từ khởi bạch một cước đá văng nhà gỗ cửa gỗ, tựa một cánh cửa trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời mảnh gỗ vụn, lôi cuốn lấy vụn băng văng khắp nơi. Hắn hai mắt xích hồng như đốt băng diễm, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng tất cả. Làm ánh mắt đảo qua trên giường hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch như giấy tuyên thành nguyện, cùng cái kia đầu lấy quỷ dị góc độ và mèo, khớp xương chối nô lên giữ tợn hình dạng cánh tay phải lúc, quanh thân màu băng làm tài hoa bỗng nhiên tăng gọn, toàn bộ nhà gỗ nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, trên vách tường ngưng kết ra tầng tầng lớp lớp băng hoa, liền trong không khí mùi thuốc đều bị đông cứng thành nhỏ vụ băng tinh. Thạch đại ca, Từ khởi bạch phát ra một tiếng buồn giận gào thét, thanh âm bên trong lôi cuốn lấy xé rách phế phủ thống khổ cùng thiêu cháy tất cả sát ý, chấn động đến nhà gỗ đỉnh cỏ tranh dị rào rơi xuống. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt như hai thanh tôi độc băng truy, gắt gao đính tại Trọng Bác ba người trên thân, ánh mắt kia bên trong không có chút nào che giấu ngang ngược, phảng phất muốn đem bọn hắn hồn phách đều đồng kết thành một biển. Là các ngươi đem hắn bị thương thành dạng này. Từ khởi bạch thanh âm trầm thấp khàn khàn như đánh bóng xoa sát, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, nước lạnh kiếm trong tay hắn run rẩy kịch liệt, kiếm tuệ bên trên băng văn ngọc châu va chạm phát ra rồn rập giòn băng. Xem ra là ta trong khoảng thời gian này quá ôn hòa, từ cùng sinh chi danh là chấn không được các ngươi bọn này đạo trích. Một gã học sinh dọa đến toàn thân sủi lơ như bùn não, bờ môi run rẩy liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Ta không phải, là hắn trước mở miệng. Từ khởi bạch gầm thét một tiếng, màu băng lam tài hoa như mũi tên bắn về phía Trọng Bác bên chân mặt đất, trong nháy mắt ngưng kết ra một cây dài nửa xích băng thứ, mũi nhọn hiện ra u lam hàn mang. Ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, làm tổn thương ta huynh trưởng người, chết. Lời còn chưa dứt, Từ khởi bạch mũi chân điểm xuống mặt đất, màu băng lam tài hoa như suối phun giống như nổ tung, tay hắn nắm nước lạnh kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Trọng Bác đột nhiên bỏ tới. Trên thân kiếm ngưng tụ màu băng lam kiếm mang dài đến ba thước, mang theo xé rách không khí duệ khiếu, thẳng đến Trọng Bác cổ họng, những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng thành màu trắng sương mù. Văn Tâm tiên sinh thấy thế, sắc mặt đại biến như đáy nổi, vội vàng tế ra màu xanh tài hoa, trước người ngưng tụ thành rộng khoảng một trượng tài hoa hộ thuẫn, từ khởi bạch. Dừng tay. Nơi này là khổng thánh học đường, há lại cho ngươi làm càn giết chóc. Tránh ra. Từ khởi bạch trong mắt sát ý càng tăng lên, kiếm phong đột nhiên nhất chuyển, màu băng lam tài hoa cùng màu xanh tài hoa ẩm vàng va chạm, phát ra bành một tiếng vang thật lớn, khí lang bén đến nhà gỗ lương trụ két rung động, từ khởi bạch bị chấn động đến lui về sau 10 bước. hắn thương huynh trưởng ta, hủy hắn tu hành căn cơ, thù này không đội trời chung. Từ Khởi Bạch giống giận, màu băng lam tài hoa tại quanh người hắn ngưng tụ thành giữ tợn băng long hư ảnh, người nào cản trở ta, ta giết ai. Dứt lời lần nữa rút kiếm xuống trận, nước lạnh kiếm bạch ra ba đạo băng cùng, kiếm chiêu ngoan lệ như muốn đem trọng bát chém thành muôn mảnh, không khí bị cắt đứt duệ khiếu đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Ngay tại băng long hư ảnh mang theo băng sơn chi thế sắp đụng vào thủ lễ thuận trong nháy mắt, bên trong căn phòng lão giả chậm rãi nâng lên bàn tay khô gầy, đầu ngón tay quanh quần kim sắc tài hoa bỗng nhiên bộc phát. Đó cũng không tầm thường tài hoa, mà là bán thánh cảnh giới đặc lưu thánh nhân vĩ lực, như là một vòng vi hình mặt trời tại lòng bàn tay dâng lên, những nơi đi qua, không khí nổi lên gợn sóng giống như kim quang, liền trên tường gỗ vân gỗ đều bị dắt lên một tầng bằng dự. Ông, kim sắc tài hoa hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, tinh chuẩn đụng vào Từ Khởi Bạch quanh thân băng long hư ảnh. Băng long phát ra một tiếng điếc tai thê lương rên rỉ. Long thân trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, màu băng lam tài hoa như thủy triều xuống giống như vỡ vụn, tại tiếp xúc kim sắc mới tức giận sát na liền bốc hơi thành sương trắng. Từ Khởi Bạch chỉ cảm thấy một cỗ như núi cao bàng bạc lực lượng đè xuống, toàn thân giống như là bị vô hình huyền thiết gông xiềng trói lại, không thể động đậy, nước lạnh kiếm bịch một tiếng nện ở nền đá mặt, trên lưỡi kiếm băng văn đứt thành từng khúc. Hắn bị một mực giam cầm tại nguyên chỗ, liền đầu ngón tay huyết khí đều ngưng trệ, chỉ có trong lồng ngực lửa giận còn tại cháy hừng hực. Bán thánh Từ Khởi Bạch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành càng sâu phẫn nộ, ánh mắt đỏ thẫm gắt gao quét lấy trọng bác ba người. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn ở trước mặt mình run như run rẩy. Lão giả buông tay xuống, kim sắc tài hoa giống như thủy triều chậm rãi thu liễm, hắn nhìn xem Từ Khởi Bạch, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, từng chữ cũng giống như kim đinh đập xuống đất, Thạch Nguyệt giờ phút này tâm mạch như trong gió nến tàn, đang cần tĩnh dưỡng. Ngươi như lại nên mới khí trùng đụng, đánh sơ xác hắn cuối cùng một sợi sinh cơ, chính là tự tay tiện hắn đi chết. Chương 1489, thân thể bị trọng thương, đan dược chương 1489, thân thể bị trọng thương, đan dược câu nói này như là một chậu tôi băng nước lạnh. Mạnh mẽ tưới vào Từ Khởi Bạch trong lòng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên giường Thạch Nguyệt, thấy Thạch Nguyệt lông mày bởi vì vừa rồi khí lãng lần nữa nhào thành lũ cục, đôi môi tái nhợt có chút mấp máy, dường như tại tiếp nhận khuyết tâm giống như thống khổ, trong cổ tràn ra yêu đớt rên rỉ. Trong lòng bốc lên lửa giận trong nháy mắt bị đâm xương lo lắng đè xuống, màu băng lam tài hoa tại trong mạch máu đụng bị liệt, lại gắt gao cắn răng không chịu lại dị động mảy may. Từ Khởi Bạch cắn chặt hàm răng, cảm tuyến căng đến như huyền thiết đúc thành, quanh thân màu băng lam tài hoa không còn bốc lên, lại tại dưới làn da đi khắp như xúc thế gián độc, trong mắt xích hồng dần dần rút đi, thay vào đó là đậm đến tan không ra băng lãnh. Hắn không dãy rủa nữa, an tĩnh đứng tại chỗ, như là một tôn sắc bạo liệt băng điêu, nhưng nhìn về phía trọng bác ba người trong ánh mắt, sắc ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất băng nhận, dường như một giây sau liền sẽ tránh thoát giam cầm, đem bọn hắn hồn phách đều đông lạnh thành một miệng. Trọng bác ba người thấy Từ Khởi Bạch bị chế phục, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sống lưng nhưng như cũ thật không thẳng, lập tức lại bị cái kia ngâm độc giống như ánh mắt dọa đến rụt cổ một cái. Giống ba cái con thỏ con bị giật mình hướng Văn Tâm Tiên Sinh sau lưng chui, xanh nhạt áo dài và sơ đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu thành màu xám đậm. Văn Tâm Tiên Sinh nhìn xem kiếm này dương nọ trương một màn, khe khe thở dài, chuyện này lão phu mặc kệ, nhường Tiết Phủ Phong lão gia hỏa kia tự mình giải quyết ta. Lão giả khô trưởng mơn trớn Thạch Nguyệt mạch môn, đầu ngón tay lại tràn ra một sợi tơ vàng giống như kim sắc tài hoa, như rắn truyền giống như rót vào Thạch Nguyệt thể nội, vớt lên hắn hỗn loạn khí tức. Thạch Nguyệt nhíu lại lông mày chậm rãi giãn ra, sắc mặt dường như dễ nhìn một chút. Đúng lúc này, nhà gỗ ngoại chuyện đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn, nương theo lấy quen thuộc mùi mực cùng tài hoa chấn động. Thế nào, Lý Mục mới, ngươi thật là chúng ta thư viện Văn Tâm Tiên Sinh, phạm giới luật chuyện không đều hẳn là từ các ngươi những người này xử lý sao? Tiết Phủ Phong mang theo Từ Tống, Nhan đang cùng Huyền Nguyệt Sương bốn người cùng nhau đi vào nhà gỗ trước, hắn nhìn qua trong phòng băng phong giống như rằng co cảnh tượng, xanh đậm nho bảo tay áo nhẹ nhàng lắc lư, trầm giọng nói, ta thì rời đi học đường 7 ngày thời gian, liền xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, xem ra thư viện rời lao phu vẫn chưa được a. Từ Tống cùng Nhan khi thấy bị giam cầm Từ Khởi Bạch cùng trên giường hấp hối Thạch Nguyệt đều là giật mình, bước nhanh về phía trước lúc mang theo hai đạo tài hoa lưu quang. Huyền Nguyệt Sương đứng tại Tiết Phủ Phong bên cạnh thần, ánh mắt rơi vào Từ Khởi Bạch căng cứng bên mặt bên trên, màu băng lam tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành nhỏ bé băng tinh, lại lặng yên tản đi, gáy mắt cất giấu không dễ dàng phát giác lo lắng. Tiết Phủ Phong đi vào nhà gỗ, ánh mắt đảo qua cả phòng bừa bộn, cuối cùng rơi vào trên người lão giả, lỗ tròn, chuyện còn lại liền giao cho lão phu a. Lão giả hơi khép mí mắt giơ lên, xem như đáp lại, đầu ngón tay vẫn như cũ liên tục không ngừng chuyển vận lấy kim sắc tài hoa. Tiết Phủ Phong thấy thế, biết lão giả dù chưa nói rõ, cũng đã ngầm đồng ý, hắn hít sâu một hơi, quanh thân đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim mang, a thánh cảnh giới đặc hữu thánh nhân vĩ lực như hạo đãng giang hà giống như trào lên mà ra, so lão giả bán thánh tài hoa càng lộ vẻ tinh khiết mênh mông, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ nhà gỗ. Trên tường gỗ vân gỗ tại cỗ này tài hoa tẩm bổ hạng, lại nổi lên phỉ thúy giống như màu xanh biếc, vết đứt chỗ rút ra non mịn mầm nhọn, dường như cây khô gặp mùa xuân. Thạch Nguyệt đứa nhỏ này, chịu khổ. Tiết Phủ Phong than nhẹ một tiếng, xanh đậm nho bảo phất qua mặt đất bằng, chậm rãi đi đến bên giường, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng che ở Thạch Nguyệt ngực. Á thánh tài hoa như ba tháng suối nước nóng giống như chậm rãi rót vào, những nơi đi qua, những cái kia đứt gãy kinh mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dệt thành màu vàng kim nhạt mạng, nguyên bản hỗn loạn như sóng lớn, khí tức dần dần lắng lại, Thạch Nguyệt tái nhợt trên môi rốt cục nổi lên một tia huyết sắc. Lão giả thấy thế, chậm rãi thu hồi chính mình kim sắc tài hoa, lui sang một bên trên ghế trúc, khô gầy ngón tay vuốt ve chén xuôi theo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tiết Phủ Phong á thánh tài hoa không chỉ có tinh khiết như lưu ly, càng mang theo một loại bao dung vạn vật ôn nhuận, chạm đến Thạch Nguyệt kinh mạch bị tổn thương lúc, có thể tự phát lách qua yếu ớt chỗ, phần này lực khống chế tuyệt không phải bình thường Á Thanh có thể so sánh. Tiết Phủ Phong hết sức chăm chú đất là Thạch Nguyệt chữa thương, lông mày nhưng dần dần vận thành chữa xuyên. Hắn phát hiện Thạch Nguyệt thương thế so trong dự đoán dữ tợn gấp trăm lần, cánh tay phải gãy xương châu ngưng kết một lớp bụi màu đen băng tinh, hiển nhiên là bị ẩn chứa sát y âm hàn tài hoa chấn vỡ. Bình thường đối xương phương pháp chạm đến liền sẽ phát ra tư tư tiếng hụ thực. Nửa người bên trái kinh mạch mặc dù tại Á Thánh tài hoa tẩm bổ hạ khép lại, lại che kín hình mạng nhện vết rách, giống như là bị vô số tiểu đao cắt chém qua, mỗi đạo trong khe hở đều cất giấu một tia như có như không đau mang. Theo dò xét xâm nhập, Tiết Phủ Phong vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, quanh thân Á Thánh tài hoa nổi lên gợn sóng giống như chấn động. Hắn thu về bàn tay, đầu ngón tay nhiễm kim khí lại mang theo nhàn nhạt ngai ngái, nhìn qua Thạch Nguyệt vẫn như cũ như tờ giấy sắc mặt, trầm giọng nói, thương thế này thật sự là quá nặng đi. Tiết Phủ Phong lắc đầu, ánh mắt như lợi kiếm đảo qua trọng bác ba người, Á Thánh uy áp để bọn hắn đầu gối mềm nhũn kém chút quỳ xuống. Hắn có thể còn sống, bởi vì lỗ tròn tiền sinh lấy tự thân tinh thuần tài hoa cưỡng ép tục ở sinh cơ, Thạch Nguyệt coi như có thể gắng gượng qua đến, nửa người bên trái cũng biết lưu lại mãi mãi tổn thương, sợ là lại khó tự nhiên vận chuyển tài hoa, chớ nói chi là xung kích đại nho cảnh giới. Lời này như trọng truy nện ở trong lòng mọi người, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Khởi Bạch đột nhiên ngẩng đầu, màu băng lam tài hoa tại trong mắt nổ tung, nếu không phải bị lão giả bán thánh tài hoa giam cấm, sợ là sớm đã hóa thành băng long đem ba người kia xé thành mảnh nhỏ. Huyền Mệnh Xương lặng lẽ nắm chặt cổ tay của hắn, băng lam tài hoa theo kinh mạch rót vào, ý đồ bình phục hắn quần quận sát ý, đầu ngón tay lại bị hắn nắm đến đau nhức. Đúng lúc này, Huyền Nguyệt Sương bỗng nhiên buông tay ra, ngón tay ngọc tại trong tay áo nhẹ nhàng vân bê, không biết từ chỗ nào lấy ra một hạt đan dược. Kia đan dược toàn thân tròn trịa như trứng bồ câu, hiện ra nhàn nhạt thất thải hào quang, mặt ngoài lưu chuyển lên tinh quý giống như tinh mịn đường vân, phản phất có vô số ngôi sao ở trong đó chìm nổi. Một cỗ mát lạnh dị hương trong nháy mắt tràn ngập ra, hòa với dược thảo cam thuần cùng băng tuyết mát lạnh, nghe ngóng làm cho người thanh minh, liền trong không khí lưu lại hỗn độn trọc khí đều bị gột rửa sạch sẽ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, váy áo đảo qua mặt đất vụn băng phát ra nhỏ vụn tiếng vang, không nhìn đám người ánh mắt kinh ngạc, đầu ngón tay khẽ nâng, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi nhu hòa băng lam tài hoa, như lông vũ nhẹ nhàng cậy mở Thạch Nguyệt hầm răng, đem viên kia đan dược đưa đi vào. Đan dược vào cổ họng tức hóa thành một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm, theo Thạch Nguyệt tiết hầu trượt vào trong bụng, những nơi đi qua, kinh mạch dường như bị xuân tuyển thấm vào. Sau một khắc, kỳ tích tại trước mắt bao người xảy ra. Thạch Nguyệt trên thân nguyên bản bao trùm màu xám đen băng tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, hóa thành từng sợi khói xanh bốc hơi mà đi. Trên không trung ngưng tụ thành nhỏ bé băng tinh, lập tức tiêu tán vô tung. Cánh tay phải kia vặn bẹo thành quỷ dị góc độ xương cốt phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, lại chậm rãi quý vị, đứt gãy chỗ hiện ra kim quang nhàn nhạt, xương vỡ như bị vô hình tay dẫn dắt, một chút xíu ghép lại khép lại, liền màng xương đều tại một lần nữa sinh trưởng. Chương 1490, ngươi ngày thường nhất biết tính toán, có thể hôm nay vì sao bị người khác tính kế mà không biết? Chương 1490, ngươi ngày thường nhất biết tính toán, có thể hôm nay vì sao bị người khác tính kế mà không biết? Nửa người bên trái những cái kia hình mạng nhện kinh mạch vết rách, cũng tại bằng tốc độ kinh người chữa trị, dấu ở trong đó hắc khí bị một cỗ lực lượng vô hình bức ra bên ngoài cơ thể, trong không khí hóa thành nhiều đốm lửa, phát ra nhỏ xíu tiếng bạo liệt. Thạch Nguyệt trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng nhuận, nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, hô hấp biến bình ổn kéo dài như thâm cốc suối chảy. Nguyên bản yếu ớt như trong gió nến tàn khí tức, giờ phút này càng trở nên hùng hậu như hồng trung, quanh thân thậm chí nổi lên bạch quang nhàn nhạt, liền bị hao tổn đan điền đều đang nhanh chóng khôi phục, lưu chuyển ở giữa so trước kia càng thêm tinh thuần cô đọng. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, Thạch Nguyệt thương thế trên người liền đã khỏi. Liền một tia ám thương cũng không lưu lại, da thịt bóng loáng như lúc ban đầu, dường như trước đó trận kia trọng thương chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Cái này sao có thể? Mọi người tại đây thấy thế, đều cả kinh thất sắc, La Thất Thanh, tài hoa trong khiếp sợ không bị khống chế cuồn cuộn. Tiết Phủ Phong mở to hai mắt nhìn, Á Thanh tài hoa tại quanh thân kịch liệt chấn động, kim mang giống như thủy triều chập trùng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Thanh Nguyệt thể nội dị dạng khí tức bị triệt để thanh trừ, kinh mạch bị tổn thương cùng xương cốt hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí tận gốc cơ đều vững chắc không ít. Huyền cô nương Tiết Phủ Phong lấy lại bình tĩnh, Á Thánh tài hoa dần dần bình phục thành ôn nhuận kim vụ, ánh mắt rơi vào Huyền Nguyệt Sương trên thân, mang theo tìm tòi nghiên cứu phong mang, đan dược này tên là vật gì, lại có như thế thông thần hiệu lực. Một bên lão giả lỗ tròn cũng nuốt ngân tu, trong mắt kim quang lưu chuyển như ngân hà, đúng vậy à, tiểu cô nương, như thế thần dược sợ là có thể giải thế gian chín thành thương thế, nếu có thể biết được kỳ danh cùng phương pháp luyện chế, đối thiên nguyên đại lục người tu hành mà nói, chính là thiên đại phúc phận a. Huyền Nguyệt Sương lại chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, màu băng lam tài hoa tại quanh thân ngưng tụ thành hơi mở con xa. Ngựa khí bình thản giống đang nói bình thường vật, bất quá là trong nhà mang tới bình thường đang dược, cụ thể danh tự sớm nhớ không rõ, có thể phát huy được tác dụng chính là may mắn. Nàng trong lời nói xa cách cảm giác như miếng băng mỏng, hiển nhiên không có nói tỉ mỉ ý tứ. Tiết Phủ Phong cùng lỗ tròn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Đã Huyền Nguyệt Sương thủ khẩu như mình, lấy thân phận của bọn hắn cũng không tốt lại truy vấn, chỉ có thể đem phần này ngạc nhiên nghi ngờ dằn xuống đáy lòng. Theo Thạch Nguyệt khí tức càng thêm trầm ổn, hô hấp kéo dài như thâm cốc suối chảy, đám người lúc này mới rón rén rời khỏi nhà gỗ, đem tĩnh mịch không gian lưu cho Thạch Nguyệt tĩnh dưỡng. Nhà gỗ bên ngoài trên đất trống, thanh phong vòng quanh lá tùng lướt qua đá xanh, mang theo mát lạnh cỏ cây hương. Văn Tâm Tiên Sinh Lý Mục mới tiến lên một bước, màu xanh tài hoa tại quanh thân quanh quần thành nửa tấc quan kén, vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa rồi Tử Cống thư viện đưa tin, bọn hắn đã biết được Thạch Nguyệt tình trạng, yêu cầu Khổng Thánh học đường cho ra một cái minh xác thái độ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Từ Khởi Bạch căng cứng bên mặt, tiếp tục nói, hơn nữa, bọn hắn hy vọng đem việc này kẻ đầu têu cho bác, giao cho Từ Khởi Bạch toàn quyền xử trí. Từ Khởi Bạch nghe vậy, màu băng lam tài hoa trong nháy mắt tăng vọt như sóng dữ, trong mắt sát ý quần quần cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đốt ngón tay nắm đến khanh khách rung động, lẽ ra nên như vậy. Trong bác làm tổn thương ta huynh trưởng, ta nhất định phải nhường hắn trả giá bằng máu. Tiết Phủ Phong lại cau mày, á thanh tài hoa tại quanh thân nổi lên lạnh lẽo thấu xương, hắn nhìn về phía Lý Mục Mới, nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng chế giễu, Tử Cống thư viện đánh cho cũng là một tay tính toán thật hay, đây là cầm Từ Khởi Bạch làm đao làm a. Mọi người đều là sững sờ, không hiểu nhìn về phía Tiết Phủ Phong, liền lỗ tròn cũng dừng lại vớt dâu tay, trong mắt kim quang khẽ nhúc nhích. Tiết Phủ Phong hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tôi lấy bộ bằng, bọn hắn biết rõ Từ Khởi Bạch cùng Thạch Nguyện tình như thủ túc, vì báo thù chắc chắn bất chấp hậu quả, thậm chí không tiếc va chạm Khổng Thánh học đường quý cũ. Đến lúc đó chuyện này làm lớn, người trong thiên hạ chỉ có thể mắng Khổng Thánh học đường xử sự bất công, làm cho học sinh tự mình động thủ báo thù, tất cả bêu danh cùng xú danh đều sẽ trụ tại Khổng Thánh học đường trên đầu. Mà bọn hắn Tử Cống thư viện đâu? Ngược lại thành bảo vệ con làm gương mẫu, rơi vào giữ gìn học sinh thanh danh tốt, thật sự là đánh cho một tay tính toán. Lý Mục Mới sắc mặt cũng trầm xuống, màu xanh tài hoa tại đầu ngón tay nhảy thành nhỏ vụn hỏa tinh. Phu tử nói rất có lý, Tử Cống thư viện nước cờ này sát thực âm hiểm. Nhưng nếu là không đáp ứng, sợ là sẽ phải kích thích hai đại học đường mâu thuẫn, chúng ta cùng Tử Lộ thư viện đã trở mặt, như lại cùng Tử Cống thư viện lên xung đột, cái khác học phái sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Lỗ tròn vuốt râu, trong mắt kim quang nặng nề như giếng cổ, Tử Cống thư viện tâm tư rõ rành rành. Bọn hắn chính là muốn mượn Tử Khởi Bạch tay, chen ép Khổng Thánh học đường danh vọng. Dứt lời, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như kim châm đâm về một bên run lẩy bẩy trong bác, ánh mắt kia bên trong khởi tận ngày xưa ôn hòa, chỉ còn đậm đến tan không ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quanh thân kim tài hoa sao động đến làm cho quanh mình lá thông đều dì ráo phát run. Ngươi a ngươi, thật sự là ngu không ai bằng. Bị ngươi bán còn giúp kiếm tiền, bây giờ thành người khác trên bàn cờ con rơi, chính ngươi ngược lại thấy rõ ràng. Ngươi ngày thường nhất biết tính toán, có thể hôm nay vì sao bị người khác tính kế mà không biết? Trọng bác bị lỗ tròn kim khí uy áp làm cho đầu gối như nhũn ra, vui đầu được nhanh chóng đỡ tới ngực, thanh âm nhỏ như rồi mỗi còn mang theo thanh âm rung động. Lỗ, Khổng tiên sinh, ta không biết không biết. Lỗ tròn nghiêm nghị cắt ngang, tài hoa ba tại chân hắn bên cạnh nổ ra hố cạn. Ngày bình thường dạy ngươi giấu đi mũi nhọn thủ bụng đều cho ăn, cứ như vậy dễ dàng bị người bên ngoài dăm ba câu kích động nóng tính. Rõ ràng dậy sớm nhất xung đột là ngươi cùng Tử Cống thư viện mấy cái tia nhóc con miệng còn hôi sữa, bất quá là luận đạo bãi bên trên tranh vài câu chung dung chú giải, làm sao lại biến thành ngươi cùng Thạch Nguyện sinh tử tương bác? Trong này lén lút mánh khóe, ngươi liền nửa phần không có phát giác. Trong bác thân thể run giống trong gió thu lá rụng, mồ hôi lạnh theo cảm tuyến trôi thành dòng nhỏ, tại bàn đá xanh bên trên choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, ngày ấy đúng là ba cái Tử Cống thư viện học sinh trước tiên ở luận đạo bãi bên trên âm dương vai khí, nói hắn là cặp váy liền thiên mệnh chi vị tính đều hiểu không rõ. Hắn giận trở về vài câu, có thể về sau Thạch Nguyệt không biết từ chỗ nào xuất hiện, lại nói trọng huynh lời ấy thật có bất công, hắn lúc ấy chỉ cảm thấy huyết khí xung đầu, liền cho rằng Thạch Nguyệt cũng tới báo đoàn ức hiếp chính mình, lửa giận lôi cuốn lấy phong tự quyết tài hoa liền xông ra ngoài. Lỗ tròn nhìn xem hắn bộ này hồn phi phách tán bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, trong mắt kim quang nhu hòa một chút lại vẫn bộc lấy thất vọng, chuyện này, lão phu cũng khó mà thoát tội. Mọi người đều là khẽ giật mình, liền Tiết Phủ Phong đều nhíu mày nhìn về phía hắn, á thánh tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành cái dấu hỏi. Lỗ tròn ánh mắt rơi vào trọng bác có rút trên mu bàn tay, ngựa khí thấm lấy tự trách, ta không nên một mặt dạy ngươi phong tự quyết cứng mãnh, để ngươi cảm thấy mọi thứ đều muốn tranh thắng bại, phong mang tất lộ không biết tu liễm. Kia phong tự quyết vốn là để ngươi sang năm tiến về thiên quan chống cự hỗn độn dị tộc lúc, hộ thân sử dụng, nhưng ngươi dùng tại đồng môn luận đạo bên trên, mới có thể mất phân tức, đã thương Thạch Nguyệt đứa bé kia căn bản. Chương 1491, 3 đối 1. Lấy 1 đi 3. Đối phó các ngươi còn không cần vận dụng nước lạnh kiếm. Chương 1491, 3 đối 1. Lấy 1 đi 3. Đối phó các ngươi, còn không cần vận dụng nước lạnh kiếm. Hắn dừng một chút, kim tài hoa hóa thành tiểu kiếm tại lòng bàn tay lưu chuyển, ngươi có biết phong tự quyết chân ý? Không chỉ có phải có kiếm ra tất thấy máu nhuệ khí, càng phải có thu vỏ dấu đi mũi nhọn mang trí tuệ. Một mặt phong mang lộ ra ngoài, chỉ có thể giống không có mài lưỡi gang, đã không gây thương tổn được địch, phản trước gây chính mình. Ngươi ngày thường thành thật nhất, ta lúc này mới dạy bảo ngươi phương pháp này, lại không nghĩ rằng gần chút thời gian ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, đột phá Hàn Lâm về sau, hiển thị rõ quái đản thái độ. Trọng bác nghe lỗ tròn lời nói, hối hận giống như thủy triều tràn qua trong lòng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nghẹn ngào đến cơ hồ thở không ra hơi. Chức, tiên sinh, ta thật biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Chậm, chuyện này nhất định phải cho ngươi một cái quét tâm khắc cốt giáo huấn. Lỗ tròn thanh âm đột nhiên chuyển lệ, kim tài hoa tại quanh thân ngưng tụ thành dày nửa tấc phong mang, cắt đứt rảnh rỗi khí phát ra tê tê nhẹ văng lên. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Khởi Bạch, trong mắt kim quang như tôi vào nước lạnh tinh thiết, lóe ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Lên bạch, trọng bác ba người phạm sai lầm, nên từ ngươi tự tay chấm dứt. Lão phu làm chủ, ngươi có thể tùy ý xử trí bọn hắn, chỉ cần không thương tổn tới tính mệnh cùng văn đạo căn cơ, bất luận loại phương thức nào, Khổng Thánh học đường đều nhận. Lời này như kinh lôi nổ vang, toàn trường phải sợ hãi. Trong bác ba người càng là mặt xám như cho, như bị rút đi xương cốt giống như sủi lơ trên mặt đất, liền tiêu khóc khí lực cũng bị mất. Bọn hắn quá rõ ràng Từ Khởi Bạch tính tình, cái này tùy ý xử trí bốn chữ, sợ là so nghiền xương thành cho còn khó chịu hơn. Vị này từ cuồng sinh am hiểu nhất dùng mộc băng lam tài hoa đông kết cảm giác con người, để ngươi tại thành tỉnh trung thừa chịu gấp trăm lần dày vò. Tiết Phủ Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành không sai gật đầu. Lỗ tròn đây là muốn dùng triệt để nhất phương thức nhường Trọng Bác nhớ kỹ máu giao hấn, đồng thời cũng là tại hướng từ khởi bạch, hướng từ cống thư viện quang minh thái độ, Khổng Thánh học đường tuyệt không phải tàng ô nạp cấu chi địa, phạm sai lầm người tất nhiên chịu nghiêm trị. Từ khởi bạch ngay vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, màu băng lam tài hoa tại quanh thân kịch liệt quẩn quẩn như sôi suối, hiển nhiên trong lòng lửa giận bị lần nữa nhóm lửa. Nhưng hắn nhìn qua Lỗ tròn kiên định như bàn thạch ánh mắt, lại nghĩ tới Thạch Nguyệt mặc dù đã khỏi, cánh tay phải lại vẫn lưu lại băng hàn xúc cảm bộ dáng, trong mắt xích hồng dần dần rút đi, lắng đọng làm một loại băng phong thiên lý trí. Hắn hít sâu một hơi, màu băng lam tài hoa tại lòng bàn tay ngưng tụ thành mai bóng ánh sáng long lanh lệnh bài, trên lệnh bài đấu văn hai chữ lưu chuyển lên hàn khí, kia là Khổng Thánh học đường đấu văn đài chuẩn nhập kiến. Từ khởi bạch cong ngón đúng ra, lệnh bài len ken nện ở bàn đá xanh bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ánh mắt như tôi băng lợi kiếm đảo qua Trọng Bác ba người, đã Lỗ tròn tiền bối nói như thế, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Hắn dừng một chút, thanh âm lạnh lẽo như bắc cảnh hàn phòng, đấu văn đài. Ba người các ngươi, đánh với ta một trận. Trọng Bác ba người đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Đấu văn đài là Khổng Thánh học đường dùng cho học sinh luận bàn địa phương, mặc dù không lấy sinh tử tương bác, lại muốn nên mới khí đối cứng, người thua thường thường phải thừa nhận kinh mạch chấn động nỗi khổ, càng phải tại toàn học đường học sinh trước mặt mặt mũi mất hết, so giết bọn hắn còn khó có thể. Chúng ta lấy 3-1. Trong đó cái kia người lùn học sinh run giọng hỏi, trong giọng nói lại mang theo một tia lửa mình dối người may mắn. Không. Từ khởi bạch nết miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, là ta, lấy 1-3. Lời này lần nữa nhường đám người hít một hơi lãnh khí. Lấy 1-3. Cái này không chỉ có là đối Trọng Bác ba người tàn nhẫn nhất đục nhã, càng là đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Phải biết đấu văn trên đài tài hoa chạm vào nhau nhất hao tổn tâm thần, một người ứng đối ba người xa luân chiến, hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới bản nguyên. Còn có Từ khởi bạch nói bổ sung, trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương tàn khốc, màu băng lam tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành nửa tấc băng nhận, đấu văn trên đài, chỉ phân thắng bại, không cho phép nhận thua. Thẳng đến ta chính miệng nói đình chỉ, các ngươi ai cũng không cho phép ngã xuống, dù là chỉ còn một mạch, cũng muốn dùng tài hoa chống đỡ. Không cho phép nhận thua. Bốn chữ này như lung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ bỏng tại Trọng Bác ba người trong lòng. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Từ khởi bạch dụ ý, vị này cùng sinh muốn để bọn hắn tại đấu văn trên đài, từng chút, thanh tỉnh tiếp nhận thất bại thống khổ cũng có đủ, sau đó lưu lại cả đời bóng ma. Trọng Bác sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn biết mình không có cự tuyệt tư cách, chỉ có thể giống đợi làm thịt cừu non giống như tiếp nhận cái này đã định trước khó chịu kết cục. Nhưng lòng dạ chỗ sâu, một tia may mắn lại giống cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, chính mình đã là Hàn Lâm cảnh giới, hai người khác cũng đều là tiến sĩ đỉnh phong, thực lực cũng không tính chênh lệch. Huống chi chính mình còn tu hành Lỗ tròn tiền bối phong tự quyết, tài hoa cô động như duệ phòng, ba người liên thủ phía dưới, chưa hẳn không có phần thắng. Nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng Từ khởi bạch cũng nếm thử trước mặt mọi người xấu mặt tư vị. Ba Khổng Thánh học đường trên quảng trường đấu văn chung quanh đài sớm đã đầy áp người. Bên ngoài bỏ học đồng dẫm lên ghế gỗ nhìn bành, nội viện các tiên sinh đứng tại dưới hiên vuốt dâu tinh quan, liền ngày bình thường thầm cư không ra ngoài mấy vị trưởng lão đều hiện thân tại khán đài, ánh mắt nặng nề rơi vào trên đài. Từ khởi bạch cùng Trọng Bác ba người sóng vai đi đến đấu văn đài, dưới chân cầu thang đá bằng bạch ngọc tại tài hoa chạy xuôi hạ hiện ra ôn nhuận quang trạch. Dưới đài trong nháy mắt vang lên ông tiếng nghị luận, đám học sinh nhìn xem trên đài bốn người chiến trận, lại liên tưởng đến mấy ngày trước đây Thạch Nguyệt trọng thương nghe đồn, trong nháy mắt liền đoán được nguyên do, vị này lấy bao che khuyết điểm nghe tiếng cùng sinh tất nhiên là vì cho Thạch Nguyệt báo thù, mới muốn cùng Trọng Bác ba người tại đấu văn trên đài kết thúc cân đoán. Nghe nói không, Trọng Bác ba người cầm cống thư viện Thạch Nguyệt bị thương cực nặng. Từ khởi bạch cùng Thạch Nguyệt thật là quá mệnh giao tình, một trận chiến này sợ là muốn liều ra chân hỏa. Có thể Trọng Bác cũng là Hà Lâm, còn có hai vị tiến sĩ giúp đỡ, Từ khởi bạch lấy 1-3, có thể làm sao? Tiếng nghị luận bên trong, Trọng Bác hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thấp vọng, xoay tay phải lại, lòng bàn tay trồi lên một phương màu mực nghiên mực, nghiên bên cạnh điêu khắc từ năm hai chữ, đúng là hắn văn hào mặc bảo từ năm bút. Ngoài bút treo lấy một đoàn nồng đậm kim tài hoa, phong mang tất lộ như ra khỏi vỏ lưỡi dao, hiển nhiên là phong tự quyết đã vận sức chờ phát động. Hắn bên cạnh thân người lùn học sinh cũng lấy ra chính mình tiến sĩ mặc bảo, một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra thanh mang, tài hoa quán chú phát ra rất nhỏ bù bù. Một tên khác người cao học sinh thì cầm bên hông trường đao, thân đao dày rộng, trên sống đao khắc lấy tinh mịn phù văn, thổ hoàng sắc tài hoa tại thân đao lưu chuyển, lộ ra trầm ổn khí tức. Ba người hiện lên tam giác chi thế tản ra, tài hoa sen lẫn thành một trường vô hình mạng, đem Từ khởi bạch vây quanh ở trung ương, trong ánh mắt mang theo vài phần thần trương, nhưng cũng cất giấu một tia được ăn cả ngã về không ngoan lệ. Trái lại Từ khởi bạch, nhưng như cũ đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, bên hông nước lạnh kiếm liền vỏ kiếm cũng không từng chạm qua. Hắn chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại mở ra lúc, màu lam tài hoa đã giống như thủy triều theo quanh thân tuôn ra, tại trước người hắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Thân kiếm thông thấu như băng điêu, lưỡi kiếm hiện ra sâu kín lăng quang, hàn khí bốn phía, nhường không khí chung quanh đều ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Đối phó các ngươi, còn không cần vận dụng nước lạnh kiếm. Chương 1492, dây bại hai người. Chương 1492, dây bại hai người. Từ khởi bạch thanh âm lạnh lẽo như băng, ánh mắt đảo qua ba người, không dư thừa chút nào cảm xúc, dường như trước mắt không phải ba tên văn nhân, mà là ba khối chờ đánh cho hàn băng, ra tay đi. Lời còn chưa dứt, Trọng Bác trong mắt tàn khốc như ngâm độc lạnh kim châm, cầm từ năm bút dẫn đầu làm có dễ, cuồng vọng. Thiết chiêu. Lục sắc tài hoa như sinh trưởng tốt dây leo giống như quấn quanh ngoài bút, trong nháy mắt ngưng tụ thành ba đạo dài hơn thước sắc bén kình mang, hiện ra lạnh leo thanh quang đâm thẳng từ khởi bạch mặt. Phong tự quyết duệ thế tại lục mang ra trì hạ càng lộ vẻ bá đạo, không khí bị cắt ra tê lạp nhỏ bé phá hưởng, liền đấu văn đài bạch ngọc gạch đều nổi lên nhàn nhạt lục ấn. Người lùn học sinh cùng người cao học sinh cũng đồng thời động, trường kiếm bọc lấy thanh mang tài hoa như lưu điện, trường đao cuốn lấy thổ hoàng sắc tài hoa dường như sấm rền, một trái một phải chém về phía Từ Khởi bạch bên hông, lưỡi đao vạch phá không khí duệ khiếu sen lẫn thành mạng, phối hợp đến không gây nửa phần sơ hở, hiển nhiên sớm đã tự mình diễn luyện qua mấy chục lần liên thủ chi thuật. Đối mặt ba mặt giáp công, Từ Khởi bạch nhưng không thấy mảy may bối rối. Quanh người hắn màu băng lam tài hoa bỗng nhiên tăng gọn, như là một đạo xóa tung băng vụ đem thân hình bao phủ, một giây sau thân ảnh lại nguyên địa lưu lại hơi mở băng tinh tàn ảnh. Tốc độ này nhanh đến cực hạn, liền trên khán đài đông đảo đến vây xem học đường các tiên sinh cũng nhịn không được khẽ bước cằm, tán thưởng một phen. Bọn hắn mặc dù không thích Từ Khởi bạch tính tình, nhưng chưa hề có một người chất vấn qua Từ Khởi bạch thiên phú cùng thực lực. Thoáng qua ở giữa, Từ Khởi bạch đã như quỷ mị giống như xuất hiện nơi tay nắm trường đao người cao học sinh trước mặt. Kia học sinh đang vung đao chém về phía không trung, thấy Từ Khởi bạch tập kích, cả kinh con ngươi đột nhiên co lại, cuốn quýt thay đổi thần đao, thổ hoàng sắc tài hoa tăng vọt ý đồ đó nữa. Có thể không chờ hắn chiêu thức sử xuất, Từ Khởi bạch tay trái chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng một chút băng lam, đột nhiên gãy tại đối phương trường đao trên sống đao, trong miệng đồng thời ngâm ra trầm thấp kiếm ca, kiếm tung sơn hà phá, một chỉ phá loạn bụi. Chính là tung kiếm pháp phủi kiếm làm ca thức, thanh tuyến bên trong bọc lấy băng khí, chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên nhỏ vụn băng. Keng, thanh thúy tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, như hồng trung đâm vào đỉnh đồng thau bên trên. Mãnh liệt chấn cảm theo thân đao truyền đến người cao học sinh trong tay, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức như bị trọng truy nện nức, trường đao trong nháy mắt rời tay bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo thổ hoàng sắc đường vòng cung, bị một tiếng thật sâu khảm tại đấu văn đài bạch ngọc trên lan can, thân kiếm còn tại ông tác hưởng, chấn động đến trên lan can ngưng ra một tầng miếng băng mỏng. Không chờ kia học sinh che tay lui lại, Từ Khởi bạch tay phải băng kiếm đã thuận thế đưa ra, chuôi kiếm như huyền thiết trọng truy giống như mạnh mẽ đện ở lồng ngực của hắn. Phúc, người cao học sinh phun ra một ngụm mang theo vụn băng máu tươi, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại đấu văn đài trên mặt đất. Ầm ầm. Bạch ngọc lắt thành mặt bàn lại bị ném ra một cái ba tấc sâu hố cạn, người cao học sinh thân thể hơn phân nửa khảm tại trong hố, thổ hoàng sắc tài hoa như thoát hơi túi ra giống như theo thể nội tiêu tán, nửa người bị chấn động đến chết lặng, liên động một chút ngón tay đều làm không được, chỉ có thể mở to ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Từ Khởi bạch, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin, bất quá một hơi ở giữa, chính mình không ngờ bị bại không hề có lực hoàn thủ. Đây hết thể phát sinh ở trong chớp mắt, dưới đài đám học sinh thậm chí không thấy rõ Từ Khởi bạch động tác, chỉ thấy người cao học sinh bay rất ra ngoài chật vật thân ảnh, lập tức buộc phát ra một hồi hít một hơi lanh khí kinh hô, tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, tốc độ này cũng quá nhanh đi, ta liền tàn ảnh đều không thấy rõ. Đây chính là tiến sĩ cảnh giới học sinh a, thế nào liền một chiêu đều nhịn không được. Từ cùng trái cây không sai danh bất hư truyền, thực lực này sợ là cách đại nho cũng không xa. Trong bắc cùng người lùn học sinh cứng tại nguyên địa, trong tay chiêu thức chậm nửa nhịp, lục sắc tài hoa như sắp chết dây leo giống như tốc tốc phát run, màu xanh tài hoa cũng nổi lên hỗn loạn gợn sóng, liền hô hấp đều bướng bĩu giống chặn lại đoàn vũ băng, người cao học sinh bị một chiêu thu thập hình tượng quá mức rung động. Ngay tại cái này thoáng qua ngây người khoảng cách, Từ Khởi bạch quanh thân màu băng làm tài hoa bỗng nhiên tăng gọn, như một đạo trùng thiên băng trụ đâm rách tầng mây, đem đấu văn trên đài phương sắc trời đều nhuộm thành lạnh leo xanh thẳm. Hắn mũi chân điểm nhẹ bạch ngọc mặt bàn, băng vụ tại dưới chân ngưng tụ thành nhỏ vụ băng tinh bậc thang, mượn đúng kiếm quyết chiêu thức thiên địa xê dịch xảo kình, thân hình trong nháy mắt thoát ly mặt đất, lang không mà lên lúc xanh áo tung bay như vỗ cánh băng điệp, cả người dường như đạp không mà đi băng tiền, liên y bảy đảo qua không khí đều ngưng kết ra nhỏ bé băng châu. Ngay sau đó, hắn thân eo đột nhiên phát lực, nghiêng người nhanh quay ngược trở lại ở giữa hoàn thành một cái không thể tưởng tượng nổi lăng không xoay chuyển, thiên địa trong mắt hắn dường như đảo ngược, màu băng lam tài hoa tùy thân hình lưu chuyển, tại sau lưng lôi ra một đạo nửa trong suốt băng cung tàn ảnh chưa tán liền hóa thành đầy trời vụ băng rơi lạ chả. Bất quá trước mắt, hắn đã như quỷ mị giống như treo tại người lùn học sinh ngay phía trên, ở trên cao nhìn xuống trong ánh mắt tôi lấy lạnh leo thấu xương, băng kiếm tại lòng bàn tay chậm rãi vượt chuyển, trên thân kiếm hàn khí nhuộm phía dưới không khí đều ngưng kết ra tinh mịn sương trắng, liền người lùn học sinh lọn tóc đều đông lạnh lên một tầng miếng băng mỏng. Giơ kiếm pháp, giữa bầu trời rơi kiếm thức. Trầm thấp tiếng quát lôi cuốn lấy băng khí rơi đập, Từ Khởi bạch cổ tay đột nhiên xoay chuyển, băng kiếm mang theo thiên quân chi lực từ trên xuống dưới chém xuống. Màu băng lam tài hoa tại lưỡi kiếm chỗ ngưng tụ thành một đạo dài hơn một trượng băng mang, như từ trên trời giáng xuống sông băng kẽ nước, xé rách không khí duệ khiếu chấn động đến dưới đài học sinh mảng nhĩ đau nhức, liền khán đài trưởng lão cũng nhịn không được siết chặt trong tay áo nhẫn ngọc. Người lùn học sinh con ngươi đột nhiên co lại như kim châm, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, cuốn quýt cầm trong tay trường kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu, tay phải gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch như ngọc thạch, lòng bàn tay trái dính sát mũi kiếm, màu xanh tài hoa như vỡ đê như thủy triều tràn vào thân kiếm, trên thân kiếm phủ văn sáng lên yếu ớt thanh quang, ý đồ đối cứng cái này kinh thiên một kiếm. Ken. Tiếng sắt thép va chạm chấn động đến toàn bộ đấu văn đài cũng hơi rung động, băng kiếm cùng thanh mang trường kiếm va chạm trong nháy mắt, màu xanh tài hoa như lưu ly giống như vỡ vụn thành từng mảnh, bắn tung tóe thanh quang rơi vào trên bạch ngọc đài, trong nháy mắt ngưng tụ thành nhỏ bé băng tinh. Người lùn học sinh chỉ cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa cự lực theo thân kiếm chuyển đến, cánh tay trong nháy mắt bị chấn động đến run lên, xương cốt phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm, dường như một giây sau liền phải đứt gãy. Hắn vốn cho rằng bằng vào tiến sĩ đỉnh phong tài hoa có thể chống đỡ một lát, lại không nghĩ rằng Từ Khởi bạch lực lượng càng như thế kinh khủng. Hai chân không bị khống chế lâm vào bạch ngọc mặt đất, đá vụn mảnh theo băng mang áp chế không ngừng bể ra, tại dưới chân tích lấy một đống nhỏ ngập vỡ. Vẹn vẹn một hơi thời gian, người lùn học sinh liền rốt cuộc nhịn không được, màu xanh tài hoa hoàn toàn tán loạn, trường kiếm bịch một tiếng đứt gãy thành hai đoạn, chỗ đứt còn ngưng một băng. Băng mang dư uy không giảm, mạnh mẽ đện ở đầu vai của hắn, răng rắc một tiếng vang dọn, xương vai của hắn lại bị đánh rách tả tơi. Phốc, một ngụm máu tươi hòa với vụn băng phun ra, người lùn học sinh mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngất đi. Từ Khởi Bạch ánh mắt không có chút nào chấn động, chân phải thuận thế đá ra, màu băng lam tài hoa như áo giáp giống như bọc lấy bàn chân, như huyền thiết trọng truy giống như nện ở người lùn học sinh ngực. Chương 1493, chiến trọng bác, Hàn Lâm ở giữa trên lệch. Chương 1493, chiến trọng bác, Hàn Lâm ở giữa trên lệch đầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, người lùn học sinh thân thể như giống như diều đứt dây đánh tới hướng mặt đất, cả người đều bị khảm tiến trước đó người cao học sinh lưu lại hố cạn bên cạnh, mới lon bên trong ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, đem hắn hôn mê gương mặt cóng đến trắng bệnh, khóe miệng còn mang theo chưa khô vết máu. Ngắn ngủi mấy tức, hai tên tiến sĩ học sinh liền bị đánh tan. Dưới đài tiếng nghị luận trong nháy mắt nổ thành một mảnh, đám học sinh nhìn trợn mắt hốt hoồm. Trên khán đài các tiên sinh nhao nhao ngồi thẳng người, trong mắt lóe lên sợ hãi than qua mang, trong đó một vị tóc trắng lao tiên sinh vuốt vuốt chòm râu lẩm bẩm nói: cái loại này tuổi tác liền đem tung kiếm quyết cùng dơ kiếm pháp dung hội quan thông, còn có thể di khí ngự kiếm thu phát tự nhiên, từ cùng sinh thiên phú, sợ là cùng hắn lao sư không kém bao nhiêu. Tiểu tử này thiên phú so năm đó ta tốt hơn nhiều lắm. Tiết Phủ Phong thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo vài phần hồi ức cùng vui mừng. Hắn nhìn qua đấu văn trên đài cái kia đạo bọc lấy băng lam mới tức giận thẳng tắp thân ảnh, á thánh tài hoa tại quanh thân lưu chuyển thành ôn nhuận kim vụ, liên y bảy đều hiện ra kim quang nhàn nhạt, ta giống hắn tuổi như vậy lúc, còn đang vì đột phá vào sĩ cảnh giới khổ gặm lễ kỳ sao có thể giống hắn như vậy, đem hai loại kiếm pháp hủy đi vỏ gây dựng lại. Còn có thể nên mới khí ngưng kiếm, kiếm vì tâm động. Chỉ nói phần này đối mới tức giận lực không chế, liền đã viễn siêu năm đó ta. Bên cạnh Nhan đang nghe vậy, liên tục gật đầu. Tiết Phủ Phong khép cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Từ Khởi Bạch trên thân, tràn đầy mong đợi quan mang, hắn à, chỉ là thiếu khuyết một cái có thể khiến cho hắn hoàn toàn buông tay buông chân, phát huy thiên phú cơ hội. Đợi một thời gian, chỉ cần cho hắn một cơ hội, đứa nhỏ này tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, trở thành bảo hộ Thiên Nguyên Đại Lục văn mạch lương đống. Đấu văn trên này, Trọng Bác nhìn xem bên cạnh trống rỗng vị trí, lại nhìn một cái hai cái khảm tại mặt đất, không rõ sống chết đồng bạn. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cầm từ năm bút tay run giống run rẩy, lục sắc tài hoa lúc sáng lúc tối, liền ngòi bút lục mang đều đang không ngừng lấp lóe, dường như một giây sau liền phải dập tắt. Hắn toàn thân rét run, một cô tuyệt vọng theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Từ Khởi Bạch chậm rãi xoay người, băng trên thân kiếm băng mang dần dần thu liễm, nhưng như cũ hàn khí bức người, trên thân kiếm băng hoa rì rào rơi trên mặt đất, ném ra nhỏ vụn tiếng vang. Hắn từng bước một hướng phía Trọng Bác đi đến, mỗi một bước rơi xuống, bạch ngọc mặt đất đều sẽ ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, băng văn như mạng nhện lan tràn, tiếng bước chân tại yên tĩnh đấu văn trên đài phá lệ rõ ràng. Như trọng truy giống như từng cái nện ở Trọng Bác trong lòng. Hiện tại, tới phiên ngươi. Từ Khởi Bạch thanh âm băng lãnh như rét đậm hàn tuyết, ánh mắt giống hai thanh băng truy đính tại Trọng Bác trên thân, mang theo không che giấu chút nào sát ý, ngươi dùng phong tự quyết tổn thương Thạch Nguyệt lúc chơi liều, hại hắn lúc cấm độc, thế nào hiện tại mất giáo. Trọng Bác đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia khuất lục xích hồng, lục sắc tài hoa đống nhiên tăng vọt, giống sắp chết phản công dây leo giống như cuốn chặt lấy từ năm bút hắn cầm cán bút hướng phía Từ Khởi Bạch vọt tới, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà khàn giọng, ta liền xem như thua, cũng muốn thua có tôn nghiêm. Từ Khởi Bạch, tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt, Trọng Bác cổ tay đột nhiên xoay chuyển, từ năm bút giữa không trung vạch ra một đạo xanh biết hồ quang, ngòi bút chấm lấy lục sắc tài hoa trong nháy mắt ngưng làm một cái cứng cáp hữu lực phong chữ. Tự quyết thành hình sát na, vô số đạo dài hơn thước lục sắc lưới đao theo phong chữ bút họa bên trong bay bắn mà ra, như bay đầy trời hoàng giống như hướng phía Từ Khởi Bạch quét sạch mà đi, lưới đao vạch phá không khí duệ khiếu đâm vào người màng nhĩ đau nhức, liền đấu văn đài bạch ngọc gạch đều bị khí lưu gảy ra tinh mịn vết cắt, phong tự quyết bá đạo uy thế bọc lấy cho khí, lại nhường nhiệt độ chung quanh đều nổi lên một tia khô nóng. Dưới đài học sinh thấy thế, không khỏi phát ra một hồi hít một hơi lãnh khí kinh hô, hàng phía trước mấy cái học đồng thậm chí vô ý thức lui lại nửa bước. Trên khán đài các tiên sinh cũng có chút nhíu mày, đầu ngón tay tài hoa lặng yên lưu động, Trọng Bác một kích này dùng hết nội tình. Từ Khởi Bạch nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, màu băng lam tài hoa tại quanh thân lưu chuyển thành hơi mở lồng ánh sáng, nhìn xem đầy trời đánh tới lục sắc lưới đao, trong tay hắn băng kiếm nhẹ nhàng quét ngang, quanh thân băng vụ đông nhiên nồng đậm như thực chất, giơ kiếm quyết, ngang qua tứ phương. Trầm thấp tiếng quát lôi cuốn lấy băng khí rơi đập, băng kiếm hướng phía phía trước quét ngang mà ra, một đạo rưỡi trượng rộng màu băng lam kiếm khí trong nháy mắt thành hình. Như một đạo băng phong trường hà ngang qua đấu văn đài, kiếm khí những nơi đi qua, không khí ngưng kết thành sương, liền bay ra lục mang đều bị đông cứng thành nhỏ vụ băng tinh. Ken ken ken, vô số âm thanh tiếng sắt thép va chạm liên tiếp nổ vang, lục sắc lưới đao đụng vào màu băng lam kiếm khí, trong nháy mắt như giòn như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời xanh biếc điểm sáng, tiêu tán lúc còn mang theo tư tư tan rã âm thanh. Một chiêu phá hết toàn lực thế công. Trọng Bác con ngươi đột nhiên co lại như kim châm, khiếp sợ trong lòng cơ hồ muốn xông ra lồng ngực, lại vẫn không chịu nhận thua. Hắn hít sâu một hơi, lục sắc tài hoa lần nữa tăng vọt. Cầm từ năm bút giữa không trung nhanh chóng viết, ngòi bút xẹt qua không khí lưu lại tàn ảnh, lực phá sông ba chữ liên tiếp thành hình, lực chữ hóa thành lớn gần trượng lục sắc quyền ảnh, quyền diện che kín gân xanh, mang theo băng sơn chi thế đánh tới hướng Từ Khởi Bạch ngực. Phá chữ ngưng tụ thành bén nhọn phá giáp truy, truy nhọn hiện ra ánh sáng lạnh, đâm thẳng Từ Khởi Bạch cổ họng. Sông chữ thì hóa thành lao nhanh khí lãng, bọc lấy đá vụn hướng phía Từ Khởi Bạch hạ bản quét sạch, ba chiêu dính liền chặt chẽ, lại có mấy phần Hàn Lâm cảnh giới chư pháp, liền khán đài lỗ tròn cũng nhịn không được vê râu gật đầu, trong mắt lại cất giấu một tia tiếc hận. Có thể Từ Khởi Bạch đứng đối lên vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Đối mặt quyền ảnh, hắn nghiêng người chợt khẽ hiện, băng kiếm tại quyền ảnh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, màu băng lam tài hoa theo quyền ảnh lan tràn, trong nháy mắt đem nó đông thành tựa băng, nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ vụn thành tạt bã. Đối mặt phá giáp truy, hắn thủ đoạn xoay chuyển, băng kiếm vạch ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn, kiếm tích tinh chuẩn túi tại truy nhọn, Phá giáp truy trong nháy mắt mất đi phương hướng, nghiêng nghiêng vào bạch ngọc đài, tóe lên một mảnh vụ băng. Đối mặt khí lãng, quanh người hắn băng vụ ngưng tụ thành nửa trượng băng thuẫn, khí lãng đâm vào thuẫn bên trên, chỉ để lại mấy đạo dấu vết mờ mờ liền tiêu tán vô tung. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, trọng bác sử xuất nhiều loại tự quyết, đều bị từ khởi bạch tùy tiện hóa giải, liền góc áo của hắn cũng không từng đụng phải. Càng làm cho trọng bác sợ đến vỡ mật chính là, từ khởi bạch từ đầu đến cuối đều không có chủ động ra tay phản kích ý tứ, chỉ là đứng tại chỗ, bằng vào linh hoạt thân pháp cùng tinh chuẩn kiếm chiêu đón đỡ phòng ngự, phản phất tại trêu đùa trong lồng con mồi đồng dạng, màu băng lam tài hoa thậm chí không có nổi lên qua một lần kịch liệt chấn động. Liền chút bản lĩnh này, từ khởi bạch thanh âm băng lãnh như rét đậm hàn tuyết, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, băng kiếm tại đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, lưỡi kiếm phản xạ hàn quang sáng rõ trọng bác ánh mắt thấy đau, lỗ tròn tiền bối hao phí tâm huyết dạy ngươi phong tự quyết, bị ngươi dùng đến như thế bộ bề, liền ba thành uy lực đều không phát huy ra được, thật sự là phung phí của trời. Trọng bác sắc mặt đỏ bừng lên, cầm từ năm bút tay nổi gần xanh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nhưng như cũ cắn răng ngưng tụ tài hoa, lục sắc quang mang tại ngòi bút run rẩy lấp lóe, như gió bên trong đến tản. Chương 1494, động chân nộ, lộ tẩy, Chu Tâm Chi ngôn chương 1494, động chân nộ, lộ tẩy, Chu Tâm Chi ngôn từ khởi bạch trong mắt tàn khốc đống nhiên lóe lên, lần này, hắn là thật nổi giận. Thành Nguyên suýt nữa tử vong, trọng bác không có chút nào hối hận điên cuồng, còn có kia dấu ở tử lộ á thánh hậu duệ quang hoàn dưới ti tiện, đều để hắn ép không được đáy lòng hàn ý, nhưng hắn vẫn không có chủ động ra tay, chỉ là mũi chân điểm nhẹ bạch ngọc mặt bàn, màu băng lam tại hoa tại dưới chân ngưng tụ thành một đạo nhỏ vụ băng văn, thân hình như bị gió thổi động tơ liễu giống như hướng về sau bay ra ba thước, vừa lúc tránh đi trọng bác va chạm. Đồng thời tay trái mau lẹ vung lên, băng vụ trong nháy mắt ngưng tụ thành hơi mở băng thuẫn, trên mặt thuẫn lưu chuyển lên nhỏ vụ băng văn, vững vàng ngăn khuất trước người. Phanh! Trầm muộn tiếng va đập chấn động đến đấu văn đài có chút run lên, từ năm bút mạnh mẽ đện ở băng thuẫn bên trên, lục sắc tài hoa như vậy mực giống như nổ tung, lại ngay cả một vết nứt đều không thể tại băng thuẫn bên trên lưu lại, bị băng khi đông kết thành nhỏ vụ lục tinh, dì rào rơi trên mặt đất. Trọng bác thu thế không được, lảo đảo hướng về phía trước nhào hai bước, đầu gối trùng điệp túi tại trên bạch ngọc đài, phát ra thanh thúy tiếng vang, quay đầu lúc trong mắt điên cuồng càng lớn. Thơ máu cơ hồ muốn che kín toàn bộ con người, lại muốn dây ruổi lấy lần nữa vào tới. Gấp cái gì? Từ khởi bạch thanh âm lạnh đến giống tôi bắc cảnh hàn băng, so trước đó trào phúng nhiều hơn mấy phần thấu xương gai sắc, màu băng lam tài hoa tại quanh thân lưu chuyển đến càng thêm gấp rút, liền hắn bên tóc mai sợi tóc đều ngưng lên một tầng mỏng xương. Năm đó nếu không phải lỗ tròn tiên sinh lực bài chúng nghị bảo đảm, thêm nữa ngươi là tử lộ á thánh huyết mạch đích hệ huyết mạch, khổng thánh học đường đặc biệt đưa ngươi thu nhập nội viện, chỉ bằng ngươi cái này liền luận ngữ tử lộ tiên. Chú giải đến lỗ hổng trồng chất thiên phú, bây giờ bất quá là bên ngoài bỏ bình thường học sinh mà thôi. Câu nói này giống một đạo kinh lôi, nổ trọng bác toàn thân rung động, lục sắc tài hoa bỗng nhiên đỉnh trệ giữa không trung, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng xấu hổ giận dữ. Đây là hắn không muốn nhất bị người để lộ vết sẹo. Năm đó nếu không phải dựa vào tử lộ á thánh hậu duệ hư danh, hắn liền không thánh học đường đại môn đều sở không tới, càng đừng đề cập hưởng thụ nội viện tài nguyên. Ngươi ngậm miệng. Trọng bác gào thét, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà khàn giọng, lần nữa run rẩy giơ lên từ năm bút lục sắc tài hoa lung tung ngưng tụ thành một đạo không trọn vẹn khí nhận biên giới cao thấp không đều, hướng phía từ khởi bạch bổ tới, liền phương hướng đều có chút nghi lệ. Từ khởi bạch vẫn như cũ không tránh không né, trong tay băng kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, kiếm tích tinh chuẩn túi tại khí nhận phía cạnh, màu băng lam tài hoa thuận khí lưỡi đao lan tràn, trong nháy mắt đem nó đông thành băng lăng. Giang giác một tiếng, khí nhận vỡ vụn thành cát bã, lau góc áo của hắn sẽ qua, tại trên bạch ngọc đài lưu lại một đạo cản ấn, ngấn bên cạnh còn ngưng nhỏ vụ băng hạt. Hắn nhìn xem trọng bác bối rối vô phương ứng đối bộ dáng, cười lạnh tiếp tục nói, lỗ tròn tiên sinh đưa cho ngươi tụ khí đan sợ là đủ bình thường học sinh đột phá ba cái hàn lâm cảnh giới a. Văn hào mà bảo, tư thâm xuân thu tiên sinh tự mình chỉ điểm, loại nào tài nguyên không có hướng ngươi nghiêng về. Có thể ngươi đây, chiếm nhiều như vậy được trời ưu ái điều kiện, cưỡng ép đột phá Hàn Lâm, bất quá là chỉ có cảnh giới chủ nghĩa hình thức mà thôi. Văn Tâm không đúng như lục bình, tài hoa phủ phiếm dường như bờ biển, liền bình thường tiến sĩ đỉnh phong học sinh đều chưa hẳn đánh thắng được. Từ lộ á thánh năm đó quân tử chết mà quan không khỏi làm được là quang minh lỗi lạc sự tình, thủ chính là hạo nhiên chính khí chi đạo, dù là thân hãm tuyệt cảnh, cũng chưa từng dùng việc ngầm thủ đoạn hại người. Từ khởi bạch thanh âm càng ngày càng lạnh, màu băng lam tài hoa tại quanh thân ngưng tụ thành dày nửa tấc lồng ánh sáng, liền không khí chúng quanh cũng bắt đầu kết băng, thở ra khí hơi thở đều hóa thành sương trắng. Có thể ngươi đây, tính tình u ám, bị người dăm ba câu châm ngòi, liền đối đồng môn hạ tử thủ, ngươi không phải ném đi tử lộ á thánh mặt, ngươi là đem á thánh hậu duệ bốn chữ này mạnh mẽ dẫm tại trong bùn, trà đạp đến không đáng một đồng. Từng câu Chu Tâm Chi ngôn, như là từng thanh nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ bỏng tại trọng bát trong lòng. Hắn đang tự hào nhất, dựa vào sinh tồn tử lộ á thánh huyết mạch giờ phút này thành từ khởi bạch sắc bén nhất vũ khí, đem hắn tất cả ngụy trang, tất cả kiêu ngạo đều phá tan thành từng mảnh. Hắn đột nhiên che ngực, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, giống như là có đồ vật gì tại thể nội vỡ vụn. Lục sắc tài hoa hoàn toàn hỗn loạn, như gãy mất tuyến hạt châu giống như văng tứ phía, liền từ năm bút đều rốt cuộc cầm không được, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, cán bút bên trên minh văn hoàn toàn dập tắt, rốt cuộc không có trước đó còn chạy. Không, không phải như vậy, trọng bác lảo đảo lui lại, bước chân phù phiếm, trong mắt điên cuồng dần dần rút đi, thay vào đó là sâu tận xương tủy tuyệt vọng, thanh âm yếu ớt giống rồi muối, ta là á thánh hậu duệ, ta không phải bên ngoài bỏ, ta không phải. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, thân thể lung lay, đột nhiên phốc phun ra một ngụm máu tươi, huyết châu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trên bạch ngọc đài. Trong nháy mắt bị từ khởi bạch quanh thân băng khí đông lạnh thành màu đỏ băng tinh, chết xạ băng lênh quang. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Từ Khởi Bạch cặp kia không có chút nào nhiệt độ màu băng lam đôi mắt, lại đảo qua dưới đài đám học sinh ánh mắt khinh bỉ, có người tại lắc đầu, có người đang thấp giọng chà phúng, còn có người dùng chế giễu ánh mắt nhìn xem hắn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên khán đài lỗ tròn trên thân, vị kia một mực che chở hắn bản thánh, giờ phút này đang tràn đầy tiếc rẻ nhìn xem hắn, trong mắt kim quang ảm đạm, không có chút nào muốn vì hắn nói chuyện ý tứ. Rốt cục, Trọng Bắc cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, đông quỷ dạp xuống đấu văn trên đài, đầu gối cùng bạch ngọc đài va chạm tiếng vang, tại yên tĩnh trên quảng trường phá lệ rõ ràng. Lục sát tài hoa như thủy triều xuống giống như theo trong cơ thể hắn tiêu tán, Hàn Lâm cảnh giới khí tức trong nháy mắt hề bại xuống dưới, thậm chí có lui về tiến sĩ dấu hiệu, quanh thân linh khí hỗn loạn không chịu nổi, liền cơ sở nhất tài hoa vận chuyển đều làm không được. Hắn cúi đầu, bả vai không ngừng run rẩy, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu phản bác, Từ Khởi Bạch chu tâm chi ngôn, so bất kỳ sắc bén kiếm chiêu đều muốn hung ác, hoàn toàn đánh sụp hắn cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến, cũng đánh sụp hắn dựa vào sinh tồn kiêu ngạo. Từ Khởi Bạch nhìn xem quỳ rạp xuống đất, chật vật không chịu nổi Trọng Bác, trong mắt tàn khốc dần dần rút đi, chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Hắn chậm rãi thu hồi băng kiếm, màu băng lam tài hoa cũng theo đó chậm rãi thu liễm, quanh thân hàn khí dần dần tan đi, chỉ để lại một câu băng lãnh thấu xương lời nói: "Ngươi thua cho ta, xưa nay không là thực lực, là lòng người. Là chính ngươi, ném đi thân làm học sinh hạo nhân khí, cũng ném đi làm người danh giới cuối cùng." Dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả học sinh đều nín hơi nhìn xem một màn này, không ai nghị luận nữa, cũng không người lại ồn ào, chỉ có đấu văn trên đài cái kia đạo quận mình quỷ thân ảnh, cùng Từ Khởi Bạch thẳng tắp như tùng dáng người hình thành so sánh rõ ràng, giống như là một bức rất có lực trùng kích bức tranh. Trên khán đài, Thiết Phủ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Á Thánh Tài Hoa hiện ra ôn nhuận kim quang, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lỗ tròn thì trùng điệp thở dài, trong mắt kim quang hoàn toàn ảm đạm đi, đầu ngón tay Tài Hoa cũng đã mất đi quang trạch, mang theo vài phần bất lực. Trận này đấu văn, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, dường như hạ màn. Chương 1495, ta chưa hề nói qua giao đấu kết thúc, cho ngươi một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Chương 1495, ta chưa hề nói qua giao đấu kết thúc, cho ngươi một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Hắn chậm rãi đi xuống khán đài, đặt vào đấu văn đài lúc, bạch ngọc gạch bên trên vụn băng bị kim khí nhẹ nhàng tan ra. Xoay người nhặt lên trên đất từ năm bút lòng bàn tay phất qua cán bút bên trên ngưng kết huyết châu cùng cho bụi, đi đến Trọng Bác trước mặt, thanh âm ôn hòa lại bọc lấy chiếu nặng nặng nghề: "Trọng Bác, đứng lên đi. Luận ngữ có mây quân tử muốn nột tại nói mà mẫn tại đi, ngươi từ trước đến nay nóng lòng dùng huyết mạch cùng cảnh giới chứng minh chính mình, lại quên nghĩ lại mà làm sao cổ hấn. Chuyện hôm nay tuy có Tử Cống thư viện người châm ngòi, có thể ngươi nếu có thể nhiều một phần trầm ổn, thiếu một phân lệ khí, như thế nào rơi vào quỳ xuống đất chịu đục hoàn cảnh?" Trọng Bác quỳ trên mặt đất, bả vai như trong gió thu lá khô giống như run rẩy, nghe được khổng thánh danh luôn trong mấy mắt, thân thể đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt tuyệt vọng như thủy triều xuống giống như rút đi mấy phần, lộ ra một tia hỗn tạp hối hận mê mang, tơ máu dày đặc trong con mắt chiếu ra lỗ tròn trong tay từ năm bút kia là Tử Lộ Á Thánh năm đó văn hào thời kỳ sử dụng mà bảo, cũng là hắn thân phận cùng tôn nghiêm biểu tượng. Nhớ tới những năm này dựa vào Tử Lộ Á Thánh hậu duệ tên tuổi lấy được nội viện tài nguyên, tiên sinh thiên vị, hắn biết hầu nhấp nô, thanh âm khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua: "Tiên sinh, ta biết sai rồi." Biết sai thuận tiện. Lỗ tròn ngồi xổm người xuống, đem từ năm bút nhẹ nhàng đưa tới trước mặt hắn, trong mắt kim quang một lần nữa nổi lên một tia ấm áp, như trời đông giá rét bên trong ánh sáng nhạt, Tử Lộ Á Thánh năm đó đã từng bởi vì ung dung hy sinh mà chết bướng bỉnh bị người lên án lô mãng, có thể hắn có thể nghe vào Khổng Tử Nghĩa coi là bên trên dạy bảo, cuối cùng trở thành khổng môn mới chết. "Ngươi nếu có thể nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, ngày sau làm việc suy nghĩ nhiều làm cẩn thận, bảo vệ tốt học sinh bản tâm, chưa hẳn không thể đền bù hôm nay chi tội, trọng trấn Á Thánh hậu duệ thanh danh." Trọng Bác nhìn xem đưa tới trước mặt từ năm bút đầu ngón tay bởi vì kích động cùng hối hận run nhẹ nhẹ, chậm rãi buông tay, cái kia từng cầm bút viết phong tự quyết đả thương người tay, giờ phút này lại mang theo vài phần thành kính. Trong mắt dần dần có thanh minh quang, giống như là đẩy ra cố chấp mê vụ, rõ ràng chính mình những năm này xúc động cùng tự phụ, mới là ủ thành sai lầm lớn căn nguyên. Dưới đài đám học sinh thấy thế, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, tiếng nghị luận cũng biến thành ôn hòa, cảm thấy cuộc phong ba này cuối cùng có thể có cái thể diện kết thúc công việc. Trên khán đài Tiết Phủ Phong cũng nhẹ nhàng gật đầu, Á Thánh Tài Hoa hiện ra ôn nhuận đi mang, hiển nhiên tán đồng lỗ tròn hướng dẫn từng bước. Nhưng lại tại Trọng Bác đầu ngón tay sắp chạm đến từ năm bút cán bút sana, bá. Một đạo màu băng lam tàn ảnh như là cỗ sao chổi đống nhiên hiện lên, tốc độ nhanh đến xé rách không khí, lưu lại bén nhọn tiếng xé gió. Liên lỗ tròn cái loại này bán thánh đều chỉ tới kịp con người đột nhiên co lại, bán thánh tài hoa trong lúc đội vã trước người triển khai thành kim thuẫn, kim văn còn chưa hoàn toàn ngưng thực, cái kia đạo tàn ảnh đã lấn đến Trọng Bác trước người. Từ Khởi Bạch chẳng biết lúc nào đã dỡ xuống quanh thân băng vụ ngụy trang, màu băng lam tài hoa tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành dài ba tấc băng nhận, lưới dao hiện ra có thể đồng kết cốt tùy hạt quang. Không có chút nào báo hiệu, băng nhận như bốn đạo thiểm điện, hướng phía Trọng Bác tứ chi khớp nối mạnh mẽ chém tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Bốn tiếng trầm muộn cắt đứt âm thanh liên tiếp nổ vang, máu tươi như suối phun giống như theo Trọng Bác tứ chi khớp nối phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới thân bạch ngọc đài, thậm chí văng đến lỗ tròn đưa bút ống tay áo bên trên. Trọng Bác liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, tứ chi lợi dụng vị dị góc độ vặn mèo rủ xuống, xương cốt vỡ vụn kéo kẹt âm thanh rõ ràng đến làm cho dưới đài học sinh tê cả da đầu. Hắn trùng điệp ngã tại trong vũng máu, toàn thân co quắp như cá rời khỏi nước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Từ Khởi Bạch: "Ngươi dám?" Lỗ tròn gầm thét một tiếng, bán thanh tài hoa tăng vọt như thực chất kim thuẫn, gắt gao ngăn khuất Trọng Bác trước người, trong mắt kim quang thịnh nộ như diễm, liền hoa dâm sợi dâu đều giận đến phát run: "Ngươi vì sao còn muốn hạ này mà thủ?" Từ Khởi Bạch lại thu băng nhận, màu băng lam tài hoa tại quanh thân lưu chuyển thành lạnh lẽo lồng ánh sáng, trên mặt không có chút nào gợn sóng, dường như chỉ là chém vỡ bốn khối băng. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất đau đến cuộn thành một đoàn trọng bác, thanh âm lạnh đến giống bắc cảnh vạn niên hàn băng, ta chưa hề nói qua giao đấu kết thúc. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trọng bác vặn bẹo tứ chi, màu băng lam tải hoa tại quanh người hắn ngưng tụ, còn đến vũng máu biên giới kết lên miếng băng mỏng, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào cảnh cáo, lỗ tròn tiền bối mở ra đạo, ngươi hôm nay có lẽ ghi ở trong lòng, ngày mai liền sẽ ném sau. Ta muốn cho ngươi một cái trung thân dạy dỗ khó quên, ta hôm nay phế ngươi tứ chi, để ngươi nếm thử gân cốt đứt từng khúc, sống không bằng chết tư vị, ngươi dù sao cũng nên có thể nhớ cả đời a. Nhớ kỹ từ khởi bạch thanh âm càng thêm băng lãnh, băng khí theo trọng bác vết thương chui vào thể nội, còn đến hắn hàm răng run lên, trọng bác, ta biết tâm tư ngươi nghĩ nhiều, đối ta có đấu kỵ chi tâm, ngày thường yêu làm một chút tiểu động tác, những này ta đều có thể nhẫn, dù sao chúng ta đều là đồng môn. Nhưng ngươi lần này làm việc thật sự là quá mức, trọng bác đau đến toàn thân mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo, lại ngay cả dây rủa khí lực đều không có, chỉ có thể mở to ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm từ khởi bạch, trong con mắt chiếu ra cái kia đạo màu băng lam thân ảnh, tràn đầy sâu tận xương vị sợ hãi. Lỗ tròn tức giận đến toàn thân phát run, bán thanh tài hoa kịch liệt chấn động, kim vẫn bên trên đường vân đều đang run rẩy, lại cuối cùng không có ra tay. Hắn biết, từ khởi bạch đây là tại là Thạch Nguyệt đòi lại cuối cùng một món nợ máu, cũng là tại hướng tất cả ngấp nghé Thạch Nguyệt, ngấp nghé không thánh học đường thế lực đưa ra cảnh cáo. Huống chi, từ khởi bạch mặc dù phế đi trọng bác tứ chi, lại cố ý tránh ra hắn văn đạo căn cơ, xem như lưu lại một tuyến trùng tu sinh cơ. Dưới đài đám học sinh hoàn toàn sợ ngây người, có người vô ý thức che miệng lại, có người lui lại nửa bước. Không ai nghĩ đến từ khởi bạch sẽ ở đấu văn kết thúc sau đống nhiên ra tay, càng không có nghĩ tới hắn sẽ như thế tàn nhẫn quả quyết. Từ khởi bạch lại dường như không thấy được quanh mình động tĩnh, thu băng nhận sau, quay người liền đi xuống đấu văn đài. Màu băng lam tài hoa tại dưới chân hắn ngưng tụ thành miếng băng mỏng, mỗi một bước rơi xuống, bạch ngọc bậc thang đều hiện ra ánh sáng lạnh, thanh sam và áo đảo qua trên bậc thang chưa khô vết máu, lưu lại một đạo lam nhạt băng ấn, lại ngay cả dư quang đều không có lại phân cho trên đài co giật trọng bác nửa phần. Đi ngang qua khán đài phía dưới lúc, hắn cùng Thiết Phủ Phong ánh mắt ngắn ngủi giao hội, Thiết Phủ Phong trong mắt hiện lên một tia phá quy củ phức tạp, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Bao che khuyết điểm, mặc dù vượt qua học đường nội quy, lại giữ vững bản tâm. Từ khởi bạch vẫn như cũ mặt không biểu tình, màu băng lam tài hoa tại quanh thân ngưng tụ thành hơi mở lồng ánh sáng, trực tiếp xuyên qua tự động tránh ra đám người, hướng phía Thạch Nguyệt tĩnh dưỡng nhà gỗ phương hướng đi đến, bóng lưng thẳng tắp như hàn tùng, mang theo không được xía vào quyết tuyệt, liền góc áo tung bay độ cong đều lộ ra lành y đám người yên tĩnh im mắng. Đám học sinh nhìn qua cái kia đạo xa dần màu băng lam thân ảnh, trong mắt chấn kinh dần dần hóa thành kính sợ, lại không ai dám giống trước đó như thế châu đầu ghé thai. Thằng đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại cửa ngõ, đấu văn trên đài lỗ tròn động tác, mới một lần nữa hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chương 1496, còn lại chỗ trống, mâu thuẫn người. Chương 1496, còn lại chỗ trống, mâu thuẫn người. Lỗ tròn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần tức giận, bán thánh tài hoa một lần nữa biến ôn nhuận như nước ngọc. Hắn bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống đem trọng bát theo trong vũng máu nhẹ nhàng đỡ dậy, lòng bàn tay nổi lên nồng đậm kim quang, như mặt trời mới mọc giống như chậm rãi che ở trọng bát vặn vẹo tứ chi bên trên. Kim quang rót vào vết thương trong nháy mắt, nguyên bản dâng trào máu tươi tựa như bị đông cứng giống như dần dần ngừng, trọng bác co giật thân thể cũng hòa hoãn một chút, chỉ là đau đến vẫn như cũ mồ hôi lạnh chảy ròng, thấm ướt phía sau lưng thanh sam, liền yếu ớt rên rỉ đều lộ ra vỡ vụn cảm giác. Đường động lỗ tròn thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo không cho cự tuyệt lực lượng, kim khí theo lời nói nhẹ nhàng chấn động, ta thay ngươi dò xét tương thế, chớ có loạn động tăng thêm tổn thương. Kim mang theo trọng bác tứ chi khớp nối chậm rãi lan tràn, tại dưới làn da đi khắp như vật sống. Lỗ tròn lông mày mới đầu khóa chặt, theo dò xét xâm nhập, dần dần giãn ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trọng bát xương cốt mặc dù đoạn, lại đoạn đến cực kỳ chỉnh tề, tinh chuẩn tránh đi cốt tủy chỗ. Kinh mạch mặc dù bởi vì băng nhận chấn động nổi lên gợn sóng, lại chưa xuất hiện nửa phần xé rách, càng không có băng khí lưu lại thương tới văn đạo căn bản. Từ khởi bạch kia bốn đạo nhìn như ngoan lệ băng nhận, kỳ thực mỗi một đao đều đoán chắc phân tức, đã nhường trọng bát nếm đứt đoạn xương thống cổ, lại tránh đi tất cả sẽ lưu lại trung thân di chứng yếu hại, thậm chí tại chặt đứt xương cốt trong nháy mắt, còn cần yếu ớt băng khí tạm thời đông kết thần kinh, lặng lẽ giảm bớt mấy phần kịch liệt đau nhức. Ai, đứa nhỏ này lỗ tròn khe khẽ thở dài. Trong mắt kim quang nổi lên một tia ngoài ý liệu phức tạp, ra tay nhìn xem tàn nhẫn, kỳ thực so với ai khác đều có chừng mực. Hắn thu hồi lòng bàn tay kim khí, cẩn thận từng ly từng tí đem trọng bác đặt ở trại kim khí đệm êm trên mặt đất, lại từ trong tay áo lấy ra một cái trắng nuốt đan dược hiện ra nhàn nhạt mùi thuốc, là khổng gia đặc chế tục xương đan. Hắn gậy mở trọng bác miệng, đem đan dược nhét đi vào, thanh âm chậm lại mấy phần, những này tổn thương nhìn xem đáng sợ, kỳ thực đều là da thịt cùng xương cốt ngoại thương, không có thương tới ngươi văn đạo căn cơ, càng sẽ không lưu lại di chứng. An tâm tại bệnh viện tĩnh dưỡng 3 tháng. Mỗi ngày dựa vào tục xương đan lại thêm ta tài hoa điều trị, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí sẽ không ảnh hưởng ngày sau tu hành. Trọng bác nghe được sẽ không lưu lại di chứng không ảnh hưởng tu hành, trong mắt sợ hãi mới như thủy triều xuống giống như rút đi mấy phần, mặc dù vẫn như cũ đau đến nói không ra lời, lại khó khăn chừng mắt nhìn, dùng ánh mắt hướng lỗ tròn biểu đạt cảm kích. Hắn giờ phút này mới hoàn toàn minh bạch, từ khởi bạch kia nhìn như không lưu chỗ chống ngoan lệ, nhưng thật ra là lưu lại lớn nhất sinh lộ không có thật gãy mất hắn tu hành tiền đồ. Lỗ tròn lại nhanh chạy bộ tới khảm tại mặt đất mặt khác hai cái văn nhân bên người, đầu ngón tay kim khí điểm nhẹ lồng ngực của bọn hắn cùng đầu vai. Bất quá trước mắt, hắn liền tra rõ thương thế, người lùn học sinh chỉ là xương vai bị băng kiếm đánh rách tạc ơi, không bị thương kinh mạch. Người cao học sinh thì là ngực thụ tài hoa va chạm, tạm phụ không có tổn thương. Mặc dù đều nằm bất động, nhìn xem nghiêm trọng, lại chỉ là bình thường đấu văn bên trong thường gặp vết thương nhẹ, liền kinh mạch cũng không từng chịu tổn hại, chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng, lại phục mấy thiếp chữa thương chén thuốc, liền có thể khỏi hẳn. Hai người các ngươi cũng đứng lên đi. Lỗ Tròn thanh âm mang theo vài phần xử lý xong phong ba mọi bệnh, kim khí tại hai người dưới thân ngưng tụ thành nệm êm, nâng bọn hắn đứng dậy. Các ngươi bị thương, nhìn xem nghiêm trọng, kỳ thực đều là vết thương da thịt. Cùng Thạch Nguyệt trước đó bị phong tự quyết chấn vỡ cẳng tay thương thế so sánh, căn bản tính không được cái gì. Nếu không phải Huyền cô nương có cái kia có thể hoạt tử nhân, mọc lại thịt từ xương thần đan, Thạch Nguyệt văn tâm sợ là sớm đã phế đi. Nào giống các ngươi như vậy, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể phục hồi như cũ, liền tu hành cũng sẽ không chậm trễ. Hai cái văn nhân nghe vậy, sắc mặt bá đỏ bừng lên, xấu hổ cúi đầu xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn hắn bị lẫn nhau, mượn Lỗ Tròn kim khí chèo chống, khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn xem trọng bác bị cố định tứ chi, lại nghĩ tới Thạch Nguyệt trước khi hôn mê bất tỉnh, máu me khắp người bộ dáng, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cùng bất mãn hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại thật sâu hối hận, liền đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Trên khán đài Tiết Phủ Phong thấy cảnh này, căng cứng lông mày rốt cục giãn ra, á thánh tài hoa nổi lên ôn nhuận kim quang, như nắng ấm giống như bao phủ quanh thân, từ khởi bạch đứa nhỏ này, nhìn như xúc động lỗ mãng, kỳ thực tâm tư kín đáo thật sự. Đã là Thạch Nguyệt đòi lại công đạo, nhường trọng bác ba người nhớ kỹ máu giao hấn, lại không thật đả thương người tính mệnh, hủy người tiền đồ, so với chúng ta những này trông coi quy củ lão có đầu, suy tính được còn muốn chu toàn. Đứng tại Tiết Phủ Phong bên cạnh thân Tư Tống, nhìn qua đấu văn trên đài bị kim khí ngưng tụ thành thanh nẹp cố định tứ chi cho bác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhan Đang, trong thanh âm bọc lấy đối diện quá khứ tìm kiếm, truyền âm hỏi thăm, Nhan viện trưởng, phụ thân ta cùng trọng bác kết xuống cửu oán, bắt đầu từ hôm nay trận này đấu văn bắt đầu à? Nhan Đang nghe vậy, ánh mắt rơi vào trọng bác tấm kia tràn đầy hối hận tái nhợt trên mặt, hắn chậm rãi gật đầu, chính là năm đó trận này đấu văn sau, trọng bác tại bệnh đường nằm nửa năm, trong lúc đó không ít đối với đến đây thăm viếng đồng môn phản nạn phụ thân ngươi ra tay quá ác. Thật là chờ khỏi bệnh xuất viện, hắn cũng rốt cuộc không có đi tìm phụ thân ngươi phiền toái, thậm chí tại luận đạo bãi bên trên gặp phải lúc sẽ còn chủ động tránh đi. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần phức tạp lý giải, màu xanh tài hoa tùy tâm tự nổi lên song chấn động bé nhỏ. Trọng bác người này bản tính kỳ thật không xấu. Năm đó Tử Cống thư viện người tại luận đạo bài âm dương bái khí, nói hắn dựa vào huyết mạch lăn lộn nội viện lúc, hắn lúc đầu cũng chỉ là muốn tranh khẩu khí, dùng trung dung chú giải vượt trên đối phương, cũng không phải là thật muốn động võ đả thương người, chỉ là lòng dạ hắn không đủ rộng lớn, lại bị Tử Lộ Á Thánh người thừa kế thân phận một mực vây khốn, đã bởi vì huyết mạch này tự ngạo, cảm thấy mình sinh ra liền nên so người bên ngoài mạnh, lại bởi vì thiên phú có hạn, khổ tu 3 năm đều không thể đem phong tự quyết luyện đến đại thành, chậm chạp không cách nào tái hiện Tử Lộ Á Thánh một mạch nghĩa sâu kim thạch, thủ chết thiện nói vinh quang, đáy lòng tự ti sớm đã mọc rễ. Loại này tự ngạo cùng tự ti giống hai cây dây thừng, gắt gao buộc hắn, nhường hắn thành cực kỳ mâu thuẫn người. Nhan Đang thanh âm thả nhẹ, hắn tổng sợ người bên ngoài ở sau lưng nói hắn bôi nhỏ Á Thánh huyết mạch, sợ chính mình không xứng với Tử Lộ hậu duệ tên tuổi, cho nên mới nóng lòng dùng cảnh giới, dùng tự quyết chứng minh chính mình. Một khi bị người đâm trúng thiên phú trên lệnh dựa vào tài nguyên trồng cảnh giới chỗ đau, liền dễ dàng như bị dẫm vào đôi mèo, trong nháy mắt mất lý trí. Từ Tống nghe được như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay màu băng làm tài hoa dần dần biến bình thản, không còn như vậy lạnh tấu xương, cho nên ngươi cùng phụ thân năm đó, mặc dù bởi vì trận này đấu văn cùng hắn kết ân đoán sống chết rồi, lại không thật nháo đến thủy hỏa bất dung tình trạng, cũng là bởi vì thấy rõ hắn cái này mâu thuẫn tính tình, biết hắn cũng không phải là thuần túy ác nhân. Không sai. Nhan Đang đống nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng từ khởi bạch biến mất cửa ngõ, trong mắt tràn đầy đối diện quá khứ hồi ức, màu xanh tài hoa bên trong đều trộn lẫn chút ấm áp. Phụ thân ngươi mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng cũng hiểu chu tâm không chu người đạo lý, gãy xương thống khổ là cho Thạch Nguyệt bằng dao, là nhường trọng bác nhờ giao hấn, lại không đoạn hắn tu hành đường, liền kinh mạch đều không có thương tới nửa phần. Chương 1497, đi lệnh phương hướng, mọi thứ đều là vô dụng công, thức tỉnh. Chương 1497, đi lệnh phương hướng, mọi thứ đều là vô dụng công, thức tỉnh. Nhan Đang muốn lên chuyện cũ, nét miệng lên một vệt nhạt meo ý cười, ngươi có chỗ không biết, năm đó phụ thân ngươi bởi vì văn vận Bảo Châu sự tình, bị tiên sư điện truy sát, trọng bác lúc ấy đã là Tử Lộ thư viện viện trưởng, từng lấy Tử Lộ Á Thánh đích truyền huyết mạch thân phận, âm thầm bảo hộ qua phụ thân ngươi. Tại ngụy trang thành phụ thân ngươi thời điểm, ta âm thầm điều tra qua một ít chuyện, ngươi mấy cái minh trưởng thân chúng thánh nhân chi chú, liên tiếp chết sự tình, phía sau cũng không có trọng bác tham dự, hắn cũng chỉ là người biết chuyện, thậm chí hắn còn nghĩ qua, phải chăng muốn đem việc này âm thầm cáo chi phụ thân ngươi. Từ Tống sau khi nghe xong, chau mày, ánh mắt mang theo mấy phần nghi hoặc, viện trưởng, có chuyện một mực chôn ở trong lòng ta rất lâu, không biết rõ ngài có phải không có thể cho ta giải đáp. Giảng. Vì sao phụ thân ta bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian, đều không có điều tra ra thánh nhân chi chú trần tướng, mà ta cùng ngài lại đều tùy tiện tìm kiếm ra dấu vết để lại. Từ Tống nhìn qua dưới trời chiều bị hoàng hôn nhiễm đến dần dần mơ hồ đấu văn đài, trong giọng nói tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Thông qua đơn giản tiếp xúc, phụ thân của mình là tuyệt đối đủ đến, như thật toàn lực truy tra một sự kiện, không có lý do nhiều năm đều không có đầu mối, có thể hết lần này tới lần khác chính mình cùng biệt trưởng, tùy tiện liền tra được âm dương gia chú ấn vết tích, trên lệch này thực sự để cho người ta khó hiểu. Nhan Đang nghe vậy, nụ cười trên mặt như bị gió đêm thổi tan giống như dần dần nhạt đi, hắn thở dài, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo vài phần đối diện quá khứ tiếc hận, cũng không phải là phụ thân ngươi năng lực không đủ, mà là hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đi lệch điều tra phương hướng, giống tại trong sương mù dày đặc đuổi theo cái bóng chạy. Đi lệch phương hướng. Từ Tống lông mày bỗng nhiên bật chặt, ý của ngài là, phụ thân tử vừa mới bắt đầu, truy tra mục tiêu liền sai. Không sai. Nhan Đang chậm rãi gật đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng 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 mây, dường như có thể nhìn thấy thiên ngoại thiên tòa kia lơ lửng tiên sư điện hình dáng. Năm đó ngươi mấy vị tiên nghĩa huynh nghĩa muội liên tiếp chết yểu, phụ thân ngươi trước tiên liền hoài nghi là thiên ngoại thiên tiên sư điện âm thầm ra tay, dù sao tiên sư điện một mực xem mẫu thân ngươi Huyền Nguyệt Sương là cái đinh trong mắt. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay màu xanh tài hoa nổi lên một tia đăm chát, từ đó về sau, phụ thân ngươi liền đem tất cả tinh lực đều đập vào thiên ngoại thiên. Có thể tra tới tra lui, đều không tìm được tiên sư điện trực tiếp động thủ chứng cứ, liền thánh nhân chi chú đều không có truy xét đến. Hắn nhưng lại không biết, tiên sư điện đã sớm chơi một tay mượn đao giết người kế, đem chính mình hái được sạch sẽ. Từ Tống hiện lên một tia sắc bén tăng gốc, đúng vậy à, tiên sư điện từ đầu tới đuôi cũng không hề động thủ qua, đều là phân phó cấp làm. Đúng vậy à. Nhan đang màu xanh tài hoa cũng nổi lên lanh ý, quan văn biến càng thêm bặm mẹo, tiên sư điện tuy có lòng xấu xa, lại không muốn tự mình nhiễm phải giết hại hài đồng ô danh, liền đem hạ chú nhiệm vụ giao cho thiên ngoại thiên âm dương ra. Mà thiên ngoại thiên âm dương ra lại sợ bị phụ thân ngươi kia cảm giác bén nhạy phát giác, rơi xuống thế tục giới âm dương gia văn nhân trong tay, năm đó động thủ nguyền rủa ngươi nghĩa minh nghĩa muội, thậm chí về sau tại ngươi trong tã lót gieo xuống thánh nhân chi chú, tất cả đều là thế tục giới những cái kia bị lợi ích thu mua âm dương gia văn nhân. Phụ thân ngươi ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm thiên ngoại thiên, lại không để ý đến dưới mí mắt thế tục giới. Hắn truy tra là tiên sư điện trực tiếp vết tích, lại không ngờ tới đối phương sẽ đem mỗi một tầng manh mối đều cắt đứt đến sạch sẽ. Kể từ đó, coi như hắn năng lực mạnh hơn, cũng giống là tại vắng vẻ trên thảo nguyên tìm một cây dấu ở cây cỏ bên trong kim châm, tự nhiên tìm không thấy đầu mối lũ dụng, chỉ có thể ở nguyên địa lạc quanh. Nhan đang truyền âm đều mang tới nghẹn nào, cái kia là sợ a? Sợ ngươi giống ngươi mấy vị kia nghĩa huynh nghĩa muội như thế, sống không quá 8 tuổi khảm. Ngươi là hắn cùng Huyền cô nương thân sinh cốt nhục, là hắn ở trên đời này nhất quý trọng người, hắn không dám đánh cược, càng không đánh cược nổi dù là một phần bạn phong hiểm. Hắn không phải là không muốn hầu ở bên cạnh ngươi, mà là không dám. Nhan đang thanh âm nghẹn ngào đến lợi hại hơn, hắn sợ chính mình lưu tại bên cạnh ngươi, trên người kiếm đạo khí tức sẽ dẫn tới tiên sư điện cùng âm dương gia thám tử, gia tốc trong cơ thể ngươi chú ấn phát tác. Càng sợ chính mình nhìn tận mắt ngươi giống nghĩa huynh nghĩa muội nhóm như thế ngã xuống, hắn không chịu đựng nổi như thế đả kích, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên hắn chỉ có thể chọn rời đi, dùng phương thức của mình, tại ngươi không thấy được địa phương, vì ngươi đỏ sức một con đường sống. Từ Tống ngây người tại nguyên chỗ, hốc mắt không khỏi phiếm hồng, nước mắt không bị khống chế trượt xuống. Hắn từ khi dung hợp Từ Tống ký ức, hắn liền chính là Từ Tống. Vẫn cho là phụ thân là bởi vì truy tra chân tướng mới xem nhẹ chính mình, thậm chí bụng trộm phản nàn qua phụ thân không chịu trách nhiệm, lại không nghĩ rằng phía sau lại tàng lấy sâu như vậy chìm đến không dám nói nói tình thương của cha cùng sợ hãi. Những năm kia phụ thân vắng mặt sinh nhật, bỏ qua bệnh tình nguy kịch thời điểm, là phụ thân vì chính mình xây lên một đạo ẩn hình bình chướng. Một bên khác Tiết Vũ Phong nhìn xem Nhan Thần cùng Nhan đang bộ dáng, đã đoán ra hai người là trong bóng tối truyền âm, mà khi nhìn thấy Nhan Thần rơi lệ lúc, không khỏi cười nói, người không phải thánh hiền, ai mà có thể không qua. Trong bác vấn đề ở chỗ không thể cân bằng tốt thân phận cùng bản tâm, đem ngoại giới chờ mong xem như gông xiềng, lại quên quân tử cầu chư mình đạo lý. Tiết Phù Phong còn tưởng rằng Từ Tống là bởi vì Trọng Bác trọng thương mà khổ sở, liền xuất khẩu an ủi, Nhan Thần, ta biết ngươi cùng Trọng Bác quan hệ không tệ, nhưng chuyện hôm nay sai tại Trọng Bác, ngươi cũng không cần từ mới thương tâm. Từ Tống nghe vậy, vội vàng dùng lòng bàn tay lau đi khoe mắt dư nước mắt, nhẹ gật đầu, dường như thật đang vì Trọng Bác khổ sở. Lão sư, ta cùng Nhan Thần đi trước nhà gỗ, nhìn một chút Thạch Nguyệt sư minh phải trang thức tỉnh, thuận tiện an ủi một chút lên mạch. Nhan đang tiếp lời đến. Tốt, các ngươi đi thôi. Tiết Phù Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu hai người rời đi. Không bao lâu, hai người liền tới nhà gỗ. Trong phòng cảnh tượng để cho hai người trong nháy mắt sửng sốt, Thạch Nguyệt đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh, khoác trên người một cái màu trắng miên bào, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, cũng đã không có trước đó suy yếu, đáy mắt cũng có thần thái. Trong tay hắn cầm một cái sứ men xanh ly rượu, đang cùng đối diện Từ Khởi Bạch chuyện trò vui vẻ. Huyền Nguyệt Sương ngồi Từ Khởi Bạch bên cạnh thân, trong tay bưng lấy một cái tiểu xảo chén sứ trắng, chén xuôi theo còn dính lấy mấy giọt rượu dịch, gương mặt đỏ đến giống chín mùi anh đào, liền tính thai đều hiện ra phấn, hiển nhiên là không thắng tự lực, ánh mắt đều có chút mê ly, nhưng như cũng mang theo nụ cười ôn nhu. Hai vị nhan sư đệ, các người đã tới nhà. Thạch Nguyệt trước hết nhất nhìn thấy cổng hai người, cười phất tay, thanh âm mặc dù còn có chút khàn khàn, lại tràn đầy sức sống, mau vào ngồi. Ta vừa thức tỉnh nửa canh giờ, đầu óc mới thanh minh chút, đang cùng Từ lao đệ, Huyền cô nương uống rượu ăn mừng đâu. Từ Khởi Bạch cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Tống cùng Nhan Đang, các người đến rất đúng lúc, ta mới từ Thạch Nguyệt trong tay làm đến đây vài hũ rượu, các người cũng tới nếm thử cái này say thanh phong Thạch Nguyệt dùng phía sau núi cây mơ nhưỡng, số độ không cao, lại phá lệ mát lạnh. Chương 1498, khôi phục như lúc ban đầu, mấy bị thúc thúc. Ba viện dị động chương 1498, khôi phục như lúc ban đầu, mấy bị thúc thúc, ba viện dị động Huyền Nguyệt Sương lúc này đã mang tới hai cái trắng thuần chén sứ, chén xuôi theo còn dính lấy nhỏ xíu hơi nước, nàng cười đem cái chén đưa tới Từ Tống cùng Nhan chính diện trước, gương mặt vẫn như cũ đỏ đến giống chín mùi anh đào, ngay cả nói chuyện cũng mang theo vài phần mềm nu, mùi của rượu này, quả nhiên là vô cùng tốt. Từ Tống tiếp nhận chén rượu, ánh mắt rơi vào Thạch Nguyệt trên thân lúc, ân cần lộ rõ trên mặt, Thạch Nguyệt sư huynh, thương thế của ngươi coi là thật vô ngại. Ta nhìn sắc mặt ngươi tuy có khởi sắc, hai đầu lông mày vẫn cất giấu mấy phần suy yếu, chớ có vì cùng chúng ta, miễn cưỡng chính mình uống rượu mới tốt. Thạch Nguyệt nghe vậy, cởi mở cười một tiếng, dơ lên ly rượu nhẹ nhàng lung lay, màu hổ phách rượu dịch tại ánh đến hạ hiện ra nhỏ vụ vang, chén xuôi theo còn dính lấy mấy hạt cây mơ thịt quả, Nhan Thần huynh đệ cứ việc yên tâm. Ta thân thể này bây giờ tốt có thể trẻ tuổi đánh nước. Huyền cô nương đan dược quả thực thần hồ kỳ thần, không chỉ có đem phong tự quyết kia âm độc khí tức tận gốc xua tan, ngay cả ta thở thiếu thời tu luyện quân tử kiếm pháp nóng lòng cầu thành, cưỡng ép xông quan lưu lại kinh mạch đảm thương, đều cho cùng nhau hóa đi. Hắn nói, cánh tay đột nhiên vừa nhấc, màu xanh tài hoa như vật sống giống như tại đầu ngón tay lưu chuyển, theo cánh tay lan tràn đến đầu vai, lại lặng yên thu hồi, không thấy nửa phần bướm hữu, liên y bảo đều theo tài hoa chấn động nhẹ nhàng giơ lên, ngươi nhìn. Hiện tại toàn thân trên dưới chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, vận chuyển tài hoa so trước kia thông thuận ba thành không ngừng, đừng nói uống rượu, coi như giờ phút này đi luận đạo bãi cùng người so một trận, ta cũng dám tiếp. Nhan Đăng cũng đi theo gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, có thể hoàn toàn trị tận gốc kinh mạch này ám thương, toàn bộ nhờ Huyền cô nương đang dược. Năm đó Thạch Nguyệt ngươi vì đuổi tại 28 tuổi trước đột phá vào sĩ cảnh giới, trọi cứng lấy tài hoa phản vệ cưỡng ép xung quanh, những năm này mỗi tới ngày mưa rầm, cánh tay liền đau đến không nhấc lên nổi, bây giờ cuối cùng có thể hoàn toàn giải thoát rồi. Thạch Nguyệt cười đáp ứng, ánh mắt chuyển hướng từ Tống Lục, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, màu xanh tài hoa tại đáy mắt nhẹ nhàng chấn động, nói đến, ta cùng Nhan Thần huynh đệ cũng là đầu hẹn gặp lại mặt, bất quá mới vừa nghe lên nói vô ích, ngươi trước đó vài ngày còn cùng hắn cùng nhau đi thiên quan luyện. Thiên quan chỗ kia trọc khí tràn ngập, hỗn độn dị thú tầng tầng lớp lớp, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chết, các ngươi có thể bình an trở về, chắc hẳn Nhan Thần huynh đệ thực lực cũng không thể khinh thường. Từ Tống nghe vậy, khẽ bước cằm, ngựa khí mang theo vài phần khiêm tốn, bất quá là đi theo Nhan Đăng sư huynh cùng Từ Khởi Bạch sư huynh học một chút kinh nghiệm thực chiến mà thôi, thiên quan chi hành toàn bộ nhờ hai vị che chở, ta cũng liền giúp đỡ thanh lý chút đê giai dị thú, không có giúp đỡ cái gì đại ân. Thạch Nguyệt sau khi nghe xong, giơ lên ly rượu, hướng phía Từ Tống nhiệt tình mời, đã ngươi bồi lên Bạch huynh đi qua thiên quan, vậy chúng ta cũng coi là từng có cùng sông hiểm địa duyên phận, hôm nay nhất định phải uống nhiều mấy chén. Hai vị Nhan sư đệ, các ngươi cũng đừng ngồi, chúng ta cùng một chỗ nâng chén, cũng coi là ta cái này trọng sinh ăn mừng. Nhan Đăng cười đáp ứng, cùng hai người cùng nhau nâng chén, rượu dịch vào cổ họng, đầu tiên là nhàn nhạt cây mơ mùi thơm ngát, nuốt xuống sau lại hiện ra một tiếng ngọt, theo yết hầu trượt vào trong bụng, lại vẫn có thể cảm giác được một cô ôn hòa linh khí tại trong kinh mạch lưu chuyển, từ dưỡng tài hòa. Huyền Nguyên Sương chỉ cạn nhấp một miếng, liền đem chén rượu đặt ở bàn bên trên, ánh mắt càng thêm mê ly, nhẹ nhàng tựa ở Từ Khởi Bạch đầu vai, đầu ngón tay còn vô ý thức vân về Từ Khởi Bạch ống tay áo, an tĩnh nghe mấy người nói chuyện. Qua ba ly rượu, trên bàn cây mơ đã ăn hơn phân nửa, Thạch Nguyệt bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, nụ cười trên mặt dần dần rút đi, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, màu xanh tài hoa cũng biến thành ngưng thực lên, nói đến, ta còn có kiện chuyện trọng yếu muốn cùng đại gia nói. Lần này khỏi bệnh về sau, ta dự định tiếp qua ba ngày, liền khởi hành tiến về thiên quan. Lời này vừa ra, trong phòng ấm áp bầu không khí lập tức hơi chậm lại, ánh nến dường như đều lắc lư một cái. Từ Khởi Bạch nhíu nhíu mày, đặt chén rượu xuống, hai đầu lông mày nổi lên mấy phần ngưng trọng, thiên quan bây giờ dị động thường xuyên, hỗn độn dị tộc phạm vi hoạt động so thường ngày làm lớn ra gấp đôi, thậm chí rất nhiều vừa đi lịch luyện văn nhân đều không thể tiến vào hỗn độn giới. Ngươi vừa khỏi hẳn, thực lực vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, vì sao nóng lòng tiến về? Thanh Nguyệt thở dài, đầu ngón tay màu xanh tài hoa nổi lên mấy phần nặng nề, thanh âm cũng thấp chút, chính là bởi vì thiên quan tình huống nguy cấp, ta mới càng phải đi. Phùng Quang, Lữ Bính, Thương Văn Kiện, cùng Trang Ngai mấy người bọn hắn đều tại thiên quan, ta cũng muốn cùng bọn hắn cùng nhau bảo hộ Thiên Nguyên Đại Lục. Mấy vị thúc thúc cũng đều tại thiên quan. Từ Tống nghe được mấy người này danh tự, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức nắm chặt chén rượu. Nhan con mắt sừng dư quang thoáng nhìn sự khác thường của hắn, bất động thanh sắc lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn. Nhan Thần lập tức trở về qua thần, hít sâu một hơi, đem kia phần cảm giác quen thuộc cùng đội vàng dằn xuống đáy lòng, chỉ là nhìn về phía Thạch Nguyệt ánh mắt, nhiều hơn mấy phần rõ ràng tán đồng, liền ngựa khí đều trầm xuống chút, Thạch Nguyệt minh trọng tình trọng nghĩa, bọn hắn như biết ngươi muốn trở về, chắc chắn cao hứng. Từ Khởi Bạch nghe được mấy người này danh tự, màu băng lam tài hoa trong nháy mắt ngưng thực như sương, đặt ở bàn bên trên tay có chút nắm chặt, lòng bàn tay dưới vân gỗ đều bị bóp ra cảm ứng, phùng quang bọn hắn còn tại thiên quan. Năm đó ta lúc rời đi, còn tưởng rằng bọn hắn sớm nên lui ra đến, về học đường dạy học lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đứng dậy, quanh thân tài hoa không tự giác tràn ngập ra, đem bàn bên trên ly rượu đều trùm lên một tầng mỏng sương. Không được, thiên quan đã có bọn họ, lại gặp dị động, ta phải đi, cùng huynh đệ nhóm cùng nhau thủ vệ thiên quan. Huyền Nguyên Sương thấy thế, vô ý thức đưa tay giữ chặt ống tay áo của hắn, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Lên Bạch, ngươi mới từ hỗn độn giới truy tra manh mối trở về, liền thân tử đều không có nghỉ lưu loát. Thạch Nguyệt cũng đống nhiên đưa tay, màu xanh tài hoa trước người ngưng tụ thành một đạo nửa trong suốt bức tường ánh sáng, chẳng muốn cất bước từ Khởi Bạch, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Lên Bạch, ngươi không thể đi. Vì sao? Từ Khởi Bạch nhíu mày, màu băng lam tài hoa như ra khỏi vỏ kiếm bàn nổi lên sắc bén chấn động, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Thiên quan nguy cấp, thêm một người liền nhiều một phần chiến lực, chẳng lẽ ngươi không tin được ta thực lực? Ta như thế nào không tin được ngươi? Thạch Nguyệt cười khổ một tiếng, đầu ngón tay màu xanh tài hoa biến càng thêm nặng nề, giống rơi chỉ giống như chìm xuống phía dưới đi, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ muốn dán mặt bàn. Chỉ là bây giờ tình huống, so thiên quan càng khó giải quyết. Các ngươi có biết, ta lần này tại sao lại bị người xúi giục đối Thạch Nguyệt độc thủ? Cái này phía sau căn bản không phải ân oán cá nhân, mọi người đều là sướng sở. Huyền Nguyệt Sương cầm Từ Khởi Bạch ống tay áo tay dừng một chút, vàng nhạt tài hoa nổi lên nghi ngờ ánh sáng nhạt. Nhan Đăng thì dẫn đầu kịp phản ứng, chẳng lẽ cùng cái khác thư viện người có quan hệ? Là bọn hắn trong bóng tối chân ngòi? Không sai. Thạch Nguyệt trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ảo não, đầu ngón tay màu xanh tài hoa bởi vì tâm tình chập chờn mà rung động. Ta trước khi hôn mê ý thức mơ hồ lúc mới nghĩ rõ ràng, lúc trước Tử Cống thư viện người đến xúi giục, nói gần nói xa đều đang tận lực dẻm pha Khổng Thánh học đường. Nói Khổng Thánh học đường chiếm đông đảo truyền thừa, trừ bỏ cùng sinh cùng Nhan Đăng cùng trọng bác bên ngoài, lại ngay cả có thể cầm ra tuổi trẻ học sinh đều không có còn mịt mờ để cập Tử Lộ thư viện, Nhan Thánh thư viện đều cảm thấy Khổng Thánh học đường nên nhường ra chút tài nguyên. Chương 1499, ba viện thiên tài liên hợp, tiễn biệt. Chương 1499, ba viện thiên tài liên hợp, tiễn biệt về sau ta theo lão sư ta trong miệng biết được, gần nhất các đại thư viện ở giữa mâu thuẫn đã sớm tích sâu, thế hệ tuổi trẻ càng là toát ra không ít thiên tài. Tử Lộ thư viện trọng hồng, 29 tuổi đã đột phá Hàn Lâm, ngự tự quyết luyện được so thế hệ trước còn vững chắc. Tử Cống thư viện liêu suối, có thể lấy trạng tự quyết tại đấu văn bên trong mọi việc đều thuận lợi, ta chính là bại tướng dưới tay hắn. Nhan Thánh thư viện Nhan Thành, càng đem chữ sát quyết luyện đến đại thành, có thể lấy sát khí mới có thể trấn nhiếp rất nhiều tiến sĩ. Hắn dừng một chút, ngữ khí nặng giống đè ép tảng đá, trái lại chúng ta không thánh học đường, mấy năm này ngoại trừ Tử Tống, ngoại trừ lên Mạch Huynh, Nhan Đang huynh ngươi nhóm mấy cái, thế hệ tuổi trẻ học sinh thực lực sát thực không bằng những năm qua, liền tiến sĩ đều không có mấy cái. Ta còn nghe nói, Tử Lộ, Tử Cống, Nhan Thánh ba viện tự mình sớm đã có qua lại, thậm chí vụng trộm trao đổi văn mạch điện tịch, dường như muốn liên thủ âm thầm nhằm vào không thánh học đường, suy yếu chúng ta văn mạch lực ảnh hưởng. Ta lần này đối trọng bác đạo thủ, là bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng, thành bọn hắn thăm dò không thánh học đường phản ứng quân cờ. Nếu không phải Huyền cô nương đã cứu ta, sợ là đã sớm ngủ thành sai lầm lớn, để bọn hắn nắm được án. Lại có việc này. Từ Khởi bạch màu lam tài hoa trong nháy mắt biến sắc bén như lao, quanh thân băng vụ đều mang hàn khí, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bọn hắn dám đánh không thánh học đường chủ ý, liền không sợ Tiết lão đầu ra tay sao? Uy củ tại lợi ích trước mặt, đã sớm thành bài trí. Huống chi, người lão sư đã thành phu tử không thể nhúng tay năm viện ở giữa mâu thuẫn, bọn hắn tất nhiên là nghĩ đến tầng này, lúc này mới tại Tiết tiên sinh kế thừa phu tử chi vị đi sau khó. Thanh Nguyệt thở dài, màu xanh tài hoa nổi lên mệt mỏi ám văn, ta lần này đi thiên quan, một mặt là vì tìm Phùng Quang bọn hắn kể vai chiến đấu, một phương diện khác cũng là nghĩ tránh đi thư viện ở giữa phân tranh, miễn cho lại bị người làm vũ khí sử dụng. Nhưng Khổng Thánh học đường bên này, nhất định phải có người trấn chẳng tử, Lê Bạch, ngươi cùng Nhan chính là Khổng Thánh học đường thiên tài, chỉ cần hai người các ngươi tại, ba viện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi như đều đi thiên quan, ba viện khẳng định sẽ lập tức điều động thế hệ tuổi trẻ thiên tài đến luận đạo gây chuyện, đến lúc đó không ai có thể ngăn chặn cảnh tượng, một khi thua luận đạo, Khổng Thánh học đường thanh danh sẽ bị hao tổn không nói, liền tài nguyên đều có thể bị bọn hắn phân đi, căn cơ đều sẽ lung lay. Nhan đang cũng kịp phản ứng, nói rằng, Lê Bạch, Thạch Nguyệt nói đúng. Thiên quan chính là thiên nguyên đại lục văn nhân nơi tụ tập, bằng ngươi lực lượng một người, rất khó thay đổi gì. Có thể Khổng Thánh học đường là chúng ta căn, như bị ba viện chui chỗ trống, hậu quả khó mà lường được, ngươi không thể đi. Từ Khởi bạch trầm mặc, màu băng lam tài hoa tại quanh thân lúc sáng lúc tối, giống tại làm chật vật lựa chọn, một bên là sinh tử cùng huynh đệ, một bên là như là quê quán học đường, bên nào cũng không thể thả. Hắn rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, quanh thân tài hoa dần dần thu liễm, tốt, ta lưu lại. Nhưng thiên quan bên kia, các ngươi cần phải cẩn thận, một khi gặp phải không giải quyết được nguy hiểm, lập tức dùng đưa tin phủ liên hệ ta, dù là ta liều mạng cùng ba viện mặt, cũng sẽ đi trợ giúp. Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, giơ lên ly rượu, màu xanh tài hoa tại trong chén hiện ra sáng văn, có câu nói này của ngươi, ta liền hoàn toàn yên tâm. Đến, chén rượu này, chúc chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, ta cùng các huynh đệ tại thiên quan thủ cương thổ, lên Bạch huynh cùng Nhan đang huynh tại học đường trấn căn cơ, chúng ta đều giữ vững nên thủ đồ vật. Đám người nhao nhao nâng chén, ly rượu va chạm thanh thúy thanh vang ở trong phòng quân quần, chỉ là rượu dịch vào cổ họng, không có trước đó mát lạnh ngọt, nhiều hơn mấy phần chịu nặng trách nhiệm. Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài sơn môn đá xanh trên đường liền đã tề tựu bóng người. Thanh Nguyệt mặc một thân màu mực nhẹ nhàng trang phục, bên hông thắt huyền thiết ngai lưng, màu xanh tài hoa dọn dẹp cực kỳ nội liễm, chỉ ở đầu ngón tay lưu lại một tia như có như không chấn động, hiện lộ ra hắn giờ phút này bình ổn tâm cảnh. Hắn tiếp nhận Nhan đang đưa tới bao vải, vào tay mềm mại, còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc, cười vô vô bả vai của đối phương, Nhan huynh phi tâm, ta tới thiên quan, chắc chắn trước tiên dùng đưa tin phủ báo bình an, tuyệt sẽ không để các ngươi lo lắng. Ngươi lần này đi không chỉ có muốn lưu ý thiên quan dị động, càng phải cẩn thận hỗn độn dị tộc. Từ Khởi bạch đi lên trước, theo trong tay áo lấy ra một cái trắng muốt ngọc bài, phía trên khắc lấy cứng cắp tiết chữ, ngọc bài biên giới còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt văn mạch kim quang. Đây là phu tử cho ta bảo mệnh phù, truyền bận tài hoa có thể tạo ra 10 trượng bình chướng, có thể chống cự bán thánh một kích, đến lúc đó như thật gặp phải nguy hiểm, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Thạch Nguyệt tiếp nhận ngọc bài, đầu ngón tay chạm đến ngọc bài lạnh buốt cùng kim phù mềm mại, có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa lực lượng cường đại, hắn chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy cảm kích, lời cảm kích ta cũng không muốn nói nhiều. Ta lần này đi thiên quan trước, muốn trước về Tử Cống thư viện một chuyến, lão sư của ta tất nhiên sẽ rất lo lắng, còn cố ý phái người đến Khổng Thánh học đường thăm viếng. Bây giờ thương thế khỏi hẳn, dù sao cũng phải ở trước mặt bảo hắn biết một tiếng, miễn cho bọn hắn ngày đêm lo lắng. Về phần học viện ở giữa mâu thuẫn, ta sẽ khuyên lão sư không cần tham dự. Việc này ta đã sớm an bài thỏa đáng. Từ Khởi bạch gật đầu, đưa tay chỉ cách đó không xa mấy vị thân mang trường bào màu xám tu sĩ, bọn hắn áo bào nơi ngực trái treo lên Khổng Thánh văn vệ ngân sắc văn trường, quanh thân tài hoa trầm ổn như núi, ánh mắt sắc bén như ưng, hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường Hàn Lâm đỉnh phong tu sĩ. Mấy vị kia là Khổng Thánh học đường văn vệ đội trưởng cùng đội viên, tu vi đều tại Hàn Lâm đỉnh phong, am hiểu thủ tự quyết cùng nhanh tự quyết. Lần này từ bọn hắn hộ tống ngươi về Tử Cống thư viện, đến một lần có thể bảo đảm an toàn của ngươi, thứ hai cũng có thể hướng Tử Cống thư viện viện trưởng truyền lại chút liên quan tới ba viện ám mưu tin chi tiết, để bọn hắn có chỗ phòng bị, tránh cho bị ba viện lôi cuốn. Thạch Nguyệt theo ngón tay của hắn nhìn lại, mấy vị văn vệ lập tức hướng hắn chắp tay hành lễ, động tác đều nhịp, tài hoa chấn động bình ổn không gợn sóng, hiển nhiên là đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong lòng của hắn ấm áp, đội vàng hướng phía mấy vị văn vệ chắp tay đáp lễ, làm phiền các vị các sư minh chuyên hộ tống, Thạch Nguyệt vô cùng cảm kích. Thạch sư đệ khách khí, bảo hộ văn đạo học sinh, vốn là chúng ta văn vệ chức trách. Cầm đầu văn đội trưởng bảo vệ thanh âm trầm ổn hữu lực, màu xanh tài hoa tại lời nói ở giữa nổi lên sóng chấn động bé nhỏ, mang theo đối hậu bối chiếu cố. Hàn Huyên qua đi, phương đông chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, trong núi sương mù dần dần tan đi. Thạch Nguyệt không lại trì hoãn, hắn hướng phía đám người thật sâu bái, lưng khom đến cực thấp, cái này thi lễ đã là cảm tạ, cũng là chào từ biệt. Đứng dậy lúc, hắn lại cố ý nhìn về phía Nhan Thần trong mắt mang theo vài phần người đồng lứa ở giữa tín nhiệm. Nhan Thần sư đệ, ta sau khi đi, học đường bên này như ba viện thật phái người đi gây hấn sự tình, còn cần ngươi cùng lên bạch. Nhan đang sư đệ hao tổn nhiều tâm trí của nhau, chớ có tùy tiện thỏa hiệp, cũng chớ có hành sự lỗ mãng. Thạch Nguyệt huynh yên tâm, ta chắc chắn cùng từ tiền bối, Nhan huynh cùng nhau giữ vững Khổng Thánh học đường, tuyệt không nhường ba viện âm như đạt được. Nhan Thần trịnh trọng gật đầu. Thạch Nguyệt cười gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người cùng mấy vị văn vệ cùng nhau đạp vào đường núi. Thân ảnh màu xanh cùng thân ảnh màu xám dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại đường núi cuối sương sớm bên trong. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy tung tích của bọn hắn, mọi người mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngoài sơn môn không khí, tựa hồ cũng bởi vì phần này ly biệt mà nhiều hơn mấy phần nặng nề. Chương 1500, ba cái này thiên tài đều là chết tại phụ thân ngươi trong tay. Chương 1500, ba cái này thiên tài đều là chết tại phụ thân ngươi trong tay. Từ Khởi Bạch quay đầu nhìn về phía bên cạnh Huyền Nguyệt Sương, chú ý tới nàng từ đầu đến cuối tại tò mò dò xét học đường hoàn cảnh, ngữ khí mang theo vài phần dịu dàng. Nguyệt Sương, đây là ngươi lần đầu tiên tới Khổng Thánh học đường a, hôm nay ta dẫn ngươi đi dạo một vòng như thế nào? Phía sau núi Thanh Mai Lâm bây giờ đang mở náo nhiệt, trắng bóng một mảnh giống tuyết dường như. Còn có trong học đường nghe đào đỉnh gặp sơn tuyền xây lên, gió quá hạn có thể nghe được nước suối cùng tiếng thông reo cộng minh, là chúng ta học đường nhất lịch sự tao nhã chỗ, ta dẫn ngươi đi nghe một chút. Huyền Nguyệt Sương trong mắt trong nháy mắt nổi lên mừng rỡ quang, giống hài đồng giống như dùng sức gật đầu, tốt. Hoàn cảnh nơi này quả nhiên là cực dai, đang muốn xem thật kỹ một chút đâu. Hai người sóng vai hướng phía sau núi phương hướng đi đến, Từ Khởi Bạch vừa đi, một bên là Huyền Nguyệt Sương giới thiệu dọc đường cảnh trí, phía trước kia phiến rừng địa, khắc lấy lịch đại thánh nhân danh ngôn. Lại hướng phía trước luận đạo bãi là đám học sinh luận bàn đấu văn địa phương. Huyền Nguyệt Sương nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu đặt câu hỏi, bước chân chậm chạp mà thong dong. Từ Tống nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia cảm khái, lập tức lại thu liễm nỗi lòng, quay đầu nhìn về phía Nhan Đang, tận lực hạ giọng, màu xanh tài hoa tại bên môi ngưng tụ thành một đạo cách âm bình chướng, phòng ngừa nói chuyện bị người bên ngoài nghe qua. Nhan viện trưởng, hôm qua Thạch Nguyệt thúc đề cập Tử Cống, Tử Lộ, Nhan Thánh ba viện ba vị thiên tài, Tử Lộ thư viện Trọng Hồng, Tử Cống thư viện Liêu Suối, Nhan Thánh thư viện Nhan Thanh, ba cái này thiên tài, ta tại sao không có nghe nói qua? Nhan Đang quay đầu, ý cười đầy mặt nhìn qua hắn, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ bọn hắn tương lai đi tới nơi nào? Ân. Từ Tống gật gật đầu, nếu như bọn hắn thật sự có Thạch Nguyệt thúc nói mạnh như vậy, bọn hắn muốn nên trong tương lai văn đạo bên trong lưu lại danh hào mới đúng, chẳng lẽ là về sau thiên phú hao hết, hoàn toàn chẳng khác người thường. Lời này vừa ra, Nhan ngay mặt bên trên nụ cười càng lớn, chẳng khác người thường. Thế thì không đến mức. Ba cái này thiên tài, bàn luận thiên phú căn cơ, mỗi một cái đều không kém gì ta. Không kém gì ngươi. Từ Tống con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Nhan Đang thiên phú hắn lại quá là rõ ràng. 28 tuổi liền đột phá Hàn Lâm, ngoài 50 tuổi liền có thể đột phá bản thánh, song tử tinh thanh danh tại bảy quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong sớm đã truyền ra, kia ba viện thiên tài có thể sánh vai cùng hắn. Nhưng nếu thật sự là như thế này, bọn hắn không có lý do trong tương lai hoàn toàn mai danh nhận tích mới đúng. Coi như quy ẩn, cũng nên có linh tinh nghe đồn lưu lại. Nhan Đang dương mắt nhìn về phía Từ Tống, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vệt thần bí nụ cười, màu xanh tài hoa tại đáy mắt nổi lên một tia ý vị thâm trường ám văn, giọng nói mang vẻ không cần che giấu thẳng thắn, nhưng lại cất giấu mấy phần nặng nề, ngươi cảm thấy, hạng người gì sẽ ở thiên phú chắc tuyệt, vốn nên rực rỡ hào quang nhân kỷ, hoàn toàn theo thế nhân trong trí nhớ biến mất, liền nửa điểm vết tích đều không để lại. Từ Tống ngẩn người, trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ, lại đều bị chính mình từng cái lật đổ, là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, vẫn là cuốn vào cái gì phân tranh, hải cốt không còn. Có thể coi là như thế, thư viện cũng nên vì bọn họ lập khối địa, ghi lại một khoản mới đúng. Nhan Đang khe khẽ lắc đầu, thanh âm của hắn mang theo vài phần trầm thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, không có nửa phần giấu giếm, phảng phất tại kể ra một cái đã được quyết định từ lâu sự tình, đều không phải là. Đáp án rất đơn giản, tiếp qua chút thời gian, ba người này đều sẽ chết tại phụ thân ngươi Từ Khởi Bạch trong tay. A. Từ Tống miệng đột nhiên mở lớn, cơ hồ có thể nhét vào một cái nắm đấm, trên mặt viết đầy chấn kinh ngạc. Hắn ngây người tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Ngươi chưa ổn định khí tức, nghe ta đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Nhan Đang vội vàng đưa tay đè lại bờ vai của hắn, cái này tuyệt không phải phụ thân ngươi chủ động gây hấn, mà là ba viện từng bước ép sát, đem hắn dồn đến lui không thể lui tuyệt cảnh. Từ Tống hít sâu ba miệng khí, trong lồng ngực bốc lên cảm xúc mới miễn cưỡng đè xuống, màu băng lam tài hoa một lần nữa thu liễm. Chỉ là đáy mắt chấn kinh vẫn chưa tàn đi, liền âm thanh đều mang mấy phần phát run. Nhan viện trưởng, ngươi nói kỹ càng một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân xưa nay thủ lễ, làm sao lại cùng bọn hắn đi đến sinh tử tương hướng tình trạng? Nhan Đang thở dài, mang theo Từ Tống đi vào dưới cây, ngồi trên băng ghế đá, đầu ngón tay màu xanh tài hoa lăng không mà lên, tại trên thẻ trúc không chậm rãi phát họa ra một bức giản dị tiệc trà xã giao cảnh tượng đồ, đình đài, tu sĩ, văn mạch quang văn sinh động như thật. Tiếp qua năm ngày, chính là khóa mới năm viện tiệc trà xã giao. Theo lệ cũ, tiệc trà xã giao vốn là các thư viện giao lưu, luận bàn kỹ nghệ bình thản trường hợp, nhưng lần này ba viện đã sớm âm thầm thông đồng, muốn tại tiệc trà xã giao bên trên đối chúng ta Khổng Thánh học đường hạ tử thủ. Bọn hắn sẽ làm thế nào? Từ Tống thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trên bàn đá, trong mắt tràn đầy vội vàng, màu băng lam tài hoa tại đáy mắt nhẹ nhàng lắc lư. Bọn hắn sẽ điểm ba bước nổi lên. Nhan đang đầu ngón tay ở đây cảnh đồ phía trên một chút, rơi vào một cái thân mặc áo bào đỏ tu sĩ hư ảnh bên trên, đầu tiên là văn đạo biện luận câu, Tử Lộ thư viện trọng hồng sẽ dẫn đầu nhảy ra, lấy truyền thừa là lấy cớ, chất vấn chúng ta trông coi á thánh di sản sống bằng tiền dành dụm, không nửa phần sáng tạo cái mới trước cài lên một đỉnh bảo thủ mũ. Ngay sau đó, Tử Cống thư viện Liêu Suối sẽ xuất ra chút ngụy tạo cấm thuật điện tịch tàn trang vu hãm chúng ta học đường tư tàng cấm thuật, ý đồ nhiễu loạn bảy quốc văn mạch trật tự. Cuối cùng, Nhan Thánh thư viện Nhan Thanh sẽ ra ngoài hòa giải, kỳ thực là đề nghị lấy đấu văn nhất định là không phải như chúng ta thua, không chỉ có muốn giao ra Khổng Thánh học đường đông đảo truyền thừa, còn muốn đem tàng thư các không giảng buộc mở ra cho cái khác bốn viện. Đây quả thật là có chút quá mức, càng quá đáng còn tại đằng sau. Nhan đang lắc đầu, đầu ngón tay màu xanh tài hoa tại trên bàn đá nhẹ nhàng điểm một cái, lưu lại nhạt nhẽo quang ngân. Nhan đang tận lực dừng lại một lát, tránh đi Từ Khởi Bạch bị ép sách sát đạo chiến nguyên do, chỉ đơn giản nói, phụ thân ngươi dưới cơn nóng giận, tại chỗ đưa ra muốn mở ra sát đạo chiến, lấy sức một mình khiêu chiến Trọng Hồng, Liêu Suối, Nhan Thanh ba người, sinh tử bất luận. Quả nhiên là sát đạo chiến. Từ Tống mơ hồ đã đoán được, ba cái này thiên tài chính là chết tại sát đạo trong chiến đấu. Nhan đang gặp hắn đấy mắt màu băng lam tài hoa dần dần bình phục, không còn giống trước đó như vậy sao động, liền nhẹ nhàng thẳng hắng một cái, tận lực rời đi chủ đề. Đúng rồi, Từ Tống, có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi, ta gần nhất phát hiện, bộ này thân thể trẻ trung bên trong, có thể điều động một tia bán thánh tài hoa, còn có thể bị ta miễn cưỡng khu động. Bán thánh tài hoa? Từ Tống đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhan viện trưởng, ngươi nói là, ngươi bây giờ cỗ này Hàn Lâm tu vi thân thể, có thể điều động bán thánh cấp bậc lực lượng? Nhan đang cười gật đầu, đầu ngón tay màu xanh tài hoa bỗng nhiên ngưng thực, nguyên bản xanh nhạt quang văn bên trong dần dần choáng mở một tầng ôn nhuận kim sắc, kia là bán thánh tài hoa đặc hữu vĩ lực, mặc dù yếu ớt như lông đóm, lại mang theo không thể nghi ngờ thánh uy, tại trên bàn đá bỏ ra một vòng vầng sáng nhàn nhạt, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày trước đây lúc tu luyện, vô ý thức điều động thánh nhân vĩ lực, không nghĩ tới lại chạm đến một tia bán thánh khí tức. Chương 1501, điều động tương lai lực lượng. Thở thiếu thời đoan mục vệ Lê. Chương 1501, điều động tương lai lực lượng. Thở thiếu thời đoan mục vệ Lê. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Từ Tống trên thân, màu xanh tài hoa nổi lên tìm tòi nghiên cứu chấn động. Ngươi đây, ngươi bây giờ đỉnh lấy Nhan Thần thân phận, này tấm thân thể đối ngươi mà nói, có thể hay không vận dụng thuộc về mình lực lượng? Từ Tống nghe vậy, trong lòng cũng nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian này hắn tập trung tinh thần che giấu tung tích, truy tra thánh nhân chi chú manh mối, ngược lại thật sự là không có cố ý thử qua điều động tự thân nguyên bản lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, đem ý thức chìm vào đan điền, nơi đó vốn nên là Nhan Thần màu xanh mới tức giận chiếm cứ chi địa, giờ phút này lại mơ hồ cất giấu một tia khí tức quen thuộc. Ngay tại ý thức của hắn vừa chạm đến khí tức kia lúc, một đạo giàn nuông mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên tại linh hồn hắn chỗ sâu vang lên, như cổ trung động tâm, không cần phí sức tìm kiếm, lực lượng của ngươi vốn là đang tùy thời ở giữa từng bước giải phong. Bây giờ ngươi không chỉ có thể điều động nguyên bản một thành tài hoa, thậm chí có thể dẫn động hồng liên kiếm ý mà cỗ thân thể kia nguyên bản màu xanh tài hoa, đang lấy mỗi ngày một thành tốc độ bị kim sắc tài hoa đồng hóa thay thế, không ra 10 ngày, ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục nguyên bản tài hoa thuộc tính, đến lúc đó không cần ngụy trang, cũng có thể tự tại vận dụng lực lượng. Hồng liên kiếm ý, còn có kim sắc tài hoa muốn hoàn toàn thay thế màu xanh tài hoa. Từ Tống hô hấp đông nhiên siết chặt, trong mắt buộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, quanh thân màu xanh tài hoa không bị khống chế tăng gọn, giống một đạo lồng ánh sáng màu xanh đem hắn bao phủ, lại tại nửa đường bị một cỗ kim sắc tài hoa chặn đứng. Kim sắc tài hoa giống như thủy triều tuôn ra, cùng màu xanh tài hoa xen lẫn va chạm, lại quanh người hắn ngưng tụ thành nửa thước dày song sắc quang giáp khe hở bên trong còn lộ ra điểm điểm tinh hồng, kia là hồng liên kiếm ý sắp thức. Tỉnh dấu hiệu. Nhan đang gặp hắn quanh thân tài hoa bỗng nhiên mất khống chế, kim sắc hừng hực cùng màu xanh ôn nhuận xen lẫn va chạm, thậm chí dẫn động không khí chung quanh rung động, vội vàng đưa tay để lại bờ vai của hắn, màu xanh tài hoa như dòng nước ấm giống như rót vào, giúp hắn ổn định hỗn loạn khí tức. Thế nào? Có phải hay không tại điều động lực lượng lúc gây ra rủi ro? Ta làm sao thấy được có kim sắc tài hoa ở trên thân thể ngươi hiện hiện, còn mang theo kiếm ý? Từ Tống từ từ mở mắt, đáy mắt màu xanh cùng kim sắc xen lẫn, giống hai đoàn quang tại đánh cờ, lộ ra phá lệ kỳ lạ. Hắn hít sâu một hơi, đem hồng liên kiếm ý hừng hực khí tức cùng kim sắc tài hoa lặng yên thu liễm, chỉ để lại khó mà che giấu kích động, thanh âm đều mang mấy phần phát run, không có gì, chỉ là ta vừa rồi thử điều động lực lượng, chỉ là này tấm thân thể thực sự quá mức yếu đuối, không thể thừa nhận ta nguyên bản tiên khí ẩn chứa lực lượng. Từ Tống đầu ngón tay trước nổi lên một tia màu xanh tài hoa, tia màu xanh nhu hòa lại yếu ớt, ngay sau đó hắn tâm niệm khẽ động, một cỗ kim sắc tài hoa theo đan điền tuôn ra, chậm rãi bao trùm tại màu xanh tài hoa phía trên, màu xanh như thủy triều xuống giống như cấp tốc tiêu tán, chỉ để lại kim sắc tài hoa tại đầu ngón tay lưu chuyển, giống cầm một đoàn ấm áp quang, quang đoàn biên giới còn mang theo nhàn nhạt phong mang. Tạm thời còn không thể hoàn toàn trưởng không chính mình tài hoa, chỉ có thể vận dụng 3 phần tài hữu, hơn nữa mỗi lần thôi động sau, đan điền đều sẽ có rất nhỏ căng đau. Hồng liên kiếm ý lực lượng quá mạnh, nhiều nhất trèo chống 5 hơi thời gian, lâu sợ là sẽ phải làm bị thương cỗ thân thể này căn cơ. Từ Tống giờ phút này đã đối với thân thể này tình trạng có cơ bản hiểu rõ. Bất quá cũng may kim sắc tài hoa đang từ từ thay thế màu xanh, sau 10 ngày liền có thể khôi phục nguyên bản thuộc tính, đến lúc đó thao túng sẽ càng thông thuận, lực lượng cũng có thể hoàn toàn phát huy. Nhan đang nghe xong, đầu ngón tay màu xanh tài hoa nhẹ nhàng vuốt ve cạnh bàn đá duyên, trong mắt nổi lên suy tư quang, tuy có cực hạn, nhưng có thể ở lúc này không dẫn động tương lai lực lượng, đã là cơ duyên to lớn. Chỉ là ta vẫn muốn không rõ, chúng ta rõ ràng thân ở đi qua thời không, vì sao có thể điều động thuộc về tương lai lực lượng? Người ta thân thể những biến hóa này, chẳng lẽ liền không có cái gì nguyên do sao? Từ Tống nghe vậy, cũng nhíu mày, đầu ngón tay kim sắc tài hoa hơi rung nhẹ. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, ta cũng không rõ ràng nguyên nhân. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Đang, bất quá nghĩ mãi mà không rõ cũng không quan hệ. Đối chúng ta mà nói, cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đúng vậy a, tiếp qua chút thời gian, phong ba đánh đến nơi. Trong ký ức của hắn, lần này Nam viện tiệc trà xã giao chính là dẫn nộ tất cả điểm xuất phát, khiến cho Từ Khởi Bạch bất đắc dĩ đắc tội tứ đại thư viện cùng Khổng Thánh học đường, cũng làm cho Từ Khởi Bạch cùng Huyền Nguyên Sương bất đắc dĩ mở ra du lịch Thiên Nguyên Đại Lục con đường. Sau năm ngày, trời còn chưa sáng tấu, sương sớm như lụa mỏng giống như bao phủ Khổng Thánh học đường. Ngoài sân môn, 6 người đều đã tập hợp. Mỗi một năm, Khổng Thánh học đường tham dự Nam viện tiệc trà xã giao học sinh cũng đều chỉ có 4 tên, năm nay cũng không ngoại lệ. Từ Khởi Bạch thân mang một bộ trường bào màu băng lam, Nhan Đang vẫn như cũng là kia thân trường sang màu xanh, từ Tống đỉnh lấy nhan thần thân phận, mặc Khổng Thánh học đường màu xanh học sinh phục. Mà giờ khắc này Từ Tống, ánh mắt không tự chủ được rơi vào người bên cạnh trên thân. Thanh niên này thì mặc vào kiện màu xanh nhạt mây trôi văn trường bào, bên hông thắt có khảm lam bảo thạch ngân sắc đai lưng, mặt phát dùng bạch ngọc quan cao cao bục lên, khuôn mặt tuấn lãng đến làm cho nắng sớm đều như muốn vì đó thất sắc, nguyên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu trắng tài hoa, giống bọc lấy một tầng ánh sáng lưu hòa, lộ ra mấy phần thoải mái không bị trói buộc. Người này lại là Đoan Mục Kình Thương phụ thân, tương lai Tử Cống thư viện viện trưởng, Đoan Mục Vệ Lê. Trong trí nhớ đối phương trung niên bây giờ là cũng nho nhã, lại bởi vì lâu dài chấp trưởng thư viện nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, kém xa giờ phút này giống như loa mắt, kiếm mi tả phi nhập tấn, tinh mục sáng tỏ như nước, mũi cao thẳng, khóe môi luôn luôn ngậm lấy một vẻ hứng hờ cười yếu ớt, liền nói chuyện lúc ngữ khí đều mang mấy phần cởi mở, cùng trong ấn tượng cứng nhắc thủ lễ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Không thể không nói, Đoan Mục Vệ Lê lúc tuổi còn trẻ bộ dáng quả thực là anh tuấn, khó trách Đoan Mục Kình Thương bộ dáng cũng là tốt nhất. Thế nào? Nhan thần sư đệ, trên mặt ta chẳng lẽ lại dính sương sớm? Đoan Mục Vệ Lê bén nhạy phát giác được ánh mắt của hắn, quay đầu cười trêu ghẹo, vẫn cảm thấy ta cái này xanh nhạt trường bào không bằng trên người ngươi màu xanh học sinh phục đẹp mắt. Ai bảo người ta Đoan Mục nhà có tiền nha, chúng ta chỉ là bình thường gia tộc, có thể so sánh không dậy nổi. Từ Khởi Bạch bĩu môi trêu ghẹo một câu. Đoan Mục Vệ Lê sau khi nghe xong, trực tiếp mở miệng về đối, ta nói lão Bạch, trên người ngươi cái này thân y phục thật là ta dùng tiền làm cho ngươi, hiện tại còn trái lại chào phúng ta, tới tới tới, có năng lực ngươi đem ngươi mặc đều thoát. Từ Khởi Bạch thì là một bộ vô lại bộ dáng, cắt cái này y phục xuyên tới trên người của ta, chính là ta, có gan ngươi gọi nó một tiếng, hắn chỉ cần đáp ứng, ta liền đổi lấy ngươi. Tốt, bốn người các ngươi không nên ồn ào, đã đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta liền đi Nhan Thánh thư viện. Một đạo trong trẻo như ngọc thạch tấn công giọng nữ theo ngoài sơn môn truyền đến, lời còn chưa dứt, một đạo màu lam nhạt tài hoa tựa như lưu quang vạch phá sương sớm, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt mọi người, mang theo gió nhẹ phất động quanh mình lá cây, dị dào rung động. Chương 1502, gặp lại Vương Linh Nhi, đến Nhan Thánh thư viện. Chương 1502, gặp lại Vương Linh Nhi, đến Nhan Thánh thư viện. Lời còn chưa dứt, một đạo màu lam nhạt tài hoa tựa như lưu tinh vạch phá sương sớm, lưu loát rơi vào trước mặt mọi người, kia tài hoa mang theo vài phần hàn khí, phất động lá cây lúc lại nhường Diệp Duyên ngưng tần mảnh xương, chưa thêm nửa phần ấm áp. Từ Tống Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vị thân mang màu tím nhạt mây trôi văn váy dài nữ tử xinh đẹp lập tại chỗ. Đen nhánh tóc dài dùng một chi khảm chân châu ngọc châm buộc đến cẩn thận tỉ mỉ, mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh, nổi bật lên nàng mặt mày như vẽ lại che tầng xa cách cảm giác. Da thịt trắng hơn tuyết, tại xương sớm bên trong càng lộ vẻ thanh lãnh, quanh thân quanh quẩn màu lam nhạt tài hoa như hàn băng dệt thành lụa mỏng, đã cất giấu linh vận, lại bọc lấy sắc bén kiếm khí, chính là lần này Khổng Thánh học đường sư phụ mang đội, Vương Linh Nhi. Nhìn thấy Vương Linh Nhi trong đáy mắt, Từ Tống trong lòng đỗng nhiên nổi lên một hồi cảm giác quen thuộc, vị lao sư này bộ dáng cùng trong trí nhớ hoàn toàn trùng hợp, liền giữa lông mày kia phần cự người ngàn dặm thanh lãnh đều không sai chút nào, dường như thời gian chưa hề ở trên người nàng chảy xuôi. Nhất là cặp kia sáng tỏ lại không ấm ánh mắt, đảo qua đám người lúc chỉ còn lại bình tĩnh, giống đang dò xét mà không phải lo lắng, nhường Từ Tống vốn là càng cứng thần kinh vô ý thức càng thu liễm mấy phần. Vương sư. Từ Khởi Bạch lập tức thu liễm mới vừa cùng Đoan Mục Vệ Lê trêu ghẹo vô lại bộ dáng, hướng phía Vương Linh Nhi chắp tay hành lễ, làm phiền ngài cố ý tới dẫn đội, cũng làm cho chúng ta đợi lâu một lát. Vương Linh Nhi khẽ bước cằm, màu lam nhạt tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo tinh tế tia sáng, nhẹ nhàng điểm một cái Từ Khởi Bạch đầu vai, ngựa khí không có một gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ, không cần đa lễ, theo quy củ dẫn đội là chức trách. Xuất phát trước xác nhận tốt vật tùy thân, trong lúc đó không được tự tiện rời đội, càng không được mang đấu. Ánh mắt của nàng lập tức đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Huyền Nguyệt Sương trên thân. Huyền Nguyệt Sương mặc một thân thanh lịch màu hồng nhạt váy ngắn, váy thêu lên nhỏ vụn ngân văn, lần này nàng là lấy tùy hành đệ tử thân phận tiến về, không tham dự tiệc trà xã giao tranh đấu. Nguyệt Sương cũng chuẩn bị xong. Vương Linh Nhi ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, ánh mắt rơi vào Huyền Nguyệt Sương lòng bàn tay đưa tin trên bùa, lần này ngươi chỉ xem chiến, không cần tham dự bất kỳ tranh đấu. Như gặp tình huống đột phát, lập tức bóp nát đưa tin phủ, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiếp ứng, chớ cậy mạnh. Đa tạ Vương sư quan tâm, ta đều chuẩn bị xong. Huyền Nguyệt Sương nhẹ giọng đáp, đầu ngón tay màu vàng kim nhạt linh khí có chút lưu chuyển, đem viên kia khắc lấy an chữ tiểu xảo đưa tin phủ nắm chặt, sợ vô ý di thất. Vương Linh Nhi hài lòng gật đầu, lập tức đưa tay búng khẽ, quanh thân màu lam nhạt tài hoa bỗng nhiên tăng gọn, giống như thủy triều tuôn hướng bầu trời, tài hoa trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành năm thanh tinh xảo phi kiếm toàn thân hiện ra ánh nhuận lam quang, trên thân kiếm khắc lấy ổn nhanh hai chữ, văn tự lưu chuyển ở giữa, tài hoa lượn lờ, lộ ra cực mạnh tính ổn định cùng tốc độ cảm giác, liền trùng quanh xương sớm đều bị kiếm khí đẩy ra, hình thành một mảnh. Trong sáng cung vực, đi thôi. Nói, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình nhẹ nhàng lại lưu loát, như một mảnh lông vũ rơi vào phía trước nhất trên phi kiếm, màu lam nhạt tài hoa nâng phi kiếm chậm rãi lên không, độ cao vừa lúc cùng mọi người ngang bằng, tránh cho có người bởi vì thần cao chênh lệch khó mà thượng thừa, riêng phần mình tuyển phi kiếm đứng vững, hai chân cần cùng thần kiếm phù văn xếp hợp lý, ta sẽ khống chế tốc độ bảo trì vân nhanh, không cần lo lắng rơi xuống. Từ Khởi Bạch dẫn đầu cười nhảy lên, thân hình như nhẹ hồng giống như rơi vào thanh thứ hai trên phi kiếm, quanh thân màu băng lam tài hoa cùng phi kiếm màu lam linh khí xen lẫn, tại thân kiếm chung quanh nổi lên nhàn nhạt hồng quang, phá lệ chói sáng, vẫn là Vương lão sư cân nhắc chu toàn. Thừa phi kiếm có thể so sánh ngồi xe ngựa tự tại nhiều, còn có thể thuận tiện nhìn xem trong núi thân cảnh. Nhan Đang, Đoan Mục Vệ lên lần lượt đạp vào phi kiếm, Nhan Đang màu xanh tài hoa nhẹ nhàng bao khỏa thân kiếm, như dây leo giống như cùng màu lam linh khí tương dung, nhường phi kiếm càng thêm bình ổn, liền nhỏ xíu lắc lư đều biến mất không thấy. Đoan Mục Vệ lên màu trắng tài hoa tại bên chân ngưng tụ thành một đạo cạt quang, đã vững chắc thân hình, lại không mất thoải mái, ngẫu nhiên sẽ còn đưa tay đánh một chút bên người sương sớm. Từ Tống hít sâu một hơi, màu xanh tài hoa vừa dứt trên thân kiếm, liền bị màu lam linh khí ôn hòa bao khỏa, không có nửa phần bài xích. Hiển nhiên Vương Linh Nhi đang ngưng tụ phi kiếm lúc đã cân nhắc tới khác biệt tài hoa thuộc tính vừa phối tính, tránh cho xuất hiện tài hoa tương xung tình huống. Huyền Nguyên Sương xách theo váy, cẩn thận từng ly từng tí đạp vào Vương Linh Nhi chỗ phi kiếm, màu vàng kim nhạt linh khí cùng màu lam tài hoa tương dung, như dương quang che hàn băng, lộ ra vi diệu hài hòa. Nàng tận lực cùng Vương Linh Nhi bảo trì nửa cánh tay khoảng cách, cũng không lộ ra xa lánh, cũng tránh cho quấy rầy đối phương điều khiển phi kiếm. Nam thanh phi kiếm xếp thành một hàng, tại Vương Linh Nhi điều khiển hạ vân nhanh lên không, hướng phía Nhan Thánh Thư Viện phương hướng bay đi. Sương sớm ở bên người lưu chuyển, mang theo trong núi cỏ cây mùi thơm ngát, phía dưới sơn lâm dần dần thu nhỏ, xa xa sơn phong tại trong sương mù như ẩn như hiện, như mực họa giống như mông lung. Từ Tống đứng tại trên phi kiếm, cảm thụ được chạm mặt tới gió lạnh, trong lòng âm thầm cảm khái, Vương sư mặc dù thanh lãnh, lại mọi chuyện chu toàn, theo phi kiếm tính ổn định tới hành trình tính an toàn, đều suy tính được cực kỳ cẩn thận, có nàng dẫn đội, sát thực an tâm. Làm phi kiếm xuyên thấu tầng cuối cùng mỏng như cánh ve sương sớm lúc, cả tòa Trung Châu thành bỗng nhiên tại đáy mắt trải rộng ra. Màu nâu xanh tường thành như cự long kéo dài hơn 10 dặm, lỗ châu mai bên trên mơ hồ có thể thấy được thủ vệ tu sĩ thân ảnh, đầu tường chính giữa Trung Châu thành ba cái cứng cắp chữ lớn. Mà tọa lạc tại thành đông góc Nhan Thánh Thư Viện, lưng tựa thanh thúy sơn loan, tường trắng lông mày ngói tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng nhu hòa, trước viện quảng trường càng là rộng lớn như gương, bàn đá xanh bên trên khắc đầy phức tạp chữ triện ở giữa lưu chuyển lên yếu ớt tài hoa, giờ phút này trên quảng trường đã chật ních các viện học sinh, các loại nho bảo tại nắng sớm hạ đang dệt ra tươi sáng sắc thái, một cái liền có thể phân biệt ra được sở thuộc thư viện. Tới Vương Linh Nhi thanh lãnh thanh âm hợp thời vang lên, nàng đầu ngón tay màu lam nhạt tài hoa hơi thu lại một chút, nam thanh hiện ra làm quang phi kiếm lập tức chậm dần tốc độ, như lông vũ bình ổn rơi vào dọc theo quảng trường trên đất trống. Đám người nhảy xuống phi kiếm lúc, ánh mắt trong nháy mắt bị các viện học sinh phục sức hấp dẫn, quảng trường sớm đã theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng phân chia tốt khu vực, mỗi chỗ khu vực đều chỉnh tề đứng đấy 30 người, đội ngũ nghiêm chỉnh đến nỗi ngay cả vạt áo chập trùng độ cong đều gần như nhất trí. Phía đông Tử Lộ thư viện học sinh, thân mang màu vàng kim long nho bảo, và áo cùng nơi ống tay áo thêu lên sinh động như thật kim long đường vân, vảy rồng dùng vàng mười sợi. Tơ phát hỏa, tại nắng sớm hạ chiết xạ ra hào quang chói sáng, liền lúc đi lại long văn đều như muốn đằng không mà lên, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ ngạo khí. Phía nam Tử Cống thư viện học sinh thì là màu lam kỳ lân nho bảo, màu xanh ngọc vải áo bên trên kỳ lân đồ án lấy ngân tuyến theo liền, sừng tú cùng đầu ngón tay chỗ còn điểm xuyết lấy nhỏ vụn màu lam tinh thạch, gió nhẹ lướt qua và táo lúc kỳ lân phảng phất muốn theo vải áo bên trong nảy ra, kèm theo con em thế gia quý khí. Phía tây Nhan Thánh thư viện học sinh mặc chính là thanh trúc nho bảo, màu xanh biếc vải áo như là sau cơn mưa mới trúc, bảo thân theo lên thẳng tắp cánh trúc, lá trúc đường vân nhỏ như sợi tóc. Liền trúc tiết vân ra đều có thể thấy rõ ràng, phối hợp bọn hắn quanh thân nội liễm màu xanh tài hoa, lại lộ ra mấy phần thanh lãnh cao ngạo. Mà cánh bắp từng thánh thư viện học sinh, phục sức nhất là lịch sự tao nhã, tử sát chim phượng nho bảo vải áo là hiếm thấy tử lụa, phía sau lưng treo lên một cái dương cánh muốn bay chim phượng, phượng vũ dùng thay đổi dần từ tuyến theo chế, theo tím nhạt tới tím đậm tầng tầng tiến dần lên, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, lộ ra ôn hòa cùng khiêm tốn. Chương 1503, thái độ tươi sáng, Dương Cung Bạt Kiếm. Chương 1503, thái độ tươi sáng, Dương Cung Bạt Kiếm. Từ Tống Yên lặng gật đầu. Ánh mắt tại ba viện học sinh trên mặt lần lượt lướt qua, Tử Lộ thư viện Hoàng Y đám học sinh, cơ hồ là lập tức quăng tới không thân thiện ánh mắt, cầm đầu trọng hồng nheo mắt lại, màu đỏ tài hoa tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành nhỏ bé hỏa diễm trạng, cùng màu vàng nho bảo bên trên kim long văn lẫn nhau làm nổi bật, càng lộ vẻ cương mãnh. Tử Cống thư viện áo lam học sinh bên trong, Liêu Suối đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, hai tay của hắn chắp sau lưng, màu lam kỳ lân nho bảo và áo theo hắn động tác nhẹ nhàng lắc lư, màu trắng tài hoa bị hắn tận lực giấu ở trong tay áo, lại vẫn có một tia phong mang tiết lộ ra ngoài, hắn nhìn về phía Từ Khởi Bạch ánh mắt mang theo vài phần không che giấu chút nào niềm ai. Phản phất tại dò xét một cái sắp tới tay con mồi. Nhan Thánh thư viện thanh trúc nho bảo đám học sinh, dù chưa giống trước hai viện như vậy ngay thẳng, nhưng cũng từng cái sắc mặt lãnh đạm, đứng tại thư viện cổng Nhan Thanh, thanh trúc nho bảo tại nàng quanh thân màu xanh mới tức giận làm nổi bật hạ, càng lộ vẻ xa cách, ánh mắt của nàng tại Huyền Nguyệt Sương trên thân dừng lại một lát, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt, không có hảo ý cười. Hừ, không thánh học đường thật đúng là sẽ tự cao tự đại, hết lần này tới lần khác cái cuối cùng tới, là cảm thấy mình thân phận đặc thù, khinh thường cùng chúng ta cùng đi. Từ Lộ thư viện một vị hoàng y học sinh nhịn không được thấp giọng chào phúng. Hắn nói chuyện lúc động tác biên độ hơi lớn, màu vàng nho bảo bên trên kim long văn tùy theo nhoáng một cái, màu đỏ tài hoa tại quanh người hắn nổi lên rõ ràng chấn động, chung quanh hoàng y học sinh lập tức nhao nhao phụ họa, thanh âm mặc dù không lớn, lại đầy đủ nhường người ở chung quanh nghe thanh. Ngay tại cái này hơi có vẻ lúng túng bầu không khí bên trong, một đạo giọng ôn hòa phá vỡ cục diện bế tắc, "Từ Minh, Vương lão sư, một đường vất vả. Từng Thánh thư viện áo tím đám học sinh chủ động cất bước tiến lên, cầm đầu học sinh thân mang tử sắc chim phượng nho bảo, phía sau lưng chim phượng Đường Vân tại nắng sớm hạ hiện ra ánh sáng nhu hòa, quanh người hắn màu nâu nhạt tài hoa bình ổn mà ôn hòa, đối với Từ Khởi Bạch cùng Vương Linh Nhi chắp tay hành lễ lúc, ngay cả động tác đều lộ ra khiêm tốn, chúng ta đã tại này chờ ước chừng thời gian một nén nhang, thấy chư vị chậm chạp chưa tới, còn tưởng rằng trên đường gặp trong sương mù dị thú, đang định để cho người ta đi tìm hiểu tin tức đâu. Nhan đang khẽ bước cằm, ngữ khí thanh lãnh lại nhiều tia khách khí, đa tạ quan tâm, Khổng Thánh học đường chậm trễ giờ. Từ Khởi Bạch thì cười vỗ vỗ kia áo tím học sinh bả vai, màu băng lam tài hoa hiện ra ôn hòa chấn động, vẫn là Từng Thánh thư viện chư vị hiểu lễ, áo bào tím chim phượng lịch sự tao nhã, đối xử mọi người cũng ôn hòa. Nào giống một ít thư viện, ăn mặc sắc màu rực rỡ, tâm tư lại toàn dùng tại gây sự bên trên, cũng có vẻ mất thư viện khí phách. Lời này công khai là tán dương Từng Thánh thư viện, kỳ thực nói là cho Tử Lộ cùng Tử Cống thư viện nghe, dẫn tới Từng Thánh thư viện áo tím đám học sinh buồn cười, mà Tử Lộ thư viện hoàng y học sinh, Tử Cống thư viện áo lam đám học sinh, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, liền thân bên trên nho bảo lâm văn, kỳ lân văn đều dường như bởi vì chủ nhân cảm xúc mà mất hào quang. Từ Tống nhìn xem Từng Thánh thư viện đám học sinh ôn hòa ánh mắt bốn viện phục sức cùng thái độ quả thực ngày đêm khác biệt, chỉ có Từng Thánh thư viện đã giữ bổn phận, lại đối xử mọi người thân mật, không tham dự ba viện nhằm vào Khổng Thánh học đường âm mưu. Hắn đang âm thầm suy nghĩ, quảng trường phía đông đống nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, phá vỡ ngắn ngủi bình thản. Lời này của ngươi là có ý gì? Từ Lộ thư viện cái kia hoàng y học sinh đột nhiên tiến lên trước một bước, màu vàng kim long nho bảo bên trên kim tuyến long văn theo hắn động tác kéo căng thẳng tắp, vảy rồng phảng phất muốn tránh thoát vài áo bay lên không, nguyên thân màu đỏ tài hoa đống nhiên tăng gọn, như ngọn lửa quần quật lấy cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Khổng Thánh học đường cái cuối cùng tới, còn dám mỉa mai chúng ta gây sự, chẳng lẽ ỷ có bán thánh tòa chấn, liền tự nhận là cao cái khác tứ đại thư viện một đầu? Cái này âm thanh chất vấn dường như sấm sét nổ vang, quảng trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung tại Khổng Thánh học đường một đoàn người trên thân, có xem kỹ, có xem kịch, cũng có mịt mờ địch ý. Từ Khởi Bạch hơi nhíu mày, tài hoa vừa muốn tại đầu ngón tay lưu chuyển, trọng hồng lại vượt lên trước một bước tiến lên, đưa tay để lại cái kia hoàng y học sinh bả vai, màu đỏ tài hoa như tơ mềm giống như cuốn lên đối phương sao động khí tức, nhìn như tại trấn an, ngữ khí lại cất giấu niệm ai. Sư đệ an tâm chớ nội, Khổng Thánh học đường dù sao thừa kế Khổng Thánh chi danh, giá đỡ lớn chút cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là chúng ta năm viện tiệp trà xã giao từ trước đến nay lấy lễ vi tôn, như luôn cảm giác mình thân phận đặc thù, cũng có vẻ mất văn đạo tu sĩ nên có khiêm tốn. Lời nói này mặt ngoài là khuyên giải, kỳ thực cúc ngầm ngạ mạn mũ, trong nháy mắt đưa tới Tử Lộ thư viện đám học sinh phụ họa, hoàng y thân ảnh lắc lư ở giữa, kim sắc long văn cùng màu đỏ tài hoa xen lẫn, lại hình thành một mảnh đệ người khí thế. Từ Tống nắm chặt nắm đấm, đan điền chỗ sâu kim sắc tài hoa lặng yên sao động, trọng hồng chiêu này dựa thế hạ thấp thật sự là âm hiểm, đã không có trái với tiệc trà xã giao quy củ, lại có thể nhường Khổng Thánh học đường rơi ỉ lại truyền thừa mà kiêu thanh danh, liền chung quanh trung lập thư viện ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần dị dạng. Trọng Minh lời này có lý. Một đạo thanh lãnh thanh âm theo phía nam truyền đến, Liêu Suối chậm rãi đi ra từ cổng thư viện đội ngũ. Hắn thân mang màu lam kỳ lân nho bảo, và áo ngân tuyến thêu chế kỳ lân tại trong gió nhẹ dương nhẹ, sừng thú chỗ màu lam tinh thạch hiện ra ánh sáng lạnh, đầu ngón tay màu trắng tài hoa đã ngưng tụ thành một đạo nhỏ như sợi tóc vết chém, như ẩn như hiện. Văn đạo tu hành vốn là không phân chia cao thấp, như tổng cầm truyền thừa làm bia đỡ đạn, cũng có vẻ Khổng Thánh học đường không có cái khác có thể xưng nói chỗ. Dù sao năm ngoái năm viện tiệp trà xã giao cùng thần tiên chi chiến, Khổng Thánh học đường thành tích cũng không quá đẹp mắt. Lời này tinh chuẩn đâm trúng Khổng Thánh học đường uy hiếp, Tử Cống thư viện áo lam đám học sinh lập tức cười nhẹ lên, liền Nhan Thánh thư viện thanh trúc nho bảo đám học sinh cũng nhao nhao gật đầu, đáy mắt cất dấu cười trên nỗi đau của người khác. Từ Khởi Bạch lông mày nhỏ càng chặt hơn, màu lam nhạt tài hoa tại quanh thân lặng yên ngưng tụ, như miếng băng mỏng giống như hiện ra ánh sáng lạnh, lại bị Nhan Văn dùng ánh mắt ngăn lại. Giờ phút này như phát tác, ngược lại ngồi bưng thua không nổi lên án, chính giữa ba viện ý muốn. Ừ, đây không phải là bởi vì lần trước năm viện tiệp trà xã giao, Từ Khởi Bạch cùng Nhan đang vừa lúc tại Thiên Nguyên Đại Lục du lịch, không có gặp phải à? Ta thế nào nhớ kỹ tốt nhất giới năm viện tiệp trà xã giao là cái nào ba cái thư viện ba vị đại sư mình bị vẫn là kẻ sĩ lên cho không đào thải. Trọng Bác mở miệng về đối một câu, ngay sau đó Nhan Thần tiếp lời đến, đúng vậy à, quả nhiên là trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương à. Nhan Thần lời này giống một khối băng đầu nhập lan dầu, trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt nổ bể ra, lại bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Từ Lộ thư viện hoàng y đám học sinh dẫn đầu kìm nén cũng được, màu vàng kim long nho bảo bên trên kim tuyến long văn dường như bị chọc giận bật sống, tại màu đỏ mới tức giận làm nổi bật hạ hiện ra chướng mắt quang. Mấy đạo màu đỏ tài hoa như ngọn lửa hướng phía Nhan Thần phương hướng vọt tới, mang theo dũng tự quyết đặc hữu cương mãnh uy áp, liền không khí đều bị chấn động đến có chút nóng lên. Tiểu tử ngươi dám lại nói một lần, có tin ta hay không hiện tại liền phế bỏ ngươi. Chương 1504, ngôn ngữ khiêu khích, ta Khổng Thánh học đường chính là hơn người một bậc, thế nào? Chương 1504, ngôn ngữ khiêu khích, ta Khổng Thánh học đường chính là hơn người một bậc, thế nào? Từ Cống thư viện áo lam đám học sinh cũng lập tức hưởng ứng, Liêu Suối đầu ngón tay màu trắng vết chém bỗng nhiên ngưng thực, như là một đạo huyền không lưới dao, màu lam kỳ lân nho bảo và áo không gió mà bay, ngân tuyến tiêu chế kỳ lân sừng thú hiện ra ánh sáng lạnh, màu trắng tài hoa vạch phá không khí lúc phát ra suy suy nhẹ vang lên. Bất quá là Khổng Thánh học đường bên trong xuất hiện vô danh tiểu tốt, cũng dám ở này khẩu xuất của luôn. Thật coi ba chúng ta viện không người không thành. Nhan Thánh thư viện thanh trúc nho bảo đám học sinh dù chưa mở miệng, lại cùng nhau tiến lên một bước, màu xanh tài hoa tại quanh thân sen lẫn thành một trường vô hình mạng, lá trúc đường vân tại tài hoa bên trong như ẩn như hiện, ánh mắt như băng nhận giống như khóa chặt Nhan Thần, hiển nhiên đã xem hắn coi là công nhân khiêu khích ba viện chim đầu đàn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Huyền Nguyệt Sương đội vàng lặng lẽ lôi kéo Nhan Thần ống tay áo, hạ giọng đội vàng nhắc nhở, đừng xúc động, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta hiện tại không thích hợp cứng đối cứng. Vương Linh Nhi lông mày cũng nhăn càng chặt, màu lam nhạt tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo tia kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát, nàng thực sự không nghĩ tới, Nhan Thần lại đột nhiên nói ra như vậy cấp tiến lời nói, trong nháy mắt đem Khổng Thánh Học Đường đẩy lên ba viện mặt đối lập, hoàn toàn làm rối loạn nguyên bản điệu thấp ứng đối kế hoạch. Ngay tại kiếm này dương nọ trường, đại chiến hết sức căng thẳng lúc, Trọng Hồng lại đột nhiên đưa tay đè lại bên người Sao Động Hoàng Y học sinh, màu đỏ tài hoa giống như thủy triều quét sạch ra, mạnh mẽ đè xuống đám người nộ khí. Hắn hai mắt chăm chú nhìn Nhan Thần, trong mắt không có trong dự đoán tức giận, ngược lại lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Màu vàng kim long nho vào cổ áo có chút rộng mở, lộ ra bên trong thêu lên Tử Lộ hai chữ ám văn, kia là Tử Lộ Á Thánh người thừa kế tiêu chí. Vị sư đệ này nhìn xem rất là lạ mặt, không biết là Khổng Thánh Học Đường vị tiên sinh kia đệ tử, cũng là có mấy phần ngẽ con mới để không sợ cọp rũ khí, chính là tính tình quá vọt lên chút. Từ Tống trong lòng âm thầm cảm thán Trọng Hồng quả nhiên bảo trì bình thản, mặt ngoài nhưng như cũng duy trì lấy cung kính bộ dáng, đầu ngón tay màu xanh ngụy trang tài hoa bình ổn lưu chuyển, tận lực thu liễm quanh thân khí tức, đệ tử Nhan Thần, sư phòng Khổng Thánh Học Đường Lý giảng sư, lần này là lần đầu tiên theo đội tham gia năm viện tiệc trà xã giao, vừa rồi nhất thời thất ngôn, nói không nên nói lời nói, mong rằng trọng sư minh rộng lòng tha thứ. Trọng Hồng nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng Khổng Thánh Học Đường đội ngũ phía sau, giống như là đang tìm kiếm cái gì nhân vật trọng yếu. Một lát sau, hắn lông mày có chút nhíu lên, màu đỏ tài hoa tại đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, hình thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy, trong giọng nói mang theo vài phần tận lực thăm dò, nói đến, lần này tiệc trà xã giao, thế nào không có gặp các ngươi học đường trọng bác. Ta lần này cố ý chuẩn bị mấy chiêu dũng tự quyết mới cảm ngộ, vốn định cùng vị này đích hệ huyết mạch tộc huynh thật tốt đọ sức một phen, nhìn xem chúng ta sư huynh đệ hai người, đến cùng ai có tư cách hơn kế thừa Tử Lộ Á Thánh truyền thừa. Lời này vừa ra, trên quảng trường ánh mắt mọi người trong nháy mắt thay đổi, trọng bác không chỉ có là Trọng Hồng tộc huynh, càng là Tử Lộ Á Thánh dòng chính hậu nhân. Tu vi nhưng lại xa xa không kịp vị này bảng chi huyết mạch, năm ngoái năm viện tiệc trà xã giao càng là thảm bại với hắn trong tay. Bây giờ Trọng Hồng chủ động đề cập muốn cùng trọng bác đọ sức, bên ngoài là luận bàn văn đạo, kỳ thực là muốn khiêu chiến đích hệ huyết mạch quyền uy, tranh đoạt Tử Lộ Á Thánh truyền thừa quyền nói chuyện, dạ tâm rõ rành rành. Nhan đang đứng tại Nhan Thần bên cạnh thân, đem đây hết thể nhìn tối qua, màu xanh tài hoa lặng yên tại hai người quanh thân dệt thành một đạo nửa trong suốt cách âm bình chướng, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo vài phần nội bảng, cái này Trọng Hồng không có ý tốt. Hắn không phải thật muốn cùng trọng bác bị bố bị thử. Rõ ràng là cố ý nhắc lên trọng bác, muốn mượn chuyện xưa chào phúng chúng ta học đường. Từ Tống tự nhiên đã ngờ tới Trọng Hồng lại tàng lấy như vậy việc ngầm tính toán, Trọng Hồng hiện tại sách trọng bác, một là muốn mắng Khổng Thánh Học Đường học sinh không tuân quy củ, hai là muốn ám phúng Từ Khởi Bạch đối đồng môn ra tay vào gắt, đây là muốn đem bất nhân bất nghĩa mũ hướng Khổng Thánh Học Đường trên đầu chúng a. Trọng Hồng chiêu này thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn, đã muốn mượn khiêu chiến trọng bác suy yếu dòng chính truyền thừa quyền uy, lại muốn mượn chuyện xưa bôi đen Khổng Thánh Học Đường cùng phụ thân, để bọn hắn tại tiệc trà xã giao mở màn trước liền rơi đối Lý Thanh Danh, để cho đến tiếp sau làm khó dễ càng danh chính ngôn thuận. Suy nghĩ vừa dứt, Tử Công Thư Viện liều suối liền giống tiếp thu được tín hiệu giống như mở miệng, màu lam kỳ lân nho bảo và táo bị gió nhấc lên, ngân tuyến theo kỳ lân sừng thú hiện ra ánh sáng lạnh, màu trắng tài hoa như châm nhỏ giống như lâm vào trong không khí, nói lên trọng bác sư minh, ngược lại thật sự là đáng tiếc, nghe nói mấy ngày trước đây liền bởi vì chút ít sự tình cùng Thạch Nguyệt sư minh xảy ra tranh chấp, lại bị trọng bác đánh cho trọng thương. Lúc đầu chuyện này nên là chúng ta Tử Công Thư Viện đến xử lý, lại không nghĩ rằng trọng bác bị cuồng sinh trọng thương, liền tiệc trà xã giao đều tới không được. Khổng Thánh Học Đường từ trước đến nay treo đồng môn hòa thuận bảng hiệu, bây giờ xem ra cũng bất quá nói là dứt lời. Hắn tận lực đem chuyện nhẹ tô lại nhạt, lại đem vết thương nhẹ ngăn cản vặn bèo thành đánh cho trọng thương nói gần nói xa đều tại hướng Từ Khởi Bạch trên thân rội nước bẩn. Trung quanh lập tức vang lên xì xào bàn tán, không ít trung lập thư viện học sinh nhìn về phía Từ Khởi Bạch ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần dị dạng. Nhan Thánh Thư Viện Nhan Thanh cũng lập tức đuổi theo, thanh trúc nho vào bên trên lá trúc đường vân tại màu xanh tại hoa bên trong hiện ra ánh sáng lạnh, ngữ khí mang theo vài phần âm dương và khí, nào chỉ là đồng môn không hòa thuận. Ta có thể nghe nói, cho bác sư huynh vẫn là Tử Lộ Á Thánh dòng chính hậu nhân đâu. Cái này cùng sinh liền Á Thánh dòng chính cũng dám hạ nặng tay, chẳng lẽ cảm thấy Khổng Thánh Học Đường có phu tử chống đỡ, liền có thể không đem cái khác bốn viện chuyển thừa để ở trong mắt. Lời này hoàn toàn đốt lên dây dẫn nổ. Tử Lộ Thư Viện Hoàng Y đám học sinh trong nháy mắt vỡ tổ, màu đỏ tài hoa như ngọn lửa tại quanh thân lan lộn, màu vàng kim long nho bảo bên trên kim tuyến long văn dường như bị chọc giận bật sống, lân phiến đều lộ ra hung quang, ngay cả người mình đều đánh, Khổng Thánh Học Đường quy củ chính là trò cười. Chắc không được trọng bác sư huynh không đến, hóa ra là bị người trong nhà ám toán, thật sự là mất hết Á Thánh truyền thừa mặt. Từ Khởi Bạch đứng tại đám người phía trước nhất, màu băng lam tài hoa tại quanh thân lặng yên ngưng tụ, nhưng thủy chung không có phát tác, hắn tin tưởng, giờ phút này càng là giải thích, càng sẽ bị đối phương bắt lấy đầu để câu chuyện, ngược lại ngồi vững thẹn quá hóa giận suy đoán. Vương Linh Nhi sắc mặt cũng lạnh đến cực điểm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói, ta Khổng Thánh Học Đường chính là hơn người một bậc, như thế nào? Lời này như kinh lôi nổ vang trên quảng trường không, ba viện học sinh trong nháy mắt đứng tại nguyên địa, ai cũng không ngờ tới, ngày bình thường thanh lãnh kịp lời, cực ít tham gia tranh chấp Vương Linh Nhi, lại sẽ nói ra ác liệt như vậy tới gần như bá đạo lời nói. Từ Lộ Thư Viện một gã hoàng y học sinh lúc này mặt đỏ lên, màu vàng kim long nho bảo bên trên kim tuyến long văn theo nộ khí hiện ra quang, vừa muốn há miệng phản bác, lại bị Trọng Hồng đột nhiên đè lại bả vai. Trọng Hồng nhìn chằm chằm Vương Linh Nhi quanh thân lặng yên tăng vọt màu lam nhạt tài hoa, kia tài hoa đã không còn là nhu hòa lưu quang, mà là bọc lấy lạnh lẽo phong mang, như hàn đàm giống như sâu không thấy đáy, trong mắt của hắn hiện lên một tia rõ ràng kiếm kỵ, vô ý thức đem chính mình sao động màu đỏ tài hoa thu liễm hơn phân nửa. Vương sư lời này, có phải hay không thật vô cùng? Chương 1505, hung hăng, Khổng Thánh học đường lực lượng. Chương 1505, hung hăng, Khổng Thánh học đường lực lượng. Từ Cống thư viện liêu suối dáng chống đỡ lấy lực lượng mở miệng, màu lam kỳ lân nho bảo và áo tại trong gió nhẹ có chút phát run, vừa rồi còn ngưng tại đầu ngón tay màu trắng vết chém sớm đã tiêu tán, liền âm thanh đều mang không dễ dàng phát giác phù phiếm. Nam viện cùng nhận văn đạo mạch lạc, bàn luận chuyển thừa nguồn gốc mỗi người mỗi vẻ, sao là hơn người một bậc mà nói. Vương Linh Nhi dương mắt đảo qua hắn, màu lam nhạt tài hoa bỗng nhiên tại quanh thân trải rộng ra, ngưng tụ thành một đạo vô hình uy áp, kia uy áp cũng không phải là cường mãnh xung kích, mà là như mùa đông khắc nghiệt nước đá, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu không khí, liền trên quảng trường sương sớm đều giống bị đông kết. Phân chia cao thấp, không ở truyền thừa danh hảo, mà tại lòng người hành vi. Giọng nói của nàng vẫn như cũ bình thản, nhưng từng chữ như băng châu nện ở đám người trong lòng, các ngươi ba viện như thật coi trọng văn đạo khí phách, liền nên tại luận đạo trên trận bằng tài hoa phân thắng bại, mà không phải dựa vào vận bèo sự thật, châm ngòi ly gián xính miệng lưỡi chi năng. Tiếng nói bỗng nhiên rơi, ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua ba viện tất cả học sinh, màu lam nhạt tài hoa bên trong lặng yên lộ ra một tia không thuộc về nho gia quỷ quệ đường vân, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ lực uy hiếp, ta biết các ngươi sớm có nghe thấy, ta cũng không phải là nho gia truyền nhân, mà là quỷ quốc chi nữ. Mặc dù tại Khổng Thánh học đường dạy học, nhưng xưa nay không theo nho gia ấm lương kính cẩn nghe theo gông cùm xiềng xích. Lời này như là một đạo kinh lôi bổ vào ba viện học sinh đỉnh đầu, sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, quỷ quốc tử chính là tung hoành gia thủy tổ, thuật pháp thông thiên lại thủ đoạn ngoan lệ, truyền nhân từ trước đến nay không giữ lễ tiết pháp, nói là làm, các đại học phái đều nhường nó ba phần. Cái loại này bối cảnh, tuyệt không phải bọn hắn những sách này viện học sinh có thể chống đỡ. Từ Lộ thư viện hoàng y đám học sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, màu vàng kim long nho vào bên trên long văn dường như mất hào quang, nguyên bản sôi trào màu đỏ tài hoa hoàn toàn điệu xỉu xuống dưới, liền giúp khí ngẩng đầu cũng bị mất. Từ Cống thư viện áo lam đám học sinh cũng mất trước đó ngạo khí, liêu suối xuôi ở bên người tay thật chặt nắm chặt vào áo, ánh mắt né tránh không dám cùng Vương Linh Nhi đối mặt, sợ bị tia ánh mắt lạnh như băng để mắt tới. Nhan Thánh thư viện thanh trúc nho vào đám học sinh càng là câm như hến. Nhan Thanh quanh thân màu xanh tài hoa đều tại có chút phát run, trước đó khỏe miệng kia xóa miệng mái cười, sớm đã biến thành không che giấu được bối rối. Bọn hắn sư phụ mang đội cũng không ở đây, giờ phút này đều tụ tập tại Nhan Thánh thư viện thánh nhân chi tháp bên trong trao đổi công việc. Hoàng Cốc Dương, ta cho ngươi 10 hơi thời gian xuất hiện tại trước mặt, nếu không bản sư liền phá hủy các ngươi cái này Nhan Thánh thư viện. Hoàng Cốc Dương, ta cho ngươi 10 hơi thời gian xuất hiện tại trước mặt, nếu không bản sư liền phá hủy các ngươi cái này Nhan Thánh thư viện. Vương Linh Nhi gầm thét lôi cuốn lấy màu lam nhạt tài hoa, như kinh lôi lăn qua quảng trường trên không, liền Nhan Thánh thư viện tòa kia khắc đầy giết tự quyết phù văn đá xanh đền thờ đều kịch liệt rung động, phù văn trong khe hở chảy ra nhỏ vụn thanh quang, dường như không chịu nổi gánh nặng. Ba viện học sinh bị cố này lạnh thấu xương khí thế dọa đến liên tiếp lui về phía sau, màu vàng kim long nho bảo, màu lam kỳ lân nho bảo cùng màu xanh thanh trúc nho bảo tại trong lúc bối rối chen thành một đoàn, và áo tiếng ma sắt cùng tiếng thở hào hển xen lẫn, lúc trước phách lối khí diễm sớm đã không còn sót lại chút gì. Một, theo con số thứ nhất rơi xuống, Vương Linh Nhi quanh thân màu lam nhạt tài hoa bỗng nhiên tăng vọt, giống như là biển gầm hướng phía Nhan Thánh thư viện chỗ sâu thánh nhân chi tháp quét sạch mà đi. Kia là một tòa toàn thân từ thanh ngọc xây thành 9 tầng tháp cao, đỉnh tháp quanh quẩn lấy nồng đậm như thực chất màu xanh tài hoa, giờ phút này lại bị Vương Linh Nhi tài hoa xung kích đến nổi lên tầng tầng gợn sóng, thân tháp phủ văn phát ra kéo kẹt nhận ép âm thanh. 2. Từ Lộ thư viện trọng hồng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, màu vàng kim long nho bảo bên trên kim tuyến long văn bởi vì sợ hãi mà ảm đạm, hắn vô ý thức muốn mở miệng cầu tình, lại bị Liêu Suối gắt gao giữ chặt. Liêu Suối màu lam kỳ lân nho bảo ống tay áo run nhẹ nhẹ, thấp giọng nói, "Đừng nói chuyện." Nàng giờ phút này ngay tại nổi nóng, bất kỳ giải thích đều là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhan Thanh càng là nút ở thanh trúc nho bảo học sinh trong đội ngũ, màu xanh tài hoa tại quanh thân loạn chiến, liền ngẩng đầu nhìn một cái dũng khí đều không có. 3. Màu lam nhạt tài hoa tại trong sân rộng ngưng tụ thành một đạo to lớn vòng xoáy, trung quanh xương sớm bị cuốn đến tứ tán bởi ra, bàn đá xanh bên trên văn trận phủ văn phát ra ong ong rên rỉ, tầng ngoài thậm chí hiện ra tinh mịn vết rạn. Từng thánh thư viện áo tím đám học sinh cũng thu hồi kinh ngạc, nhao nhao lui lại ba bước, màu nâu nhạt tài hoa tại quanh thân ngưng tụ thành hộ thuẫn, sợ bị cuộc phong ba này tác động đến. Ngay tại Vương Linh Nhi sắp đến tới 10 sát na, thánh nhân chi tháp đỉnh tháp bỗng nhiên bộc phát ra 4 đạo hào quang chói sáng, màu vàng, màu lam, màu xanh, màu nâu tài hoa như cổ sáng giống như phóng lên tận trời, trên không trung nổ tung thành 4 đóa chói lọi quang hoa. 4 vị thân mang trưởng lão bảo lão giả đạp trên quang hoa bay thấp, vững vàng rơi vào trong sân động, áo bào tung bay ở giữa mang theo trận trận tài hoa chấn động. Cầm đầu là Nhan Thánh thư viện đương đại viện trưởng Hoàng Cung Dương, hắn thân mang màu xanh trưởng lão bảo, khuôn mặt gầy gò, dưới cằm 3 sợi râu dài theo gió khẽ nhúc nhích, quanh thân quanh quẩn lấy nặng nề như dãy núi màu xanh tài hoa. Nhưng ở nhìn thấy Vương Linh Nhi lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia khó mà che giấu bối rối, nguyên bản chuẩn bị xong răn dạy lời nói trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi. Hắn bên trái là Tử Lộ thư viện sư phụ mang đội, một vị thân mang màu vàng trưởng lão bào lão giả, bên hông thắt kim long văn gai lưng ngọc, quanh thân màu đỏ tài hoa bên trong lộ ra trải qua thượng vị uy nghiêm, giờ phút này lại tại Vương Linh Nhi ánh mắt lạnh như băng hạng, vô ý thức thu liễm 3 phần khí thế, màu đỏ tài hoa như gặp lạnh hỏa diễm giống như có chút của mình. Phía bên phải Tử Cống thư viện sư phụ mang đội là vị thân mang màu làm trưởng lão bào nam tử trung niên, khuôn mặt nho nhã, màu trắng tài hoa tại quanh thân lưu chuyển, giờ phút này lại cao mày thành chữ xuyên, vẻ mặt tràn đầy khó xử. Chỉ có từng thánh thư viện sư phụ mang đội một vị thân mang màu nâu trưởng lão bào lão giả, mang trên mặt ôn hòa ý cười, quanh thân màu nâu nhạt tài hoa như gió xuân phất qua mặt hồ giống như lưu hòa, đối với Vương Linh Nhi chắp tay hành lễ, "Vương sư bất giận, chúng ta ngay tại trong tháp thương nghị tiệc trà xã giao quá trình, nghe nói Vương sư đại giá liền lập tức chạy đến, mong rằng Vương sư chớ có động khí đả thương thân thể." Hoàng Gốm Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo chắp tay, màu xanh tài hoa có chút chấn động, "Vương sư, không biết ta Nhan Thánh thư viện nơi nào đắc tội ngài, lại nhường ngài như thế tức giận." Hắn tận lực lách qua ba viện học sinh khiêu khích sự tình, muốn trước thăm dò Vương Linh Nhi danh giới cuối cùng. Vương Linh Nhi lạnh lùng đảo qua hắn, màu lam nhạt tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một thanh dài gần tấc tế kiếm, mũi kiếm trực chỉ Hoàng Gốm Dương mi tâm, "Hoàng viện trưởng là thật hồ đồ, vẫn là giả bộ hồ đồ. Ngươi Nhan Thánh thư viện học sinh, liên hợp tử lộ, tử cống thư viện người, tại ngươi Nhan Thánh thư viện trên quảng trường, đối ta Khổng Thánh học đường người đủ kiểu khiêu khích, vặn vẹo sự thật, ngươi viện trưởng này chẳng lẽ là mù lòa không thành?" Hoàng Gốm Dương sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, hắn đêm qua vừa cùng tử lộ, tử cống thư viện sư phụ mang đội tại mật thất định ra kế hoạch, cố ý nhường đám học sinh thay nhau khiêu khích, kích thích tính tình cương trực từ khởi bạch động thủ trước, bọn hắn lại lấy phá hư tiệc trà xã giao quy củ đồng môn tương tàn làm lý do công khai răng dạy, tiến tới bôi đen toàn bộ Khổng Thánh học đường, suy yếu tại năm viện trong liên minh quyền lên tiếng. Lại không ngờ tới, lần này Khổng Thánh học đường dẫn đội đúng là Vương Linh Nhi, vị này ngày bình thường thầm cư Khổng Thánh học đường, cực ít lộ diện vị quốc tử trí nữ, tung hành ra thủ đoạn ngoan lệ là có tiếng, đừng nói bôi đen Khổng Thánh học đường, nếu là thật sự đem nàng chọc tới, chỉ sợ bọn họ ba viện chuyển thừa căn cơ đều muốn lung lay. Chương 1506, bị xóa tên Nhan Thánh thư viện viện trưởng. Chương 1506, bị xóa tên Nhan Thánh thư viện viện trưởng. Tử lộ thư viện sư phụ mang đội ho khan hai tiếng, kiên trì mở miệng, "Vương sư, việc này sợ là có hiểu lầm, đám học sinh niên thiếu khí thịnh, tranh chấp vài câu bất quá là nhất thời xúc động, làm gì coi là thật." "Nhất thời xúc động?" Vương Linh Nhi cười lạnh một tiếng, màu lam nhạt tài hoa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua hắn, "Nếu là ngươi đệ tử bảo bối bị người chỉ vào cái mùi mắng môn phái không đức, ngươi cũng biết cảm thấy là nhất thời xúc động." Tử cống thư viện sư phụ mang đội vội vàng hòa giải, màu trắng tài hoa hơi nghiêng về phía trước, "Vương sư nói là chúng ta quản giáo vô phương, quay đầu ổn thỏa thật tốt răn dạy bọn hắn. Tiệc trà xa giao mở màn giờ sắp tới, không bằng chúng ta trước đi vào nghị sự, chớ có nhường chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tới năm viện trăm năm hòa khí." Hoàng Gốm Dương cũng liền bận bịu phụ họa, màu xanh mới tức giận gấp rút chấn động, chính là "Vương sư, ta đã chuẩn bị tốt trước khi mưa long tỉnh cùng tinh xảo trà bánh, chúng ta trước đi vào ngồi xuống, có chuyện gì từ từ nói." Vương Linh Nhi lại không hề lay động, màu lam nhạt tài hoa như khóa chặt con mồi mắt ưng giống như vẫn như cũ tập trung vào Hoàng Gốm Dương, "Chuyện hôm nay, nếu là không cho ta Khổng Thánh học đường một cái công đạo, trà này sẽ không ra cũng được." Bốn người trao đổi ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu khó xử, Vương Linh Nhi thái độ cứng rắn như thế, hiển nhiên là muốn đòi một lời giải thích. Hoàng Gốm Dương trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết Khổng Thánh học đường là Vương Linh Nhi dẫn đội, hắn nói cái gì cũng sẽ không đồng ý cái kia chủ ý ngu ngốc. Từng Thánh thư viện sư phụ mang đội thấy thế, mở miệng lần nữa, màu nâu nhạt tài hoa như dầu bôi chân giống như tại bốn người ở giữa lưu truyền, "Vương sư, theo lão phu nhìn, việc này đúng là ba viện học sinh không đúng, nên xin lỗi. Không bằng để cho bọn hắn hướng Khổng Thánh học đường học sinh bồi không phải, việc này như vậy coi như thôi, cũng không chậm trễ tiệc trà xã giao, cũng không thương tổn năm viện hòa khí, như thế nào?" Hoàng Cố Dương, Tử Lộ cùng Tử Cống thư viện sư phụ mang đội mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết đây là trước mắt ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Trong hồng, liêu suối, Nhan Thanh bọn người ở tại các viện trưởng ánh mắt bén nhọn hạ, bất đắc dĩ đi đến từ khởi bạch bọn người trước mặt, cái cằm chống đỡ lấy ngực, dùng con mũi giống như thanh âm nói câu, "Thật xin lỗi." Vương Linh Nhi lúc này mới thu hồi quanh thân màu lam nhạt tài hoa, tế kiếm ông một tiếng tiêu tán, ngựa khí lạnh lùng như cũ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Từ Tống ánh mắt lại vượt qua đám người, một mực khóa tại Hoàng Gốm Dương trên bóng lưng, lông mày vận thành một đạo cạn xuyên. Hắn nhớ tin tưởng, trong tương lai thời tự bên trong, Nhan đang tiếp nhận Nhan Thánh thư viện viện trưởng trước đó, chấp trưởng tòa này thư viện rõ ràng là giám tiên sinh Nhan Liễu, vị kia lấy công chính nghiêm minh chứ danh, ống tay áo tổng dính lấy mặc ấn, cực kỳ yêu thích thi từ lao viện trưởng, thế nào lại là trước mắt cái này xa lạ Hoàng Gốm Dương? Trong điện tịch chưa hề đề cập qua nhân vật này, liền ngẫu nhiên đề cập trong chuyện cũ, cũng chưa từng xuất hiện qua Hoàng Gốm Dương ba chữ. Cái này đột ngột Nhan Thánh thư viện viện trưởng, nhường trong lòng hắn nổi lên một hồi không hiểu hiếu kỳ. Hắn lặng lẽ nghiêng người sang, đầu ngón tay tài hoa ngưng tụ thành một sợi mấy không thể xem xét khí lưu, như sợi tóc giống như cuốn về Nhan đang cổ tay. Đồng thời lấy khí âm truyền âm, "Nhan huynh, có chuyện ta thực sự khó hiểu. Theo ta biết, Nhan Thánh thư viện tại giám tiên sinh Nhan Liễu về sau, chính là ngươi tiếp nhận viện trưởng chi vị, có thể vị này Hoàng Gốm Dương viện trưởng, điện tịch cũng chưa từng thấy qua ghi chép, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Nhan đang cảm nhận được cổ tay ở giữa kia sợi quen thuộc màu xanh tài hoa, đầu tiên là liền giật mình, lập tức đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, giống nhau lấy màu xanh tài hoa bọc lấy thanh âm truyền về, "Ngươi có chỗ không biết. Giám tiên sinh đúng là chúng ta thư viện Định Hải thần châm, mà vị này Hoàng Gốm Dương viện trưởng chính là 10 năm trước theo giám tiên sinh trong tay tiếp ấn người kế nhiệm. Chỉ là cái này Hoàng Gốm Dương không thành thật, cuối cùng chết tại trong tranh đấu, giám tiên sinh lúc này mới lần nữa chấp trưởng thư viện. Ngươi chưa nghe nói qua hắn, cũng rất đơn giản, Nhan Thánh thư viện đã đem xóa tên." Từ Tống tận lực hạ giọng, dùng khí âm cuốn lên Nhan đang hai, "Chết tại trong tranh đấu. Nhan huynh có biết tường tình, có thể khiến cho Nhan Thánh thư viện đem tiền nhiệm viện trưởng hoàn toàn xóa tên, cái này sai lầm sợ là thông thiên." Nhan đang sắc mặt trong nháy mắt nặng như tôi sắt, màu xanh tài hoa bọc lấy thanh âm lúc, mang theo khó mà ngăn chặn rung động, phảng phất tại sẽ rách một đoạn kết vảy vết sẹo, việc này là Nhan Thánh thư viện trăm năm khó tẩy xỉ đục. Hoàng Gốm Dương năm đó vì một cái bán thánh chí bảo, lại đối xuống dốc gió họ bán thánh thế gia động đồ đao. Kia thế gia tuy chỉ thừa tàn mạch, lại cất giấu bán thánh thân lúc chấn linh đỉnh. Hoàng Gốm Dương là ép hỏi đỉnh hạ lạc, mang theo tâm phúc giả tập, đột kích ban đêm, thế ra láo chạch, liền trong tá lót anh hải đều không bỏ qua, cả nhà 37 miệng, trong vòng một đêm hóa thành đất khô cằn. Nhan đang đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp tiến lòng bàn tay, màu xanh tài hoa nổi lên nhỏ vụn vết dạng, hắn đắc thủ sau ẩn nấp, khi trở về tu vi tăng vọt đến văn hào đỉnh phong, cách bán thánh chỉ kém một đường, còn láo xưng là bế quan tâm đắc đột phá. Từ Tống chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu, đan điền kim sắc tài hoa bỗng nhiên cuồn cuộn như sôi, hắn thực sự khó đem trước mắt cái kia chắp tay thở dài nho nhã lao giả, cùng độ diệt thế gia đào phủ liên hệ tới. Bán thánh thế gia tuy là xuống dốc, cũng là căn cơ sở tại, hoàng gốm dương là đột phá lại đi này chuyện cầm thú, quả thực là đối văn đạo hai chữ khinh nhẫn. Về sau là phong ra một vị bên ngoài cầu học thiếu niên may mắn đào thoát, tràn trọc 3 năm tìm tới giám tiên sinh, trình lên hoàng gốm dương hành hung lúc thất lạc ngọc bội. Nhan đang thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ muốn bị hành lang phong thanh nuốt hết, giám tiên sinh tại chỗ tức giận đến nôn ra máu, thân sách lệnh truy nã. Hoàng gốm dương thấy sự bại lộ, lại đánh cắp thư viện ba kiện văn hảo mà bảo, một đường đánh lui mấy tên đuổi bắt văn hảo, trốn ra Trung Châu thành. Cuối cùng là phụ thân ngươi bên ngoài du lịch lúc, tại Đoạn Vân Phong gặp hắn. Nhan đang ngữ khí cũng biến thành rất có lạnh lùng, khi đó phụ thân ngươi đã đến Văn Vận Bảo Châu truyền thừa, đột phá văn hảo cảnh giới, đem hoàng gốm dương chém đầu, cũng đem nó thủ cấp đưa đến giám tiên sinh trước mặt. Nguyên nhân chính là việc này quá mức bận thỉu, Nhan Thánh thư viện không chỉ có xóa hắn tất cả ghi chép, liền từ đường bên trong bài vị đều chém thành tủi. Nếu không phải phụ thân ngươi năm đó tự mình tham dự vây quét, đem việc này cáo chi tại ta, ta sợ là vậy không biết rõ cái này cái cọc bí mật. Nhan đang nói, màu xanh tài hoa dần dần bình phục, đáy mắt lại vẫn quần quật lấy hận ý. Từ Tống nhìn qua phía trước hoàng gốm dương bóng lưng, đối phương màu xanh trưởng lão bảo và táo đảo qua hành lang bàn đá xanh, như vậy táng tận thiên lương hạng người, xác thực không xứng tại văn đạo trong lịch sử lưu lại nửa chữ vết tích. Đang suy nghĩ ở giữa, hoàng gốm dương đã xoay người lại, trên mặt kia xóa rối trá ý cười giống như thủy triều rút đi, trong nháy mắt thay đổi một bộ trang trọng trang nghiêm thần sắc, khóe mắt tế văn đều lộ ra nhân tử, dường như vừa rồi tại hành lang bên trong tính toán người cũng không phải hắn đồng dạng. Hắn đưa tay sửa sang màu xanh trưởng lão bảo và áo, rộng lượng tay áo bảy đảo qua không khí lúc, mang theo một hồi bình ổn màu xanh tài hoa chấn động, lập tức vững vàng đi tới trong lương đình, hắn giọng một cái: "Chư vị đồng nghiệp, các vị học sinh." Nặng nghề màu xanh tài hoa bỗng nhiên theo hắn đan điền tuôn ra, như hồng trung giống như lôi cuốn lấy thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường, liền nơi xa ngọn cây xương sớm đều bị chấn động đến dì rào nhỏ xuống. Hôm nay năm viện tiệc trà xã giao, nhận được các phương đến dự, tề tụ ta Nhan Thánh thư viện. Lão phu Hoàng Cố Dương, lấy Nhan Thánh thư viện viện trưởng chi danh, tuyên bố lần này năm viện tiệc trà xã giao chính thức mở ra. Chương 1507, vấn tâm kính, lại về dòng sông thời gian, ngài là Trang Thánh. Chương 1507, vấn tâm kính, lại về dòng sông thời gian, ngài là Trang Thánh. Cuối cùng bốn chữ rơi xuống sát na, hắn từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân thanh ánh lệnh bài ước chừng bàn tay lớn nhỏ, chính diện khắc lấy phức tạp thánh chữ văn, đường vân ở giữa lưu chuyển lên cổ lão màu xanh linh khí, biên giới khảm nạm một vòng nhỏ bé thanh tinh thạch dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, chính là Nhan Thánh thư viện đời đời truyền lại viện trưởng lệnh bài. Hoàng gốm dương giơ cao lệnh bài, quanh thân màu xanh tài hoa như vỡ đê như thủy triều tràn vào lệnh bài bên trong, lệnh bài lập tức bộc phát ra trùng thiên thanh quang, đem nửa bầu trời nhuộm thành thanh bích sắc. Theo thanh quang bốc lên, quảng trường phía đông tòa kia yên lặng cổ phác lầu các bỗng nhiên sáng lên, đó chính là Tài Hoa lâu. Ba tầng mái cong hạ treo văn đạo đồng huy tấm biển, lâu thân pha tạp trên tường gỗ khắc đầy lịch đại văn đạo tu sĩ tài hoa cảm nộ, triện, lệ, giai, đi, thảo năm loại tiểu chữ xen lẫn, mơ hồ có thể nhìn thấy nhân dũng giết chờ tự quyết hư ảnh tại vân gỗ ở giữa lưu truyền. Giờ khắc này ở viện trưởng lệnh bài thôi động hạ, hai phiến khắc hoa cửa gỗ kẹt kẹt chuyển động, cửa trục chỗ nổi lên màu xanh linh quang, một cỗ thuần hậu như trăm năm lão tiểu văn đạo khí tức theo trong lâu tràn đầy mà ra, cùng trên quảng trường các viện học sinh tài hoa chạm vào nhau, kích thích tầng tầng màu vàng kim nhạt gợn sóng, gợn sóng bên trong mơ hồ có thể thấy được ngũ kinh lục nghệ tản trang hư ảnh. Hoàng gốm dương thấy chúng học sinh đã nối đuôi nhau mà bảo, đáy mắt hiện lên một tia thoáng qua liền mất tinh quang, giơ cao viện trưởng lệnh bài bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ngân huy. Lần này, lệnh bài bên trong tuân gia không còn là thanh quang, mà là một đạo bốn lượn như rắn ngân sắc dòng nước quanh quẩn trên không trung ba vòng, bỗng nhiên hóa thành một đầu trượng rộng kính sông, lơ lửng tại tài hoa trong lầu trên đất trống. Mặt sông như đánh bóng gương bạc, rõ ràng phản chiếu lấy trong lâu văn đạo cảm ngộ, liền chữ trong khe sóng linh khí đều rõ ràng rành mạch. Chính là nam viện tiệc trà xã giao thí luyện trọng bảo vấn tâm kính chỉ là lần này lại lấy dòng sông hình thái như thế, liền tử lộ. Từ Cống thư viện dẫn đội viện trưởng cũng hơi như mày, hiển nhiên ngoài dự liệu. Chư vị học sinh, Hoàng gốm dương thanh âm bọc lấy nặng nghề màu xanh tài hoa, như hồng trung giống như tại trong lâu quen quẩn, chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Hôm nay vấn tâm thí luyện hơi có khác biệt. Này tính sông có thể chiếu bản tâm, cần chư vị phóng thích bản mệnh tài hoa dung nhập trong đó, mới có thể mở ra thí luyện. Trong nước sông sẽ hiển hóa các ngươi đạo tâm chỗ sâu nhất chấp niệm, qua liền nói tâm tình tiến, trệ thì tâm ma sinh sôi, đều xem riêng phần mình đạo cơ phải chăng vững chắc. Lời còn chưa dứt, Tử Lộ thư viện trọng hồng đã kìm nén không được. Màu đỏ tài hoa như nham tương giống như theo đan điền phun ra ngoài, trên không trung ngưng tụ thành một đầu vẩy và móng rõ ràng xích long. Xích long phát ra một tiếng điếc tai gào thét, long chảo xé rách không khí, mang theo cương mạnh khí thế, một đầu đâm vào kính sông bên trong. Kính sông trong nháy mắt cuồn cuộn lên màu đỏ sóng lớn, xích long tại sóng bên trong bước lên ba vòng, hóa thành một đạo hồng quang chìm vào đáy sông, trọng hồng thân ảnh tùy theo biến trong suốt, chỉ có màu vàng kim long nho vào bên trên kim tuyến long văn còn tại có chút lấp lóe, hiển nhiên đã rơi vào thí luyện huyễn cảnh. Từ Cống thư viện liều suối không cam lòng lạc hậu, đầu ngón tay màu trắng tài hoa bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm. Trường kiếm vụ vụ lấy vạch phá không khí, mũi kiếm tinh chuẩn đâm vào kính sông, mặt sông lập tức nổ tung vô số nhỏ vụn kiếm ảnh, như ngân sắc như mưa to đem liều suối bao phủ. Hắn sửa sang lại một chút màu lam kỳ lân nho bảo cổ áo, nhếch miệng lên một vệt tự tin cười, thân ảnh liền bị kiếm ảnh nuốt hết, chỉ để lại và táo đảo qua mặt đất nhẹ văng lên. Nhan Thánh thư viện Nhan Thanh cũng động, màu xanh tài hoa như mềm dẻo dây leo theo nàng trong tay áo lan tràn mà ra, dây leo bên trên còn ngưng kết nhỏ bé băng tinh, cuốn quanh lấy giết tự quyết âm hàn khí tức, chậm rãi dung nhập kính sông. Kính sông nổi lên một tầng thanh vụ, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được chút ảnh chập chờn, Nhan Song thân ảnh tại trong sương mù như ẩn như hiện, cuối cùng cùng thanh vụ cùng nhau tiêu tán. Cái khác học sinh thấy thế nhao nhao bắt chước nhao nhao dung nhập trường hà bên trong. Các loại tài hoa như bách xuyên quy hải giống như tụ hợp vào kính sông, mặt sông quang mang càng ngày càng thịnh, năm loại nhan sắc sen lẫn thành một đạo vượt ngang trong lâu cầu vồng bên trên thậm chí hiện ra bán thánh giảng đạo hư ảnh. Từ Khởi Bạch quay đầu nhìn về phía Từ Tống cùng Nhan Đang, màu băng lam tài hoa tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái thanh điểu cánh chim bên trên còn dính lấy nhỏ vụ băng tinh. Hắn đối với hai người khẽ bước cằm, thanh điểu vỗ cánh bay vào kính sông, tại mặt sông xoay quanh ba tuần, phát ra từng tiếng càng hót vang, tiếng gáy bên trong mang theo nhân tự quyết ôn nhuận, Từ Khởi Bạch thân ảnh liền theo tiếng gáy giảm đi. Nhan Đang cũng phóng xuất ra màu xanh tài hoa, như một hồi lôi cuốn lấy trúc hương thanh phòng, lặng yên không một tiếng động dung nhập kính sông, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Từ Tống đem trong đan điển kim sắc tài hoa chậm rãi dẫn xuất. Hắn không có giống cái khác học sinh như thế hóa thành long hổ chim thú cụ tượng, mà là mặc kệ bảo trì thuần túy nhất bản nguyên hình thái. Cái kia kim sắc tài hoa như hòa tan dương vang, mang theo xuyên thấu vẻ lo lắng ấm áp cùng dùng chuyển sơn hà kiên định, theo đầu ngón tay chảy xuôi, lặng lặng trôi nhập kính sông bên trong. Ngay tại kim sắc tài hoa chạm đến mặt sông sát na, một cỗ kỳ dị cảm giác tê dại theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Từ Tống chỉ cảm thấy xương cốt dường như trong nháy mắt hóa thành lưu ly, thân thể bỗng nhiên biến nhẹ, dường như bị rút đi tất cả phụ trọng. Hắn cúi đầu xem xét, chính mình lại hóa thành một cái kim sắc hồ điệp, cánh thượng lưu chuyển nhàn nhạt tài hoa vầng sáng, đường vân đúng như văn tự quyết thể triện, cùng lúc trước bước vào dòng sông thời gian lúc hình thái không sai chút nào. Trung quanh cảnh tượng như bị đầu nhập trong nước mặc họa giống như bạt mèo, gây dựng lại, chờ quang ảnh ổn định lúc, hắn đã đình chỉ rơi vào dòng sông thời gian bên bờ. Nước sông vẫn như cũ lao nhanh không thôi, lôi cuốn lấy vô số quang ảnh mảnh vỡ, có bán thánh giảng đạo thị cảnh, có vương triều hủy diệt ánh lửa, có hài đồng vỡ lòng sách âm thanh, chỉ là lần này, bên bờ không còn không có mưa hay. Một cái toàn thân trắng như tuyết hồ điệp đang dừng ở một khối bóng loáng đá cuội bên trên, cánh nhẹ phiến lúc mang theo trận trận nhỏ vụn linh khí gợn sóng, cánh nhọn hiện ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, đúng là hắn từng tại dòng sông thời gian bên bờ ngẫu nhiên gặp cái kia hồ điệp. Tuyết trắng hồ điệp dường như sớm đã ngờ tới hắn đến, chậm rãi xoay người, cặp kia mắt kép bên trong lại lộ ra mấy phần thấy do thế sự ý cười. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, một đạo ôn hòa lại rõ ràng ý niệm trực tiếp truyền vào Từ Tống não hải, lại gặp mặt tiểu gia hỏa. Từ Tống chấn động trong lòng, vỗ kim sắc cánh bay đến tuyết trắng hồ điệp trước mặt, lấy ý niệm đáp lại, là ngươi dẫn ta bước vào dòng sông thời gian tiền bối. Là ta. Tuyết trắng hồ điệp ý niệm mang theo một áng mây nhạt gió nhẹ mờ mịt. Từ Tống nhớ tới chính mình lần này trở lại đã qua, đền bù tiếc nuối kinh nghiệm, trong lòng dâng lên khó nói lên lời cảm kích, nghiêm túc lấy ý niệm nói rằng, đa tạ tiền bối đem ta mang về phụ thân tuổi trẻ thời không. Tuyết trắng hồ điệp nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh, không khí chung quanh dường như đều nhiễm lên mấy phần tiêu giao ý, liền dòng sông thời gian tốc độ chạy đều dường như chậm lại một chút, hài lòng thuận tiện. Từ Tống lắc lắc xúc giác, kim sắc cánh bởi vì hoang mang có chút rung động, tiền bối, ngài là không phải chân thánh, trang chu tiền bối. Tuyết trắng hồ điệp nghe vậy, phát ra một hồi như chuông gió phất qua ngọc thạch giống như cười khẽ, ý niệm bên trong mang theo vài phần thấy rõ vạn vật tiêu giao cùng thoải mái, là cũng không phải. Thấy Từ Tống cánh ngưng lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, nó tiếp tục nói, ta từng là trang chu, nhưng cũng không hoàn toàn là trang chu. Thiên địa làm lô, vạn vật làm đồng, điệp có thể làm ta, ta cũng có thể là điệp. Ta gửi phù du ở thiên địa, miểu biển cả một trong túc, sớm đã không câu nệ vu mỗ một loại hình thái, tiêu giao giữa thiên địa, nhìn khắp 3000 thế hương suy, đến tận 9 vạn loại người ở giữa trang bị,